Chương 1085, Tiên Tiên Chí Bảo, Lý Huyền Thanh hợp thể. Chương 1085, Tiên Tiên Chí Bảo, Lý Huyền Thanh hợp thể. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, lại là 500 năm. Tuyệt Linh Chi Địa bên trong, cả tòa Nguyên Tử Bảo Sơn cơ hồ bị Càn Khôn Thánh Viêm hoàn toàn bọc. Hai canh giờ qua đi, đỉnh núi cuối cùng một điểm khu vực cũng bị Càn Khôn Thánh Viêm bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này Bảo Sơn rung động, từng tầng mạnh mẽ phong ấn bị luyện hóa, cả ngọn núi đều đang run rẩy. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một đạo tiếng vang linh thai nhức góc vang lên, mặt đất chấn động không ngớt, phủ cận không gian đều đang vặn mèo, phảng phất sắp sụp xuống giống như. Lý Trường Sinh con mắt mở, pháp quyết đột nhiên biến hóa, vù một tiếng kêu khẽ, Nguyên Tử Bảo Sơn ánh sáng lưu chuyển. Thu. Lý Trường Sinh pháp quyết đánh, Nguyên Tử Bảo Sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, chỉ chốc lát sau, liền biến thành khoảng một tấc cao. Lý Trường Sinh giơ tay một chiêu, Bảo Sơn liền tự động bay vào lòng bàn tay của hắn. Ha 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 ha, hóa ra là một cái tiên tiên chí bảo, không uổng phí ta thời gian 500 năm. Lý Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Hắn mới vừa luyện hóa tòa này Nguyên Tử Bảo Sơn, mới biết được tòa này Nguyên Tử Bảo Sơn chính là tiên tiên mà sinh, cũng không phải hậu thiên do người luyện chế. Tòa này Bảo Sơn toàn thân đều là nguyên tử thần tinh tạo thành, tự mang tiên tiên phong ấn, không phải tiên tiên chí bảo lại là cái gì? Ầm ầm ầm. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên, từng đạo thô to vết nứt hướng về bốn phía lan tràn. Hư không bắt đầu vặn vẹo biến hình, tiếp theo xuất hiện từng đạo hư không vết nứt. Hư không loạn lưu bắt đầu tuôn ra, không gian bắt đầu sụp đổ, hình thành vô số không gian thật lớn hố đen, phảng phất thế giới tận thế như thế. Tòa này Nguyên Tử Bảo Sơn quả nhiên là vùng không gian này hạt nhân đầu mối trọng yếu. Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra một vẻ dị sắc, vùng không gian này đều dựa vào lực lượng nguyên tử duy trì cân bằng, hắn đem lấy đi, tòa này không gian dĩ nhiên là không ổn định. Hắn suy đoán vùng không gian này trước đây cũng là tồn tại linh khí nồng nặc chi địa, chỉ có điều tất cả đều bị Nguyên Tử Bảo Sơn hấp thu luyện chế tự thân, cho nên mới thành tuyệt linh chi địa. Không gian muốn hủy diệt, hắn cũng không dám ở thêm, khóa chặt một đạo hư không vết nứt, trong nháy mắt chui vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác Kỳ Lân trên đảo đã nứt ra rồi vài đạo thô to thâm uyên, nước biển rót dũng mà vào, hình thành từng cái dưới nền đất sông, toàn bộ đảo đều ở kịch liệt chìm xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang từ hòn đảo trong vết nước bay ra, hắc quang hơi thu lại, hiện ra một vị thân xuyên áo giáp màu đen người đàn ông trung niên. Người này ngũ quan xấu xí, khuôn mặt dữ tợn, trong hai mắt ẩn chứa ngập trời sát phạt huyết sắc khí, không gian chung quanh loạn lưu đều tự động tránh. Không nghĩ tới lại có Kỳ Lân ngã xuống ở đây, thực sự là thiên không vong ta tu la bộ tộc. Đạo diễn, bản tọa lại trở về, ngươi chờ. Dứt tiếng, người đàn ông trung niên thân hình lóe lên, trực tiếp bay vào hư không vết nước biến mất không còn tăm hơi. Tứ hải sơn mạch, thiên địa ám trầm, hai đám lôi vân trải rộng hư không. Lý Vân Tiêu, Đoạn Hùng Hà, Giang Ngọc Yến, Lý Dương Phàm một nhà bốn người đứng ở một tòa đỉnh cao bên trên, sớm xét rọi sáng ra bọn họ căng thẳng khuôn mặt. Lý Huyền Thanh chính đang độ 7, 9 tiên kiếp, bây giờ chính đang độ vòng thứ 6 lôi kiếp. Không được cửu thiếu lưu ly cây ăn quả trước, Lý Huyền Thanh vợ chồng lo lắng không cách nào đột phá hợp thể, vì lẽ đó liền dự định lưu lại một cái huyết thống, khi đó Giang Ngọc Yến cũng đã mang thai. Hai người sinh ra hải tử chính là Lý Dương Phàm, Kim Một Thủy Tam Linh Căn, bây giờ đã là hóa thần hậu kỳ. Lý Huyền Thanh vốn là có một viên cửu khiếu lưu ly đan, 500 năm trước, gia tộc lại từ một gia được 5 viên băng tuyết phách dung nguyên đan. Xem ở Lý Vân Tiêu là cổ linh đại lục chủ nhân về mặt thân phận, Lý Trường Sinh đem một viên cho Lý Vân Tiêu. Phân gia chi chủ muốn gánh chịu gia tộc phát triển trách nhiệm, thế nhưng cũng hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, cái này cũng là thân phận mang đến phúc lợi. 300 năm trước, Lý Huyền Thanh cầm 2 phần hợp thể linh vật chính thức bế quan xung kích hợp thể, đến hiện tại rốt cục đưa tới 7, 9 thiên kiếp. Có điều cũng chỉ cái này một viên, còn lại 4 viên cũng làm cho Lý Huyền Cương bọn họ đưa đi vô tận hải vực. Dù sao Lý Dương Thanh ba huynh muội cũng chỉ có một viên cửu khiếu lưu ly đan. Bọn họ đều là Lý Trường Sinh tôn tử, vì tăng cường bọn họ đột phá hợp thể tỷ lệ, Lý Trường Sinh cũng là có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Mặc dù có chút bất công, thế nhưng cũng không ai dám nói cái gì, luận công lao, luận công hiến, không người có thể cùng Lý Trường Sinh đánh đồng với nhau. Chừng nửa canh giờ, vòng thứ 6 lôi kiếp kết thúc, trên không còn sót lại cuối cùng một đoàn lôi vân. Theo lôi vân quay cuồng một hồi, chỉ chốc lát sau, lôi vân biến thành thanh, lam, vàng, đỏ bốn màu. Bốn màu thần lôi. Lý Vân Tiêu trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào hắn chuẩn bị cho Lý Huyền Thanh độ kiếp thủ đoạn, hắn tin tưởng Lý Huyền Thanh vượt qua kiếp này vẫn rất có nắm. Lý Huyền Thanh đứng ở một vùng đất rộng rãi, trong tay cầm một cái màu đỏ trận bàn, thân thể bị một tòa màn ánh sáng màu đỏ bên trong. Hắn xung quanh đã thành một vùng phế tích, giải rác lượng lớn pháp bảo mảnh vỡ. Theo một tiếng nổ ầm ầm, một đạo bốn màu thần lôi bổ xuống. Lý Huyền Thanh pháp lực quần quật không ngừng chú vào trong tay trận bàn, màn ánh sáng màu đỏ phủ văn long lánh, hồng quang sáng choang, hồng quang bên trong còn đan dệt màu bạc ánh chớp. Bốn màu thần lôi rơi vào màn ánh sáng màu đỏ bên trên, phát sinh một tiếng to lớn vang trầm. Tảng lớn bốn màu chớp giật đem đại trận bao trùm che lấp. Chỉ chốc lát sau, bốn màu chớp giật biến mất không còn tăm hơi, màn ánh sáng màu đỏ trừ có chút tạm đạm, không có cái gì tổn thương. Lý Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm, trận này là cấp 7 hạ phẩm trận pháp, còn luyện vào một viên cấp 6 thượng phẩm hấp lôi châu, sức phòng ngự tự nhiên không kém. Lý gia hướng về Mộc gia bắt đền tài nguyên bên trong, bao hàm 5 viên cấp 7 hấp lôi châu. Thế nhưng Mộc gia chỉ lấy ra 4 viên cấp 7 hạ phẩm hấp lôi châu, còn lại một viên dùng 3 viên cấp 6 thượng phẩm cho đủ số. Lý Vân Tiêu đem một viên cấp 6 thượng phẩm dùng ở trên người con trai, tuy rằng chỉ là cấp 6 thượng phẩm, thế nhưng phối hợp cấp 7 trận pháp, hiệu quả vẫn là rất hiện ra. Theo thời gian trôi qua, rốt cục đi tới cuối cùng một đạo lôi kiếp. Theo gầm lên giận dữ, bốn màu thần lôi hóa hình thành một cái bốn màu cự mãng. Lôi mãng có tới mấy trăm trượng, gào thét một tiếng liền hướng về Lý Huyền Thanh bỏ xuống tới. Lý Huyền Thanh lấy ra một thanh lưỡi búa bổ đi tới, đồng thời lại lấy ra một cái ngũ sắc tấm khiên chặn ở đỉnh đầu, chính là Lý Vân Tiêu ngũ quan thuẫn. Dù sao cuối cùng một đạo lôi kiếp, uy lực nhưng là lớn nhất, hắn có thể không dám kinh thường. Lưỡi búa bổ vào bốn màu lôi mãng trên người, trực tiếp bị Lý Huyền Thanh làm nổ, bốn màu lôi mãng cũng thuận theo nổ tung, hóa thành đầy trời bốn màu chớp giật rơi xuống. Một trận đất rung núi chuyển âm thanh vang lên, bốn màu ánh chớp che lấp chu vi mấy trăm dặm, xung quanh sóng khí cuộn cuộn, đá vụn tung tóe. Chỉ chốc lát sau, bốn màu ánh chớp tản đi, Lý Huyền Thanh từ tại chỗ bay ra, đi tới Lý Vân Tiêu mấy người trước mặt. Trên người hắn tỏa ra một cỗ khổng lồ uy thế, thình lình tiến vào hợp thể. "Cha, mẹ, phu nhân, ta đột phá hợp thể." Lý Huyền Thanh sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng một mặt hưng phấn. "Chúc mừng phu quân." Giang Ngọc Yến vội vã lên tiếng nói chúc mừng. "Chúc mừng cha." Lý Dương Phạm nhưng là càng cao hứng hơn, ông bà cùng phụ thân đều là hợp thể tu sĩ, mẫu thân cũng có hợp thể hy vọng. Hắn tam linh căn tư chất tuy rằng không quá xuất chúng, thế nhưng có nhiều như vậy đại lao giúp nâng, tương lai cũng không phải là không có hợp thể cơ hội. "Xem ra ta tới đúng lúc a." Một đạo dứt tiếng, Lý Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. "Cửu thúc, ngươi trở về." "Bái kiến Trường Sinh lão tổ." Lý Huyền Thanh một nhà ba người liền vội vàng không người hành lễ, Lý Dương Phàm càng là thần tình kích động, hắn nhưng là lần đầu nhìn thấy Lý Trường Sinh chân nhân. "Đã có duyên gặp phải, món bảo vật này coi như là ngươi tiến vào hợp thể quà tặng đi." Lý Trường Sinh cổ tay, thủ đoạn, loáng một cái, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ thắm lò luyện đan, sau đó đem đưa tới Lý Huyền Thanh trước mặt. "Trường Sinh lão tổ, này, lò luyện đan này đối với ta mà nói, cấp bậc có chút không đủ, ngươi cũng là luyện đan sư, liền đưa cho ngươi đi." "Trường Sinh lão tổ tặng cho, là của ngươi vinh hạnh, còn không mau nhận lấy." Lý Vân Tiêu dụ một câu. Lý Huyền Thanh nghe vậy, liền đội vàng không người tiếp lấy. Ý thức được Lý Trường Sinh cùng Lý Vân Tiêu có lời muốn nói, Vạn Hồng Hà liền mang theo Lý Huyền Thanh ba người rời đi. Chương 1086, Diệp Như Huyên xung kích đại thừa, đặc thù tâm ma kiếp. Chương 1086, Diệp Như Huyên xung kích đại thừa, đặc thù tâm ma kiếp. Những người khác đều đi nơi đó. Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi, trừ Lý Vân Tiêu người một nhà, hắn không có cảm ứng được những người khác khí tức. Thanh Vân Đảo nhân thủ không đủ, bọn họ đều về Thanh Vân Đảo hỗ trợ, ta lưu lại Linh Sương, Thế Dân, Thế Văn ba người giúp ta, bọn họ phát hiện một con cấp 7 lôi thuộc tính yêu thú, đi vào săn giết. Còn có trăm năm thời gian, chính là Lý Trường Sinh đại thừa lễ mừng, khách đông đảo, nhân viên phức tạp, cần càng nhiều người trấn thủ. Đã như vậy, nơi này liền giao cho ngươi, ta cũng nên về rồi. Lý Trường Sinh sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng không nghĩ tới lần này sẽ ở Tuyệt Linh Chi địa chờ 500 năm, cũng không biết phu nhân thế nào rồi. Vô Tận Hải vực, Huyền Nguyệt đảo. Mấy bạn tên Lý gia tu sĩ ở Huyền Nguyệt đảo ngoại vi tuần tra, trong đó không thiếu thích gia cùng Diệp gia tộc nhân, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, đầy mặt đề phòng. Lý gia mười mấy vị hợp thể phân bố bốn phương tám hướng, càng có đại trận phong tỏa hư không, dự phòng có người ẩn giấu trong đó. Ngọc Âm Mộ Mộ ngồi xếp bằng ở vạn dặm trong trời cao, thần thức bao trùm chu vi vạn dặm. Diệp Như Huyên chính đang trùng kích đại thừa, Lý gia lo lắng có dị tộc đại thừa đánh lén, vì lẽ đó sớm đem Ngọc Âm Mộ Mộ mời tới hộ pháp, dù sao Lý Trường Sinh vượt cửa ải thời điểm không phải chưa từng xuất hiện. Đối với Lý gia mời, Ngọc Âm Mộ Mộ không do dự liền đáp lại. Lý Trường Sinh ở Cổ Linh Đại Lục chém giết đại thừa sự tình hắn đã biết rồi, lấy hai nhà bọn họ quan hệ, nàng không có từ chối đạo lý. Huyền Nguyệt Đảo, Diệp Như Huyên ngồi xếp bằng ở một tòa to lớn trận pháp ở trong, hai mắt nhắm nghiền, lông mày hơi liếc, chính đang độ tâm ma kiếp. Ngực của nàng dán vào một tấm thanh long lánh phù lục, một đạo màu xanh hào quang bao phủ nàng. Phiêu Miểu Tiên Tông, một tòa thật to trên võ đài, Lạc Thiên Y Lìa đang cùng một cái cô gái mặc áo xanh đấu pháp, xung quanh có vô số người vây xem. Hai nữ đánh không thể tách rời ra, các loại thần thông pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Lạc sư muội, cẩn thận rồi. Chỉ thấy cô gái mặc áo xanh pháp quyết vừa bấm, một cỗ kinh người kiếm ý từ thể nội lao ra, kiếm khí mãnh liệt như nước thủy triều. Bích Lạc Hoàng Truyền. Cô gái mặc áo xanh dứt tiếng, một thanh kiếm lớn màu xanh bắt ngang trời cao, vô tận kiếm khí phóng lên trời. Một kiếm này phảng phất nối liền âm dương, xúc động hoàng tuyển thế giới sức mạnh giáng lâm, quyết chí tiến lên ép đè xuống. Lạc Thiên Y thì không chút nào sợ hãi, trên người cũng lao ra một cỗ nổ tung như hỏa kiếm ý thực nhật kiếm quyết. Kiếm khí mãnh liệt, lóng lánh ánh sáng đỏ, một cái mặt trời bay ra, cùng kiếm lớn màu xanh đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, mặt trời bùng nổ ra rừng rực như hỏa ánh kiếm, kiếm lớn màu xanh bị xung kích đến không ngừng lay động, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Lưu Sư Tỷ, đa tạ. Lạc Thiên Y lìa đối với cô gái mặc áo xanh chắp tay thi lễ, thần tình lạnh lùng. Diệu Âm Phong Lạc Thiên Y lìa thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả, dưới đài truyền đến rung trời tiếng hoan hô. Thiên Y lìa, không cao hơn sao? Ngọc Âm Mô Mô đi tới trước người của nàng, một mặt hòa ái hỏi. Không có, sư tôn, chỉ là cái gì? Không cái gì. Lạc Thiên Y lìa lắc lắc đầu, vẻ mặt lại lần nữa trở nên lạnh nhạt. 500 năm sau, nào đó mất thất, Lạc Thiên Y lìa đang lúc bế quan tu luyện, một đạo tiếng đàn truyền vào trong tai, nàng đột nhiên mở mắt ra. Mở cửa đi ra mật thất, nàng theo tiếng đàn đi tới một tòa trang viên. Một cái bạch y trung niên ngồi ở trong thạch đình đánh đàn, tiếng đàn du dương, liền ngay cả bể nước con cá nổi lên mặt nước lắng nghe. Lạc sư muội, có thể quấy rối đến ngươi. Nhận ra được Lạc Thiên Y lìa tới gần, thanh niên mặc áo trắng đột nhiên đình chỉ đánh đàn. Nguyên sư minh, sư muội nghĩ hỏi ngươi một cái vấn đề. Sư muội mời nói, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vì sao các ngươi đều có thể tiến vào tàng kinh các, mà ta nhưng không thể? Có lẽ sư tôn cũng là lo lắng cho ngươi, không đành lòng ngươi phân tâm đi. Nhưng là, sư muội lo xa rồi. Sư tôn đối với người nào đều là bình đẳng đối xử, ngươi vẫn là mau trở về bế quan đi. Lạc Thiên Y thì chắp tay thi lễ, đảo mắt đi tới Diệu Âm Phong tàng kinh các. Lạc sư điệt, hôm nay tới đây sẽ không là lại vì âm tu công pháp đi. Không có phong chủ thủ lệnh, ta sẽ không nhường ngươi đi vào, ngươi vẫn là trở lại đi. Thủ các trưởng lão nhìn thấy Lạc Thiên Y Liễu, đội vã xua tay nói. Nghe khẩu khí, Lạc Thiên Y Liễu đã không phải lần đầu tiên đến. Lâm sư bá, ta thân vị sư tôn đệ tử thân truyền, nếu là không sửa âm công khó tránh khỏi nhường người chê cười. Lạc Thiên Y Liễu biểu hiện thành khẩn nói. Lạc sư điệt, ngươi kiếm đạo thiên phú như vậy ưu việt, không cần tu luyện nữa âm tu công pháp đây. Ta cũng không phải muốn tu luyện, chỉ là muốn mượn giá một hồi, cái này chẳng lẽ cũng không được sao? Lạc Thiên Y âm thanh ác liệt lên, càng là ra sức khước tử, nàng liền càng muốn tu luyện. Làm sao? Dài bản lĩnh. Dứt tiếng, Ngọc Âm Mô Mô mặt lạnh từ ngoài cửa đi vào. Phong chủ, ta ngược lại muốn xem ngươi là ai. Lạc Thiên Y kiếm quyết vừa bấm, một thanh phi kiếm xông thẳng Ngọc Âm Mô Mô mặt. Khốn nạn! Ngọc Âm Mô Mô một tiếng quát chói tai, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy phi kiếm. Nhưng vào lúc này, thủ các trưởng lao trong nháy mắt bị Lạc Thiên Y liền một trưởng bộ ở trên gáy, một đoàn hắc khí tuôn trào ra, Ngọc Âm Mô Mô cũng biến mất theo không gặp. Ngươi làm sao? Hừ, nếu không phải là có Thái Thanh Chấn Thần Phù vì ta chấn thủ tâm thần, ta e sợ thật đem chính mình xem là Lạc Thiên Y Liễu. Diệp Như Huyên lạnh giọng nói, nàng chưa bao giờ quên chính mình ở độ tâm ma kiếp. Cũng may có Thái Thanh Chấn Thần Phù, tâm thần của nàng cũng chưa hoàn toàn bị che đậy. 500 năm thời gian, nàng lấy Lạc Thiên Y Liễu thân phận tiếp xúc mỗi người, mục đích chính là vì tìm kiếm vực ngoại thiên ma bản thể. Nàng vừa bắt đầu hoài nghi chính là Ngọc Âm Mộ Mộ, dù sao biết Lạc Thiên Y Liễu thân phận người không nhiều. Thế nhưng mãi đến tận nàng nhiều lần tiến vào tàng kinh các bị ngăn cản, nàng liền chậm rãi thay đổi hoài nghi mục tiêu. Lạc Thiên Y Liễu nhưng là Ngọc Âm Mộ Mộ con gái, tuy rằng những người khác, bao quát Lạc Thiên Y Liễu bản thân cũng không biết, thế nhưng Ngọc Âm Mộ Mộ khẳng định là rõ ràng trong lòng. Thân phận này ở Diệu Âm Phong chính là trên bọn người, thế nhưng thủ các trưởng lao vẫn nắm Ngọc Âm Mộ Mộ nói sự tình, bất luận làm sao chính là không làm cho nàng tiến vào. Từ một khắc đó bắt đầu, nàng liền hoài nghi thủ các trưởng lao mới là người giật dây, quả nhiên trực giác của nàng không sai. Tìm ra ta thì lại làm sao, phổ thông thủ đoạn có thể không giết chết được ta, lần sau, ngươi liền không may mắn như vậy. Hắc khí truyền ra một đạo âm lãnh thanh âm cô gái, sau đó tán hướng về bốn phương tám hướng. Không có lần sau. Diệp Như Nguyên nghiêm hoa kết ấn, Phật âm thánh quang che chở bao phủ toàn thân, từng đạo tám đạo Phật ảnh bay vụt tứ phương. Pháp quyết lại biến, từng đạo to lớn Phật âm vang vọng đất trời, từng cái chữ bạn, văn bằng không thoáng hiện. Rộng rãi quần quần sóng âm thanh tràn ngập khắp nơi, Phật âm chỗ đi qua, hết thảy hắc khí tất cả đều tiêu tan. Theo cuối cùng một tiếng hét thảm, Diệp Như Nguyên trước mắt một cái mơ hồ, nàng lại xuất hiện ở bế quan chi địa. Nhưng vào lúc này, ngự Thái Thanh Chấn Thần Phù cũng hóa thành cho bụi tiêu tan. Một canh giờ, Diệp Như Nguyên tự lẩm bẩm, Thái Thanh Chấn Thần Phù thời gian là một canh giờ, nàng nhưng ở ảo cảnh bên trong đợi 500 năm. Theo nàng biết, phu quân nửa canh giờ liền xông qua tâm ma kiếp, nàng nhưng kéo dài gấp đôi. Không hổ là Kim Trương Ngọc Lục bên trong ghi chép phù lục, bằng không ta hôm nay nguy rồi. Diệp Như Nguyên trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, Thiên Cương 36 phù đều là từ Kim Trương Ngọc Lục bên trong chiếm được, thế nhưng tài liệu luyện chế cực kỳ khó tìm. Nay cũng nhờ có gia tộc tích chứa thâm hậu, cũng từ Phiêu Miểu Tiên Tông, Thử Tiêu Tông các loại tông môn đổi mỗi ít, nàng mới xoay sở đủ tài liệu luyện chế. Thái Thanh Chấn Thần Phù nhưng là cấp 7 thượng phẩm phù lục, độ khó luyện chế cực cao. Bế quan 500 năm, hoa 200 niên chế phù, tổng cộng thất bại 2 lần, tích lũy thất bại kinh nghiệm, lần thứ 3 mới thành công. Nếu là không có luyện chế ra Thái Thanh Chấn Thần Phù, nàng cũng không biết mình có thể không thể vượt qua này tâm ma kiếp. Bất quá lần này tâm ma kiếp đúng là có chút đặc thù, chẳng lẽ ta thực sự là Lạc Thiên Y Liễu chuyển thế? Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, nàng cùng Lạc Thiên Y Liễu dài đến như thế, thế nhưng nắm giữ Lạc Thiên Y Liễu ký ức, nàng cho dù duy trì tỉnh táo, nhưng không có một chút nào cảm giác khó chịu. Một đạo tiếng nổ vang vang lên, đưa nàng tâm tư kéo trở lại. Nàng lắc lắc đầu, không lại đi tra cứu, các loại đột phá đại thừa sau khi lại nói. Nàng pháp quyết vừa bấm, khí tức phóng lên trời. Đại thừa, ta đến. Chương 1087, nghiệp hỏa kiếp. Diệp Như Huyên lên cấp đại thừa chương 1087, nghiệp hỏa kiếp. Diệp Như Huyên lên cấp đại thừa Huyền Nguyệt Đảo ở ngoài, Lý gia mọi người vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Lôi vân đầy trời, nhưng không thấy lôi kiếp giáng lâm, này chứng minh Diệp Như Huyên còn vây ở tâm ma kiếp ở trong. Nếu như thời gian dài không dẫn lôi kiếp giáng lâm, lôi vân cũng sẽ tiêu tan, đến thời điểm cũng coi như xung kích thất bại. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc, một đạo tia chớp màu bạc trực tiếp hướng về trên hòn đảo một ngọn núi cao đánh xuống. Oeng! Hư không nổ vang, đất rung núi chuyển. Tiếp theo một đạo chói mắt màn ánh sáng màu xanh lam khuyết tán ra đến, bao phủ chu vi mấy trăm dặm. Thấy cảnh này, vô số người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Liên tiếp 9 đạo lôi kiếp đều không có thể làm cho màn ánh sáng màu xanh lam sản sinh chập chờn. Lý do vì là Diệp Như Huyên chuẩn bị 4 tòa cấp 7 trung phẩm đại trận, trong đó có 2 tòa đại trận luyện vào cấp 7 trung phẩm hấp lôi châu. Tuy rằng từ một gia được 4 viên cấp 7 hạ phẩm hấp lôi châu, thế nhưng lý do những năm này cũng không phải uổng phí. Gia tộc phát hiện một con cấp 7 trung phẩm lôi thuộc tính yêu thú, bị Lý Vân Thiên cùng Côn Hoàng liên thủ chém giết, được một viên hấp lôi châu. Mà khác một viên hấp lôi châu nhưng là Lý Vân Đóa dùng hợp thể linh vật đuổi. Diệp Như Huyên độ kiếp, vậy khẳng định muốn dùng tốt nhất. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, Diệp Như Huyên đã vượt qua 7 vòng lôi kiếp, đánh đổi chính là báo hỏng 2 tòa đại trận cùng một cái phòng ngự pháp bảo. Theo một đạo đinh thái nhức góc nổ vang, lôi vân kịch liệt lan lộn, trong lôi vân hiện ra 9 loại màu sắc khác nhau hồ quang điện, 9 màu ánh sáng soi sáng chu vi bản giảm. Mọi người cũng không dám thở mạnh, bọn họ có thể chưa quên Lý Trường Sinh cuối cùng là ba đạo là Cửu Thiên Thần Lôi. Diệp Như Huyên đứng ở một vùng đất cằn cỗi bên trong, bên người khói đặc cuộn, một cái đất màn ánh sáng màu vàng bao phủ nàng. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, phía trước 7 vòng lôi kiếp có thể đều không thể cùng này một vòng cuối cùng đánh đồng với nhau, một vòng cuối cùng mới là đáng sợ nhất. Tiếng sét nổ vang, một đạo thô to cựu sắc chớp giật đánh xuống, đánh vào màn ánh sáng màu vàng mặt trên, chói mắt chín màu ánh chớp che lớp Diệp Như Huyên thân thể. Chỉ chốc lát sau, chín màu ánh chớp tàn đi, màn ánh sáng màu vàng trở nên linh quang ảm đạm, Diệp Như Huyên trong tay trận bản cũng xuất hiện một tia vết nước. Ầm ầm ầm, lôi vân lại lần nữa quay cuồng lên, đạo thứ hai cựu sắc thần lôi hạ xuống, tiếp theo là đạo thứ ba. Diệp Như Huyên sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong tay nàng trận bản đã xuất hiện diện tích lớn vết nước, chính giữa trận bản hấp lôi châu cũng đã nứt ra. Tình huống như thế, đạo thứ tư lôi kiếp tất hủy không thể nghi ngờ. Nàng liền vội vàng đem cái này không chọn vẹn trận bản thu hồi, tiện tay lại móc ra cái cuối cùng trận bản. Không chọn vẹn trận bản chỉ cần không có báo hỏng, giao cho trận pháp sư cùng luyện khí sư tu bổ còn có thể dùng, không cần thiết lại che một đạo lôi kiếp đem phá hủy. Pháp quyết một dẫn, một đạo hắc quang từ trong trận bản lao ra, sau đó hóa thành một đạo màn ánh sáng màu đen đem bao phủ. Đạo thứ tư lôi kiếp hạ xuống, màn ánh sáng màu đen phát sinh một tiếng nổ vang. Gần nửa canh giờ qua đi, còn có cuối cùng một đạo lôi kiếp. Giờ khắc này cựu sắc lôi vân phảng phất hóa thành một cái xoáy nước lớn, xung quanh thiên địa linh khí đều đi vào trong trận bảo. Thấy cảnh này, Diệp Như Huyên vẻ mặt còn không có thay đổi, lý ra mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, lo lắng ra cái gì yêu thiêu thân. Giang giác giang giác, một điểm sâu hào quang màu đỏ ở trong lôi vân xuất hiện, chỉ chốc lát sau, chín màu lôi vân liền biến thành màu đỏ sẫm, yêu diễm đến cực điểm. Bù bù, trên mặt biển cuồng phong gào thét, tiếng bị khóc sói chu không ngừng, nước biển nhấc lên sóng lớn ngập trời. Phối hợp trên không màu đỏ sẫm lôi vân, phản phất địa ngục giáng lâm, nhát gan người đều là sắc mặt đại biến. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, dẫn tới mọi người chú ý dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một cái luyện hư tu sĩ bị ngọn lửa màu đỏ sẫm bao trùm, chỉ chốc lát sau liền hóa thành cho bụi. Chỉ chốc lát sau, trong đám người liên tiếp có người bị hỏa diễm đốt thành cho bụi. Tình cảnh này nhường mọi người sắc mặt của biến, bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, hư không bên trong xuất hiện từng cái hỏa nhân, tình cảnh nhất thời đại loạn lên. Ngồi xếp bằng hư không ngọc cơ mô mỗ đột nhiên con ngươi co rụt lại, lập tức lớn tiếng nói, tất cả mọi người mau mau lùi về sau, đây là Phật đạo nghiệp hỏa kiếp, tâm có tội nghiệp người, nghiệp hỏa do tâm lên. Ngọc cơ mô mỗ nói xong cũng đội vã lắc mình rời đi. Bước lên tu tiên đạo đường, trong tay liền không thể thiếu sát nghiệt, không có ai là Bạch Liên Hoa. Vừa gây nên nghiệp hỏa tự thiêu, khẳng định đều là nghiệp chướng nặng người. Nghe được ngọc âm mô mô âm thanh, Lý Vân Tiên mọi người sắc mặt của biến, khó trách bọn hắn cảm giác ngực khô nóng có nhịn, phản phất có một đám lửa chặn ở ngực. Mau lui lại. Lý gia hợp thể vội vã tổ chức lùi về sau bên ngoài 10 dặm, đồng thời trong lòng lại lo lắng lên Diệp Như Huyên đến. Tiên bối, ta nương làm sao sẽ dẫn ra kiếp này? Lý Vân Tiên đi tới ngọc âm mô mô trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Có lẽ cùng mẹ ngươi tu luyện Phật môn công pháp có quan hệ, thế nhưng nàng lần này nhưng là cựu tử nhất sinh a. Lý gia mọi người sắc mặt chìm xuống, Lý Vân Phi chắp tay thi lễ nói, tiền bối, cựu thẩm có thể có trí bảo hộ thể, không đến nỗi như ngươi nói như thế nghiêm trọng đi. Các ngươi đối với kiếp này có thể không biết, tình huống vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, nghiệp hỏa do tâm lên, đây là tâm kiếp, hết thảy phòng ngự thủ đoạn đều vô dụng. Cái gì? Mọi người dương mắt nhìn về phía trên không, màu đỏ sẫm đám mây dường như hỏa diễm như thế, rực rỡ lại quỷ dị. Huyền nguyệt trên đảo không nhưng là âm khí mãnh liệt, gào khóc thảm thiết, phản phất địa ngục chi cảnh. Huyền Nguyệt trên đảo, Diệp Như Huyên xếp bằng trên mặt đất, trên người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sẫm, Phật âm thánh quang che chở bao phủ nàng, Phật âm cuộn cuộn. Bổ Thiên Châu trôi nổi đỉnh đầu, vung xuống một đạo chín màu ánh sáng che chở nàng. Giờ khắc này Diệp Như Huyên dường như thân nơi địa ngục, màu đỏ sẫm nghiệp hỏa đốt cháy nhục thân, thiêu đốt linh hồn, làm nàng thống khổ không thể tả. Vô số bị nàng giết chết người dường như đèn kéo quân như thế, không ngừng trong lòng nàng thoáng hiện. Nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, trong lòng bay lên một cô muốn chuộc tội ý nghĩ. Hơi thở của nàng chính đang suy yếu, ngọn lửa màu đỏ sẫm đã hoàn toàn đem nàng bao trùm. Phật quang cùng chín màu ánh sáng cũng bị nghiệp hỏa làm cho ảm đạm. Trong chớp mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện Lý Trường Sinh em dùng tiếng mạo. Phu nhân. Tiếp theo là Lý Vân Giao. Mẹ. Lý Vân Thiên. Mẹ. Lý Vân Tốn. Mẹ. Lý Huyền Cơ. Mãi mãi. Cựu thẩm. Tàng tổ mẫu. Như Huyên lão tổ. Vô số người khuôn mặt trong lòng thoáng hiện, Diệp Như Huyên khí tức cũng dần dần ổn định lại. Hai canh giờ qua đi, tiếng quỷ khóc sói chu dần yếu, Diệp Như Huyên ngọn lửa trên người cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để tắt. Cùng lúc đó, trên trời màu đỏ sẫm lôi vân cũng đột nhiên tán loạn ra. Diệp Như Huyên mở mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, cả người khí chất cũng phát sinh ra biến hóa, dường như không nhiễm một hạt bụi hoa sen, thánh khiết thoát tục, nhường người không dám lòng sinh tàn niệm. Hô, Diệp Như Huyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cả người thoải mái cực kỳ. Nương, ngươi không sao chứ? Lý Vân Tiên đi tới trước người của nàng, trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu, phía sau hắn theo Lý Huyền Cường, Lý Long Nguyên đám người. Ta không có chuyện gì. Diệp Như Huyên đứng dậy, trên người tỏa ra một cỗ dọa người sóng pháp lực, hiển nhiên tiến vào đại thừa kỳ. Nàng trừ sắc mặt tái nhợt ở ngoài, trên người một điểm thương thế đều không có. Không nghĩ tới ngươi lại có thể kháng qua kiếp này, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Ngọc âm mô mô âm thanh vang lên, ánh mắt bên trong tất cả đều là khó mà tin nổi. Nghiệp hỏa nhưng là đồng thời thiêu đốt đục thân cùng linh hồn, muốn vượt qua kiếp này, chỉ có kháng trụ nghiệp hỏa đốt sạch tự thân sát nghiệt mới coi như vượt qua. Vượt qua nghiệp hỏa kiếp người, dường như hậu thiên phản thiên thiên, đục thân tinh khiết, linh hồn thông suốt, đối với tu đạo chỗ tốt quả thực là không cách nào đánh giá. Cái này cũng là một đại tạo hóa. Tội nghiệp không sâu người, căn bản không thể gợi ra nghiệp hỏa kiếp, cũng là không chiếm được nghiệp hỏa tiêu nghiệt mang đến chỗ tốt. Nghiệp chướng nặng nghề người đúng là có tỷ lệ dẫn ra, thế nhưng người như thế rất khó gánh vác nghiệp hỏa đốt người quá trình. Tội nghiệp càng sâu, nghiệp hỏa vượt vượng, bị chết càng nhanh. Tội nghiệp nông, có thể dẫn nghiệp hỏa đốt người, tình huống như thế hầu như không thể xuất hiện. Diệp Như Huyên có thể vượt qua nghiệp hỏa kiếp, chứng minh nàng tội nghiệp không sâu, nhưng nếu là tội nghiệp không sâu, cũng không thể gợi ra nghiệp hỏa kiếp. Đây thực sự là nhường Ngọc Âm Mô Ngô nghĩ mãi mà không ra. Như Huyên không bỏ xuống được quá nhiều người, vì lẽ đó không muốn liền như vậy tiêu vong. Có điều mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn đa tạ Tần sư tỷ hộ pháp tri ân. Diệp Như Huyên nhuyễn miệng cười, đối với Ngọc Âm Mô Ngô ôm quyền thi lễ. Nếu ngươi bình an đột phá, ta cũng nên rời đi. Vân Thiên, ngươi đi đưa Tần sư tỷ. Tốt. Cung chúc Như Huyên lão tổ lên cấp đại thừa. Cung chúc Như Huyên lão tổ lên cấp đại thừa. Núi hô biển động âm thanh ở Huyền Nguyệt đảo xung quanh vang lên, hết thảy tộc nhân đều là vẻ mặt hưng phấn, đầy mặt tự hào. Một môn song đại thừa, này là cỡ nào vinh quang. Chương 1088, uy trấn tứ phương, Tử Tiêu tông vị thứ hai đại thừa. Chương 1088, uy trấn tứ phương, Tử Tiêu tông vị thứ hai đại thừa. Một tòa tường đỏ kim ngói tiểu viện bên trong, Diễm Trinh cùng Ngư Dương hai người ngồi đối diện nhau, hai người vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Lý ra một môn hai đại thừa, không biết có thể hay không ra tay với chúng ta. Ngư Dương sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, bọn họ vừa mới xuất quan, liền thu được Diệp Như Huyên lên cấp đại thừa tin tức. Lý Trường Sinh độ kiếp thời điểm, hắn nhưng là từng ra tay. Một thương ngâu ngã xuống ở Lý Trường Sinh trong tay tin tức, bọn họ đã biết rồi. Lý Trường Sinh vợ chồng nếu là trả thù lên, hắn có thể chịu đựng không được. Nhưng vào lúc này, một trận vang dội bước chân âm thanh vang lên, Dạ Mị từ ngoài cửa đi vào. Nàng thân mang một bộ hoa lệ màu đen váy dài, vẻ mặt lãnh đạm, mi tâm một đạo kỳ dị linh văn càng hiện ra yêu dị. Tới tìm ta, chuyện gì? Dạ Mị tìm một vị trí ngồi xuống, thản nhiên nói. Ngư Dương đang muốn mở miệng, Dạ Mị tiếp tục mở miệng, nếu để cho ta Dạ Xoa tộc ra tay đối phó nhân tộc loại hình, vậy cũng không cần nói chuyện, ta có thể không có hứng thú. Diễm Trinh hơi nhướng mày, trầm giọng nói, đạo hữu, Lý gia bây giờ một môn song đại thừa, ngươi cũng biết việc này. Coi như thành tiên vậy thì như thế nào? Ra tay với Lý Trường Sinh lại không phải ta. Dạ Mị lạnh lùng cười, không hề để tâm. Đêm tiên tử, ngươi lần trước nhưng là đáp ứng cùng chúng ta thống nhất trận tuyến, lẽ nào ngươi nghĩ đổi ý? Ngư Dương sầm mặt lại. Từ khi Lý Trường Sinh đột phá đại thừa sau khi, bọn họ liền muốn hòa hoãn cùng Dạ Xoa tộc quan hệ. Vì thế hai tộc bọn họ còn đưa không ít tài nguyên cho Dạ Mị cũng đáp ứng bọn họ bất kể hiểm khích lúc trước. Các ngươi cho này điểm tài nguyên, còn chưa đủ ta nhét cái răng, muốn cho ta cùng các ngươi chống đỡ nhân tộc, các ngươi cho rằng khả năng sao? Dạ Mị trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Không nói bây giờ nhân tộc thế lực khổng lồ, chỉ bằng Lý Trường Sinh có chém giết cùng cấp thực lực, nàng liền không thể cùng hai người này chung một chiến tuyến. Cái kia ngươi đem tài nguyên trả về. Ngư Dương đưa bàn tay đưa đến trước mặt nàng. Vậy là các ngươi chủ động hòa hoãn quan hệ nhận lỗi, bằng không bây giờ chúng ta có thể ngồi không tới đồng thời. Dạ Mị lạnh giọng nói, lần trước chủng tộc đại chiến kết thúc, nàng Dạ Xoa tộc bị rất nhiều chủng tộc nhằm vào chèn ép, nàng bất đắc dĩ dẫn dắt tộc nhân bỏ đảo mà chạy. Tuy rằng đột phá đại thừa trả thù trở về, thế nhưng nàng cũng không dám lại cùng đã từng kẻ địch hợp tác. Đặc biệt Ngư Long tộc, nếu không là Diễm tộc ra tay che chở, sớm đã bị nàng cho diệt, Ngư Dương cũng căn bản không có cơ hội đột phá đại thừa. Ngươi! Ngư Dương tức giận không ngớt. Diễm Trinh hòa hoãn một hồi sắc mặt, trầm giọng nói, đêm tiên tử, tổ chim đã bị phá, trứng còn nguyên vẹn được sao? Đạo lý này ngươi không thể nào không biết đi. Theo nhân tộc đại thừa tăng nhanh, đến thời điểm nhất định sẽ mở rộng đất đai biên giới, chúng ta cùng ở tại một vùng biển, ngươi lẽ nào một điểm không lo lắng sao? Ta có cái gì lo lắng? Ta Dạ Xoa tộc tổ tiên cũng là từ cổ linh đại lục di chuyển mà đến, địa bàn cũng là năm đó từ nhân tộc trong tay đoạt đến. Nhân tộc nếu là muốn đối phó ta Dạ Xoa tộc, quá mức ta lại lần nữa mang theo tộc nhân trốn khu không người chính là, ta cũng không phải là không có kinh nghiệm. Dạ Mị vẫy vẫy tay, một mặt không đáng kể vẻ mặt. Diễm Trinh sầm mặt lại, Dạ Mị loại tâm thái này hắn cũng không có. Bọn họ Diễm tộc ở Vô Tận Hải vực kinh doanh vô số năm, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Không chuyện gì, ta trước tiên cáo tử. Dạ Mị đứng dậy, thân hình loáng một cái, ra cửa viện. Diễm đạo hữu, lần này có thể làm sao bây giờ? Ngư Dương sắc mặt khó coi. Đáng tiếc phụ tẩu cùng Nguyên Khuê đều bị Dạ Mị cho diệt, bằng không hai người bọn họ cũng có đột phá đại thừa tỷ lệ. Nguyên Khuê là Ly Long tộc tộc trưởng, phụ tẩu là Long Điêu tộc tộc trưởng, đều là hợp thể viên mãn, cũng ở trên hư không cổ giới bên trong được không ít cơ duyên. Đáng tiếc Dạ Mị trước một bước đột phá đại thừa, trở về sau khi liền đem hai người cho trước sau giết chết. Ngư Dương nếu không là chạy đến Diễm tộc, phòng trường đã sớm ngã xuống ở Dạ Mị trong tay. Bọn họ lo lắng phụ thuộc chủng tộc liên tiếp xuất hiện đại thừa, sẽ dao động Diễm tộc địa vị, bằng không cũng không đến nỗi nhường Dạ Mị ra tay giết hai cái đại thừa hạt giống. Dù sao đều là tộc trưởng một tộc, căn cơ khẳng định không kém, lại có bọn họ Diễm tộc trợ giúp, đột phá đại thừa tỷ lệ vẫn có. Bây giờ xem ra, này bước cờ là Diễm tộc đi nhầm, Diễm Trinh trong lòng hối hận không ngớt. Ta đã dùng bí thuật thông báo tộc trưởng, chắc hẳn hắn chính đang chạy về trên đường, tiếp đó, yên lặng xem biến đổi đi. Thần Võ Môn, một tòa hoàn cảnh duyên dáng trang viên, Thần Võ chân quân ngồi ở một gốc cây cổ thụ bên dưới. Bích Ba tiên tử không người lập ở trước mặt của hắn, sắc mặt sầu khổ. Thần Võ chân quân thở dài một hơi, ta phỏng chừng vợ chồng bọn họ nên đồng thời tổ chức đại thừa lễ mừng, đến thời điểm ngươi theo ta đồng thời, ta vì ngươi chấm dứt lần này nhân quả. Lý Trường Sinh xung kích đại thừa thời điểm, hắn cũng coi là hắn gián tiếp hộ pháp một lần, hắn tự nhận vẫn có khuôn mặt này. Đa tạ lão tổ. Bích Ba tiên tử miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười, nhưng trong lòng là phức tạp không ngớt. Đã từng chính mình xoay tay có thể diệt gia tộc, bây giờ liền ngay cả bọn họ Thần Võ môn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Ngươi không cần bởi vì chuyện này canh cánh trong lòng, lấy vợ chồng bọn họ giờ này ngày này địa vị, chắc hẳn cũng sẽ không bởi vậy chuyện cũ năm xưa lại giận chó đánh mèo ngươi. Ngươi khoảng cách hợp thể viên mãn cũng không xa, không muốn vì chuyện này ảnh hưởng tu luyện, đi xuống đi. Là Tử Tiêu Tông. Trưởng môn Loan Phong Bình chính đang trong mật thất tu luyện, quần quần không ngừng linh khí hướng về mũi miệng của hắn tràn vào. Một đạo truyền âm phủ từ ngoài cửa bay đi bảo, Loan Phong Bình hơi nhướng mày, hình như có cảm ứng. Sau đó một nén nhang, liên tiếp bay vào được vài chục trượng truyền âm, Loan Phong Bình con mắt trong nháy mắt mở, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn cao mày bóp nát một tấm truyền âm phủ, một đạo âm thanh kích động vang lên, "Trưởng môn, Hỏa Phượng lão tổ đột phá đại thừa trở về." "Cái gì?" Loan Phong Bình sắc mặt khiếp sợ, sau đó chính là vui vẻ. Chủng tộc đại chiến sau khi kết thúc, Tử Tiêu Thiên Quân mang theo Hỏa Phượng Nguyên Quân, cùng với hắn sư tôn Tiêu Vong luôn đám người ra ngoài du lịch, đã rất lâu không có tin tức. Bây giờ Lý gia gia hai vị đại thừa, bọn họ Tử Tiêu Tông một vị đại thừa đều không có, các đệ tử thực sự là rất biệt khuất. Hắn mở ra mật thất vội vã đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền ở một tòa bên trong khu nhà nhỏ nhìn thấy Hỏa Phượng Nguyên Quân, Trúc Tâm Viêm đứng ở một bên. Nhìn thấy Trúc Tâm Viêm lại đột phá đến hợp thể viên mãn, hắn cũng là con người co rụt lại. Trúc Tâm Viêm cách tông thời điểm có điều hợp thể trung kỳ, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến liền đột phá đến hợp thể viên mãn, thực lực tăng vọt một đoạn dài. Đệ tử gặp Hỏa Phượng lão tổ, Loan Phong Bình liền vội vàng không người hành lễ, nói với ta một hồi những năm này phát sinh sự tình. Là, tiếp đó, Loan Phong Bình liền đem Hỏa Phượng Nguyên Quân đám người cách tông phát sinh đại sự nói một lần. Lý Trường Sinh lại chém giết một cái đại thừa. Trúc Tâm Viêm kinh têu thành tiếng. Bọn họ chỉ là nghe nói Lý Trường Sinh vợ chồng đột phá đại thừa, cái khác có thể cũng không quá rõ. Tâm Viêm, ngươi cùng bọn họ cùng ra một giới, có thể hiểu rõ cái này Lý Huyền Cơ. Lý Trường Sinh vợ chồng đột phá đại thừa ở Hỏa Phượng Nguyên Quân dự liệu bên trong, thế nhưng cái này Lý Huyền Cơ nàng nhưng là không có chút nào biết. Sư tôn, Lý Huyền Cơ ở hạ giới trừ là Lý Trường Sinh vợ chồng tôn tử ở ngoài, cũng không phải rất nổi danh, ta hiểu rõ cũng có hạn. Thế nhưng Huyền Cơ Thiên Nữ ở hạ giới nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, ta cũng không nghĩ tới Lý gia ở linh giới cũng có thể cùng Huyền Cơ Thiên Nữ dính líu quan hệ, nhường Lý Huyền Cơ bái ở môn hạ của nàng. Trúc Tâm Viêm một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng ở hạ giới không bao nhiêu tài nguyên, tu vi yếu, rất nhiều nội tình cũng không biết. Hỏa Phượng Nguyên Quân sắc mặt nghiêm túc, như vậy xem ra, cái này Huyền Cơ Thiên Nữ ở linh giới cũng là một phương siêu cấp đại năng, bọn họ không nghĩ tới Lý gia còn có loại này hậu trường, cũng may bọn họ cùng Lý gia không quan hệ gì. Hỏa Phượng lão tổ, sư tôn ta hắn. Loan Phong Bình sắc mặt do dự. Tiêu Vong luôn là Tử Tiêu Tông đời trước trưởng môn, 3000 năm trước hồn đang đột nhiên tắt, hắn mới tiếp nhận trưởng môn, hắn không biết Tiêu Vong luôn là làm sao chết. Hỏa Phượng lão tổ lấy ra một cái hộp ngọc ném cho hắn. Người sư tôn chết ở một con cấp 8 yêu thú trong tay, trong này đồ vật là hắn mạo hiểm được, có chống lại tâm ma kiếp công hiệu. Sư tôn. Loan Phong Bình nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ buồn sắc, hắn không nghĩ tới chính mình sư tôn càng là kết cục như vậy. Cái kia Tử Tiêu lão tổ đây, tổ sư còn có chuyện quan trọng, lo lắng tông môn có chuyện, liền để ta trước về đến. Loan Phong Bình nghe vậy, cũng không có bao nhiêu hỏi, cầm hộp ngọc lui ra. Chương 1089, khách tập hợp, Diệp Như Huyên suy đoán. Chương 1089, khách tập hợp, Diệp Như Huyên suy đoán. Thanh Vân Hải vực. Lấy Thanh Vân, Huyền Nguyệt, Càn Lôi ba hòn đảo làm trung tâm, mỗi hòn đảo xung quanh lại nằm dày đặc to to nhỏ nhỏ mấy ngàn hòn đảo, hình thành một mảnh hoàn chỉnh thủy vực mạng lưới. Mỗi hòn đảo trong lúc đó đều có đường thủy liên kết, lui tới thuyền nối liền không dứt. Theo Lý Thị bộ tộc đại thừa lễ mừng tới gần, vùng biển này triệt để náo nhiệt lên. Một tòa vắng vẻ trong trang viên, Diệp Như Huyên ngồi ở một tòa màu xanh trong thạch đỉnh, Lý Vân Phi chính đang hướng về nàng báo cáo. Cựu thẩm, Thiên Nguyên đại lục Lăng Tiêu cung, Thiên Cơ môn, Đường gia, Liễu gia các thế lực đại biểu cũng đã sớm đến, đều thu xếp ở Càn Lôi đảo. Lý Vân Phi chậm rãi mở miệng nói rằng, bất quá bọn hắn mời đều là cùng gia tộc có hợp tác thế lực, nhưng như cũng vẫn có không ít tu sĩ không mời mà tới. Nhiều tăng phái một điểm tuần tra nhân thủ, nghiêm mật chú ý khả nghi nhân viên, không chỉ đối ngoại, càng muốn đối nội. Phàm là tiến vào khu vực hạch tâm tu sĩ đều muốn tầm tầm xét duyệt, một khi phát hiện không đúng, lập tức bắt. Diệp Như Huyên ngữ khí lạnh lùng. Đây chính là gia tộc lập tộc tới nay lớn nhất việc trọng đại, đại thừa lễ mừng qua đi, Lý Thị bộ tộc danh tiếng tuyệt đối có thể vang vọng toàn bộ La Thiên giới, tuyệt không cho phép bất luận người nào quấy rối. Là. Lý Vân Phi gật đầu đáp lại, sau đó không người lui ra. Chỉ chốc lát sau, Lý Dương Thanh đi vào, hắn đã đột phá hợp thể. Không chỉ là hắn, Lý Dương Hoa cùng Lý Dương Dương cũng đột phá hợp thể. Ba huynh muội đều dùng Cửu Khiếu Lưu Ly đan cùng Tuyết Phách Dung Nguyên đan, đổi tới gia tộc phát triển đỉnh phong thời kỳ. Nếu như đổi lại trước đây, lấy thân phận của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt được một phần hợp thể linh vật, cũng coi như bọn họ mệnh tốt. Cơ Vân cùng với Tôn Ngọc Kiều tỷ muội đều không đổi tới thời điểm tốt, Cơ Vân chỉ dùng một viên Hàn Viêm Dung Hồn quả, Tôn Ngọc Kiều tỷ muội cũng chỉ dùng một viên Cửu Khiếu Lưu Ly đan. Nếu là bọn họ đều có thể có hai phần hợp thể linh vật phụ trợ, có lẽ vận mệnh cũng sẽ có thay đổi, tùy vào số mệnh. Dương Thanh, ngươi có chuyện gì? Khởi bẩm tổ mẫu, Vô Cực cung đạo hữu muốn gặp ngươi một mặt. Lý Dương Thanh cúi người hành lễ, biểu hiện thấp thỏm. Ta nghe Vân Phi nói, ngươi một cái hậu nhân cưới Vô Cực cung đệ tử. Tổ mẫu, ta. Diệp Như Huyên khoát tay áo một cái, ta cũng không phải muốn trách cứ ngươi, chỉ là sau này chuyện như vậy, ngươi tốt nhất hỏi trước một chút cha ngươi ý kiến, không muốn tự ý đáp lại. Do dự chốc lát, Diệp Như Huyên nói tiếp, ngươi bây giờ cũng là hợp thể nhân vật, ta sẽ không quét ngươi mặt mũi, ngươi đi nói cho Vô Cực cung người, lễ mừng kết thúc, ta sẽ dành thời gian tiếp kiến. Đa tạ tổ mẫu. Tôn Nhi xin cáo lui. Diệp Như Huyên thấy cảnh này, đống dưng thở dài một hơi. Hậu nhân càng ngày càng nhiều, mỗi người đều có chính mình vòng tròn, người ngoài đều là thông qua liên hệ Lý gia con cháu đến cầu kiến nàng, hoặc là gia tộc hợp thể. Không ít hậu nhân mượn cơ hội này thu lễ đều thu tới tay mềm, những này nàng đều là rõ ràng trong lòng. Một số tộc nhân ánh sáng, chỉ thu lễ không làm việc, nhưng vô hình chung vì chính mình mai phục mầm tai họa. Biện pháp duy nhất chính là từ chối thẳng thắn không có cần thiết giao tiếp, thế nhưng đại đa số tộc nhân đều là bị lợi ích che đậy, khó có thể ý thức được điểm này. Phu nhân, làm sao? Nghe được âm thanh, Diệp Như Huyên lập tức phục hồi tinh thần lại, Lý Trường Sinh đã đi tới trước mặt nàng. Phu quân, người rốt cục trở về. Diệp Như Huyên cũng là một mặt kinh hỉ. Phu nhân, ta nghe Vân Tiên nói, ngươi dẫn ra nghiệp hỏa kiếp, này không nên a. Lý Trường Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nghe nói tin tức này thời điểm cũng sợ hết hồn. Nghiệp hỏa kiếp đều là nhằm vào nghiệp chướng nặng người, hắn cùng phu nhân cùng đi đến hiện tại, chính mình phu nhân hắn còn có thể không biết hay sao? Nếu là muốn so với tội nghiệp, cả gia tộc, ai tội nghiệp có thể so sánh hắn sâu? Phu quân, ngươi có thể còn nhớ Lạc Thiên Y đi. Lạc Thiên Y thì không phải Tần sư tỷ quá cố con gái. Việc này cùng nàng có liên quan gì? Lý Trường Sinh cau mày nhìn về phía Diệp Như Huyên. Diệp Như Huyên trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, "Phu quân, ta suy đoán ta là Lạc Thiên Y chuyển thế." "Làm sao có khả năng?" Lý Trường Sinh cũng là một mặt khiếp sợ. Tiếp đó, Diệp Như Huyên hướng về Lý Trường Sinh giải thích một hồi chính mình tâm ma kiếp. "Ta hoài nghi ta có thể gợi ra nghiệp hỏa kiếp, có lẽ là hai đời tội nghiệp chồng chất duyên cớ." Nàng cùng Lạc Thiên Y lại giống nhau như lúc, nắm giữ Lạc Thiên Y ký ức cũng không hề cảm giác khó chịu, phản phất các nàng chính là một người. Độ tâm ma kiếp thời điểm, nàng còn có hoài nghi, nghiệp hỏa đốt người thời điểm, nàng nhận biết được không thuộc về mình tội nghiệp. Khi đó, nàng đã xác định. "Chuyện này ngươi cùng Tần sư tỷ nói qua không có?" Diệp Như Huyên lắc lắc đầu, "Trước kia đã qua đời, bất luận ta kiếp trước là ai, ta kiếp này chỉ là Diệp Như Huyên, không phải ai thay thế phẩm." Ngọc Âm Mỗ Mỗ bên người mang theo Lạc Thiên Y Liễu Trần Dung, chứng minh nàng đối với con gái cảm tình rất sâu, hoặc là hổ thẹn trong lòng. Nếu là cùng Ngọc Âm Mỗ Mỗ nói tới việc này, rất có thể sẽ gây nên không cần thiết tình cảm khúc mắc, thậm chí ảnh hưởng đến gia tộc cùng Phiêu Miểu Tiên Tông quan hệ. Đã qua sự tình, nàng không muốn đi trả cứu. "Phu nhân, ta tôn trọng quyết định của ngươi." Lý Trường Sinh nắm chặt Diệp Như Huyên tay, nếu như Diệp Như Huyên muốn hiểu rõ Lạc Thiên Y Liễu qua đi, hắn đúng là có thể cùng nàng đi tìm Ngọc Âm Mỗ Mỗ. Thế nhưng bọn họ không thể nào đoán trước Ngọc Âm Mỗ Mỗ biết được việc này sẽ là phản ứng gì, không xác định nhân tố quá nhiều. "Không cần nghĩ những này, đúng rồi, phu quân, ngươi thu lấy đến Huyền Thiên Chí Bảo không có?" Lý Trường Sinh cười thần bí, bàn tay rũ ra, theo một đạo linh quang chớp qua, Nguyên Tử Sơn xuất hiện trong tay, ngoại hình như một tòa tiểu tháp giống như. "Đây chính là thế dân nói Huyền Thiên Chí Bảo." Diệp Như Huyên vừa định tiếp nhận cẩn thận kiểm tra, lại bị Lý Trường Sinh ngăn cản. "Phu nhân, này không phải Huyền Thiên Chí Bảo, mà là Tiên Thiên Chí Bảo, nặng như ngàn tỷ tấn, ngươi không có luyện hóa, không thể chịu đựng nó trọng lượng." Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc nói, "Tòa này Nguyên Tử Sơn, lấy hắn tu vi bây giờ, cũng không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất." "Tiên Thiên Chí Bảo?" Diệp Như Huyên kinh ngạc lên tiếng. Lý Trường Sinh gật gật đầu, sau đó cho nàng giải thích một lần luyện hóa quá trình. "Này thật đúng là ngập trời khí vận." Diệp Như Huyên vẻ mặt chấn động, nguyên tưởng rằng là Huyền Thiên Chí Bảo, không nghĩ tới nhưng là Tiên Thiên đồ vật. Diệp Như Huyên lấy ra một mặt thanh long lánh pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Lý Vân Thiên âm thanh vang lên, "Nương, Thần Võ Chân Quân muốn gặp ngươi một mặt, hắn còn mang theo Bích Ba tiên tử." "Bích Ba tiên tử?" Vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, đoán được Thần Võ Chân Quân mục đích. Diệp Như Huyên đã từng chém giết Bích Ba tiên tử đệ tử, bởi vậy đắc tội rồi Bích Ba tiên tử. Nhận được tin tức Bích Ba tiên tử dựa vào hợp thể tu vi đánh tới Lý gia, nếu không là Ngọc Âm Mộ Mộ ra mặt cứu giúp, kết quả còn chưa biết được. "Mau mời Thần Võ Chân Quân đi vào." Lý Trường Sinh vội vã dặn dò một tiếng. "Là..." Không lâu lắm, Thần Võ Chân Quân liền xông lên trước đi vào, Bích Ba tiên tử lông mày rủ xuống túi đầu theo sau lưng. "Hai vị đạo hữu, thực sự là chúc mừng a." Thần Võ Chân Quân nhìn thấy vợ chồng hai người, vội vã ôm quyền chúc mừng. "Gặp hai vị tiền bối." Bích Ba tiên tử cũng là liền đội vàng không người hành lễ, vẻ mặt có chút hoang mang. Chương 1090, hóa giải ân oán, đại thừa lễ mừng chương 1090, hóa giải ân oán, đại thừa lễ mừng đạo hữu mau mời ngồi. Lý Trường Sinh vội vã bắt chuyện Thần Võ Chân Quân ngồi xuống, ba người bắt đầu thưởng thức trà tán gẫu. Cho tới Bích Ba tiên tử nhưng là đứng ở Thần Võ Chân Quân phía sau, một mặt như đứng đống lửa, như ngồi đống than dáng vẻ. Thần Võ Chân Quân đầu tiên là nói chuyện khen tặng vợ chồng hai người, sau đó đem đề tài dẫn tới năm đó chuyện xưa lên. "Không sợ hai vị đạo hữu chuyện cười, ta ở luyện hư kỳ thời điểm cũng từng nhân một cái bảo vật cùng khi đó Mộ Dung Dật kết thủ. Khi đó Phiêu Miểu Tiên Tông nhưng là vô tận hải vực thứ nhất tông, Lưu Vân tiên tử giữa đường thời đại, tông môn kém chút cướp đoạt ta đệ tử chân truyền thân phận. Có điều cuối cùng, việc này cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không." Nói tới chỗ này, Thần Võ Chân Quân một mặt thành khẩn nhìn hai người, "Hai vị đạo hữu, ai cũng có kích động không lý trí thời điểm. Ta này vị đệ tử cùng Lý phu nhân năm đó phát sinh mâu thuẫn, ta cũng là thoáng hiểu rõ một hai. Bây giờ vật đổi sao dời, hai vị cũng đứng ở bây giờ địa vị cao, có thể không nể tình ta, bỏ qua việc này." Diệp Như Huyên hơi cười, "Đạo hữu lo xa rồi, ngươi xem chúng ta vợ chồng như là loại kia có thù tất báo người sao?" Thần Võ Chân Quân có thể vương mặt mũi đến đây cùng bọn họ hòa hoãn quan hệ, cũng chứng minh thành ý của hắn, bọn họ cũng không phải không biết lý lẽ người. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, nghĩ muốn chém giết Bích Ba tiên tử dễ như ăn cháo, nhưng này không thể nghi ngờ lại là chủ động cùng Thần Võ môn trở mặt. Tuy nói bọn họ không sợ Thần Võ Chân Quân, thế nhưng bọn họ cũng đến vì là tộc nhân an nguy suy nghĩ, dù sao bọn họ không phải độc hành hiệp. Biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt Thần Võ môn, thế nhưng cứ như vậy, gia tộc lại muốn đả thương vong bao nhiêu người mới có thể kết thúc. Hoan gia nên cởi không nên buộc, vì một cái Bích Ba tiên tử lại lần nữa đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, này không phù hợp gia tộc phát triển chính sách. Vợ chồng bọn họ bây giờ mới vào đại thừa, còn rất dài con đường muốn đi, sau này không thể thiếu đi đến dị giới lang bạn, không thể lại vì gia tộc mai phục mầm tai họa. Ha 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 ha, cứ như vậy, đúng là ta lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Thần Võ Chân Quân sang sảng cười, hắn thật sợ Lý Trường Sinh vợ chồng thẳng thắn, đến thời điểm hắn nhưng là khó xử. Trọng Diêu Hầu, còn không mau cảm ơn hai vị đạo hữu ân điển. Thần Võ Chân Quân đối với Bích Ba Tiên Tử quát lớn một tiếng. Đa tạ hai vị tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, sau này vãn bối nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bích Ba Tiên Tử liền đội vàng không người hành lễ, trong lòng tảng đá cũng thả xuống. Nếu là Diệp Như Huyên vẫn ghi hận việc này, con đường của nàng cũng liền kết thúc. Nói chuyện tiếm lớn sau nửa canh giờ, Thần Võ Chân Quân liền mang theo Bích Ba Tiên Tử dưới đi nghỉ ngơi. Sau đó trong vòng một tháng, lục tục có tu sĩ đến Thanh Vân Hải vực, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Ngọc Âm Mô Mô, Hỏa Phượng Nguyên Quân đều dẫn người đến, Lý Trường Sinh vợ chồng đều là từng cái tiếp kiến. Đối với Hỏa Phượng Nguyên Quân có thể đột phá đại thừa, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên cũng không có một chút nào bất ngờ. Vợ chồng bọn họ còn bừa bãi vô danh thời điểm, Hỏa Phượng Nguyên Quân bực này nhân vật đã sớm danh chấn vô tận hải vực. Chỉ tiếc Lý Trường Sinh tự mình mời Tuệ Giác không có đến, hắn cũng không biết nguyên nhân gì, nhường hắn rất là tiếc nuối. Ngày hôm đó sáng sớm, sắc trời mới vừa hửng sáng, màu vàng thần huy tung tại trên Thanh Vân đảo. Giữa bầu trời hào quang vạn trượng, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, dường như một thất mỹ lệ và gấm, rất là đẹp đẽ. Một tòa diện tích vạn mẫu bạch ngọc quảng trường, mấy bạn người ngồi trên mặt đất. Ngọc Âm Mô Mô, Thần Võ Chân Quân, Hỏa Phượng Nguyên Quân ba người ngồi ngay ngắn phía trước nhất, ba người phía sau lần lượt là các thế lực lớn nhân vật đại biểu. Cung Tỉnh lão tổ tông. Lý Dương Thanh đột nhiên quát to một tiếng, âm thanh vang vọng đất trời. Cung Tỉnh lão tổ tông. Lý gia tộc nhân giận dữ hét lên, âm thanh chấn động bầu trời, mỗi người đều là vẻ mặt hưng phấn. Gào. Một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng về trên không. Trong tầng mây, một cái ngàn trượng băng giao đón màu vàng thần huy chậm rãi bay tới, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên sóng vai đứng ở trên lưng của nó. Lý Trường Sinh thân mang một bộ hoa lệ trường bào màu xanh sẫm, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt kiên định, tóc trắng phơ bay múa theo gió, hào hiệp bên trong mang theo trầm ổn. Diệp Như Huyên một bộ trắng như tuyết cung trang váy, đầu trải phi tiên tóc mai, mặt mày như tranh vẽ, đôi môi mỉm cười, khí chất bồng bềnh. Ở màu vàng thần huy tôn lên dưới, vợ chồng hai người giống như chân chính thần tiên quý nữ, lại phối hợp dưới chân màu vàng giao long, mọi người tại đây hoàn toàn lòng sinh kính ngưỡng. Bái kiến lão tổ tông. Lý gia tộc nhân dồn dập không lưng hành lễ. Bái kiến Lý tiền bối, Diệp tiền bối. Tại chỗ khách cũng nhất nhất đứng dậy hành lễ, chỉnh tề như một âm thanh truyền khắp Thanh Vân đảo. Ngọc Âm Mô Mô, Thần Võ Chân Quân, Hỏa Phượng Nguyên Quân ba người cũng là đứng dậy gật đầu hỏi thăm. Lý Trường Sinh nhìn quảng trường phía dưới tối om om đám người, hắn nhìn thấy tộc nhân vẻ mặt kích động, sùng bái ánh mắt. Hắn đột nhiên rơi vào trong ký ức. Đầu đạp con đường tu luyện, thành vị gia tộc kiêu ngạo, hưởng thụ gia tộc phong phú nhất tài nguyên. Tiếp nhận tộc trưởng vị trí, gánh chịu gia tộc truyền thừa gánh nặng. Bởi vì chính mình không hiểu chuyện, lại nhiều lần đem gia tộc đưa vào nước sôi lửa bỏng ở trong, gián tiếp hại chết không ít vô tội tộc nhân. Mang theo vì là không nhiều tộc nhân chung quanh chạy nạn, tìm kiếm che chở, một lần nữa lập tộc. Trải qua tầng tầng đau khổ, từ từ biết được tu tiên tàn khốc, càng ý thức được trên người trách nhiệm. Đối mặt không biết, hắn bắt đầu trở nên cẩn thận chặt chẽ. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, hắn học được không đúng. Diện đối với gia tộc phát triển cảnh còn khó, hắn học được xoay trái xoay phải. Hắn chỉ biết hắn không thể ngã xuống, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể có ngày hôm nay. Một cái cất tiếng khóc chào đời trẻ con, tới hôm nay trưởng ngàn tỷ người sinh tử Càn Dương Chân Quân. Một cái tu sĩ kim đan xoay tay có thể diệt, ăn bữa nay lo bữa mai chúc cơ gia tộc, tới hôm nay vang danh thiên hạ Thanh Vân Lý thị. Lại quay đầu, thuyền nhỏ đã qua vạn tầng núi. Phu quân. Một bên Diệp Như Huyên nhận biết được Lý Trường Sinh tâm cảnh biến hóa, Đông Dương đưa tay nắm chặt hắn. Ta không có chuyện gì, phu nhân. Chúng ta đi xuống đi, đừng làm cho khách nhân đợi lâu. Hai người sóng vai đạp không mà xuống, từng bước đi tới trên đài chủ tịch ngồi xuống. Phiêu Miểu Tiên Tông biếu tặng 10 vạn năm thiên âm thần một đoạn. Vạn năm trở lên linh dược 30 cây, nhâm thủy tiên lê quả 2 viên, cung chúc hai vị tiền bối lên cấp đại thừa. Theo dứt tiếng, trên quảng trường nhất thời bùng nổ ra kinh ngạc âm thanh. Đây cũng quá quý trọng đi. Đúng đấy, 10 vạn năm tiên âm thần mục, luyện khí thuật cao, thấp nhất đều có thể luyện chế một cái thượng phẩm thông thiên linh bảo. 30 cây vạn năm trở lên linh dược, này muốn luyện chế bao nhiêu đan dược? Còn có này nhâm thủy tiên lê quả, đây chính là tiên tiên linh quả, đại thừa tu sĩ cũng là mong muốn không cầu bảo vật a. Nhâm thủy tiên cây lê vì là tiên tiên linh căn, kết trái cũng là tiên tiên linh quả, cùng tiên tiên chí bảo như thế, đều là có thể gặp không thể cầu. Vô số người thán phục lên tiếng, hết thảy mọi người biết Phiêu Miểu Tiên Tông cùng Lý gia quan hệ tốt, thế nhưng đây cũng quá cam lòng đi. Thần Võ Chân Quân cùng Hỏa Phượng Nguyên Quân hơi nhướng mày, suy đoán Ngọc Âm Mộ Mộ cùng Lý Trường Sinh làm giao dịch gì. Đừng nói người ngoài, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, suy đoán Ngọc Âm Mộ Mộ khẳng định có sở cầu. Thiên Âm Thần Mộ có thể tăng lên Diệp Như Nguyên bản mệnh pháp bảo phẩm chất, hai viên Nhâm Thủy Tiên Lê quả, rõ ràng cũng là hướng bọn hắn đến. Bọn họ tạm thời không rõ ràng Ngọc Âm Mộ Mộ mục đích, chỉ có thể trước hết để cho Lý Vân Phi nhận lấy quà tặng. Chương 1091, Thái Thương Minh đột kích, Thương Minh Long Côn chương 1091, Thái Thương Minh đột kích, Thương Minh Long Côn thần võ môn dâng nhất nguyên trọng thủy ba dọn, ba vạn năm linh dược 10 cây, cấp 7 tài liệu luyện khí một nhóm, cung chúc hai vị tiền bối lên cấp đại thừa. Tử Tiêu Tông dâng vạn năm linh dược 10 cây, Thiên Nguyệt thần nước 10 cân, cấp 7 hạ phẩm hấp lôi châu 2 viên, cung chúc hai vị tiền bối lên cấp đại thừa. Các thế lực đại biểu dồn dập đưa lên quà tặng, vẫn là Phiêu Miểu Tiên Tông quà tặng quý giá nhất. Tử Tiêu Tông biếu tặng bảo vật xem như là đúng quy đúng củ, đương nhiên, đối với hợp thể tu sĩ xem như là quý giá. Đối với đại thừa tới nói liền kém một chút ý tứ. Thần võ môn quà tặng ở chúng thế lực bên trong xem như là xếp hạng thứ hai, nhất nguyên trọng thủy nhưng là hy hữu linh thủy, bình thường một giọt đều rất khó gặp, đừng nói ba giọt. 10 cây 3 vạn năm linh dược cũng rất quý giá, luyện chế cấp 7 trung phẩm đan dược thừa sức. Lý Trường Sinh suy đoán trong này có lẽ còn có nhận lỗi ý tứ, bọn họ mới vừa cùng Bích Ba tiên tử hóa giải ân oán, thần võ chân quân khẳng định muốn nhiều biểu thị một điểm. Đường gia, Liễu gia, Thích gia, Diệp gia cùng Lý gia đi được gần, đều đưa ra tương đối phong phú quà tặng, cấp 7 trung phẩm trở lên yêu đan, gia thú, 2 vạn năm linh dược các loại. Nhường Lý Trường Sinh vợ chồng bất ngờ còn có vô cực cùng, cũng đưa ra 10 cây 3 vạn năm linh dược, này ngược lại là nhường rất nhiều thế lực đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao liền ngay cả Tử Tiêu Tông đều chỉ đưa ra vạn năm linh dược, đặc biệt vẫn là vô cực cùng đã như vậy xa suốt tình huống, này đã là dốc hết vô liếng. Từ khi lần trước chủng tộc đại chiến sau khi kết thúc, vô cực cung cung chủ đều đổi 4 cái người, này chứng minh phía trước 3 người đều ngã xuống. Nhân vật đời trước liên tiếp ngã xuống, thế hệ tuổi trẻ lại không người nối nghiệp, cái thế lực này cuối cùng kết quả chỉ có thể chậm rãi bị thay thế được, cho đến diệt vong. Diệp Như Huyên nghĩ đến Lý Dương Thanh trước thế vô cực cung truyền lời, muốn gặp nàng, có lẽ cũng có chuyện muốn nhờ. Cho tới còn lại cái khác thế lực, vậy thì là đi qua, một số thế lực tặng lễ vật vẫn không có Lý gia cung cấp rượu cùng linh quả phong phú. Thế nhưng bất kể nói thế nào, lần này Lý gia đều là huyết kiếm lời, những tư nguyên này đủ để bất đi Lý gia cao tầng không ít thời gian tu luyện. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời giơ ly rượu lên, Lý Trường Sinh mở miệng nói rằng, đa tạ chư vị đồng đạo không xa vạn dặm, đến đây tham gia ta cùng phu nhân đại thừa lễ mừng, chúng ta kính mọi người một ly. Mọi người tự nhiên không dám thất lễ, dồn dập nâng ly đáp lễ. Tiếp đó, Lý Trường Sinh vợ chồng liền cùng ba vị đại thừa uống rượu nói chuyện phiếm. Lý gia tộc nhân cũng mời khách nói chuyện phiếm, mọi người đẩy ly cạn ly, vừa nói vừa cười, bầu không khí một mảnh an lành. Mà cùng lúc đó, chiếm giữ ở đáy biển nơi sâu xa Côn Hoàng trong nháy mắt mở mắt ra. Gia tộc vì lần này lễ mừng có thể nói chuẩn bị bài toàn, hư không bố trí các loại trận pháp, lo lắng có yêu thú ở đáy biển ẩn nút, liền để Côn Hoàng trấn thủ. Nha, còn có một cái hậu sinh văn bối. Một đạo khá là thanh âm kinh ngạc vang lên, lại làm cho Côn Hoàng tóc gáy dựng thẳng. Hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố, chính hướng về chính mình bao phủ mà tới. Có điều trên người hắn đồng dạng linh quang rạng rỡ, từng đạo màu xanh lam gợn sóng phóng xạ mà ra, xung quanh nước biển đều cuồn cuộn lên. Cho bắt thôi. Lại là một tiếng hừ lạnh âm thanh vang lên, Côn Hoàng xung quanh nước biển sôi trào lên, đột nhiên hóa thành lít nha lít nhít thô to xiềng xích từ bốn phương tám hướng hướng về hắn quấn quanh mà tới. Mỗi một cái xiềng xích đều có thùng nước giống như lỗ lớn, phù văn nằm dày đặc, linh quang rạng rỡ. Mặt ngoài càng là hiện ra u lam vẻ, ánh sáng lóa mắt. Hừ. Côn Hoàng khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân xuất hiện vô số hố đen, xung quanh nước biển đều bị hút vào trong đó, nhưng khó có thể lay động một cái xiềng xích mảy may. Côn Hoàng vẻ mặt biến đổi, lập tức hóa thành nhân thân, nhanh chóng hướng về mặt biển phóng đi. Đáng tiếc lít nha lít nhít màu xanh lam xiềng xích phong tiên tuyệt, chỉ chốc lát sau liền đem hắn vây lại đến mức gió thổi không loạn. Đừng dãy rủa, ở ta Thiên La địa vong bên trong, ngươi liền ngay cả đưa tin cũng không làm được. Dứt tiếng, một vị tài hoa xuất chúng khôi ngô đại hán xuất hiện ở Côn Hoàng trước mắt, chính là Thái Thương Minh. Tiền bối là ai? Vì sao đối với văn bối ra tay? Côn Hoàng ánh mắt ngưng lại, người này tuyệt đối là cấp 8 đại yêu, hơn nữa hắn có một loại cảm giác quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra được. Chẳng lẽ là chủ nhân đắc tội còn yêu thú kia? Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, hắn biết Lý Trường Sinh từ Cổ Linh Đại Lục trở về thời điểm, gặp phải một con cấp 8 yêu thú. Thái Thương Minh không hề trả lời, miệng mở ra, màu xanh lam xiềng xích bao bọc Côn Hoàng cấp tốc hướng về trong miệng hắn bay đi. Lớn mật. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, một đạo chói mắt kiếm quang màu vàng gào thét mà ra. Một tiếng vang thật lớn, màu xanh lam xiềng xích ầm ầm nổ tung, Côn Hoàng trong nháy mắt đi ra ngoài. Hai đạo linh quang chớp qua, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên xuất hiện ở Côn Hoàng trước mặt. "Chủ nhân, chủ mẫu." Côn Hoàng ánh mắt kinh hoàng, hắn kém chút liền bị bước. Các hạ đứng hàng đại thừa, hạ thấp tư thái đối với tu sĩ cấp thấp ra tay, khó tránh khỏi có chút không biết xấu hổ đi. Lý Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương, đồng thời nhường Côn Hoàng tiến vào Thiên Lý Giang sơn đồ. Nếu không là hắn cùng Côn Hoàng trong lúc đó có khế ước cảm ứng, Côn Hoàng hôm nay liền chạy trời không khỏi nắng. Bản tọa tu luyện thời điểm, ngươi tổ tông 18 bối đều vẫn không có sinh ra, cần gì ngươi đến đối với ta thuyết giáo? Thái Thương Minh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tùy tiện cực kỳ. Ngươi là một thương nô cái gì người? Lý Trường Sinh đột nhiên mở miệng hỏi. Người này rõ ràng là yêu, nhưng đối với hắn có lớn như vậy lý, hiển nhiên hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hắn lên cấp đại thừa tới nay, nếu là có ẩn tại kẻ thù, vậy cũng chỉ có một thương nô tông môn thế lực. Về phần hắn từ Cổ Linh Đại Lục trở về trên đường gặp phải yêu thú, lại không phải thâm cửu đại hạ gì, không thể rời đi xào huyệt tới nơi này tìm hắn. Đem bộ Thiên Châu cùng trên người ngươi hai cái Huyền Thiên Chí bảo cho ta, lại đem này con thôn hải côn giao cho ta, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không hôm nay tất nhường ngươi Lý thị bộ tộc sinh linh đồ thán. Khôi ngô lớn tiếng hán âm hạ xuống, một cỗ cùng bạo khí tức bộc phát ra, dường như lũ quét, xung quanh nước biển trực tiếp bị đè ép thành một mảnh chân không. Vậy sẽ phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên trực tiếp ra tay, này yêu cũng mới đại thừa 2 tầng, chỉ cần còn ở đại thừa sơ kỳ bên trong, bọn họ lại có gì sợ. Ầm ầm ầm. Ba người trong nháy mắt va chạm vào nhau, đáy biển lập tức rung động lên, từng đạo khe nứt to lớn khuyết tán ra đến. Thanh vân đảo lên, đại đa số người đều là một mặt mê man, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên chỉ tuyên bố một tiếng lễ mừng kết thúc, liền vội vã rời đi. Lý gia mọi người cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể dồn dập hướng về chúng khách chịu nhận lỗi. Đó là, Ngọc Âm Mộ Mộ tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, mọi người tùy tùng ánh mắt của nàng nhìn về phía bên ngoài mấy vạn dặm mặt biển. Chỉ thấy nơi đó sóng biển lăn lộn không ngớt, sương mù hừng hực, phản phất đáy biển dưới bên dưới có yêu thú nào sắp vọt ra khỏi mặt nước. Hai đạo linh quang trước tiên từ trong biển nhảy ra, chính là Diệp Như Huyên cùng Lý Trường Sinh hai người. Hai người đều là một mặt nghiêm nghị, ở trong biển đại chiến, đối với bọn họ phi thường bất lợi. Gào! Một đạo to lớn tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ từ trong biển nhảy ra. Chiều cao vạn trượng có thừa, đầu cá thân rồng, trên người mọc đầy màu đen vảy rồng, một cái to lớn mà lại cứng rắn đuôi ở phía sau bước ra từng đạo rực rỡ dòng nước gợn sóng. Thương Minh Long Côn, Hỏa Phượng Nguyên Quân kinh kêu thành tiếng. Ngọc Âm Mô Mô cùng Thần Võ Chân Quân cũng là thần sắc cứng lại, Thương Minh Long Côn đồng thời nắm giữ chân long cùng côn bằng huyết thống, trong truyền thuyết có thể nuốt sông vào bụng tồn tại. Nhìn thấy cỡ này quái vật khổng lồ, tâm thần của mọi người đều đang run rẩy. Tu vi yếu người, càng là hai chân đều đang run rẩy. Chương 1092, vợ chồng liên thủ ngăn địch, Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng. Chương 1092, vợ chồng liên thủ ngăn địch, Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng này yêu chưa phát động công kích, khí tức liền để vây xem mọi người run rẩy không ngớt. Gào gừ. Thương Minh Long Côn phát sinh một tiếng dài lâu tiếng kêu, cuồn cuộn sóng âm quét về phía bốn phương tám hướng. Hỏa Phượng Nguyên Quân đám người vội vã ra tay chống đỡ, thế nhưng có không ít tu sĩ bị âm thanh chấn động đến mức đầu góc hoa mắt, khí huyết cuồn cuộn. Phù văn long lánh, Thương Minh Long Côn trên người vảy rồng dường như sống lại như thế, từng mảng dựng thẳng lên, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ dày đặc khí lạnh. Gào! Thương Minh Long Côn rít lên một tiếng, to lớn đuôi rồng mang theo vô thượng hung uy đánh hướng về hai người. Lý Trường Sinh vợ chồng không dám găng đón đỡ, vội vã tránh ra. Ầm! Một tiếng nổ vang, hai người vừa lập chỗ hư không trực tiếp sụp xuống hủy diệt, lộ ra một cái rộng lớn đen kịt vết nứt, hư không loạn lưu tuôn trào ra. Lý Trường Sinh vợ chồng lắc mình lui ra hơn vạn mét sau khi, Thương Minh Long Côn đông nhiên một cái bẫy đuôi, lại lần nữa cuốn về hai người. Hai người vội vã bay lên tránh né, nhưng như cũng bị dư âm chấn động đến mức khí huyết cuộn, nội tức hỗn loạn. Cùng Thương Minh Long Côn như vậy thân thể cao lớn so với, vợ chồng hai người thân hình giống như run rế như thế. Ầm ầm ầm. Một dấu gì người chỗ đi qua, hư không xuất hiện vô số hố đen, mặt biển trùng quanh nổ tung. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đều là vẻ mặt khó coi. Thương Minh Long Côn công kích bọn họ thời điểm, toàn thân vảy dường như lưỡi dao như thế dựng thẳng lên, cả người phảng phất chính là một cái hung binh. Ngược lại bọn họ công kích nó thời điểm, nó vảy lại sẽ một lần nữa khép kín, căn bản đối với nó tạo thành không là cái gì thương thế. Hai đạo cầm tiêu chi âm thanh vang lên, Lý Trường Sinh biến thành Kim Ô, Diệp Như Huyên nhưng là biến thành Thanh Loan. Cảnh tượng như vậy nhường vô số người há to mồm, chấn động cung nứt. Chân linh đạo thuật. Hỏa Phượng Nguyên Quân kinh kêu thành tiếng, vẻ mặt khiếp sợ không thôi, tuy rằng nghe Loan Phong Bình nhắc qua, thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn là không thể tin được. Nàng bản thể tuy là vì Kim Loan Hỏa Phượng, thế nhưng huyết thống so với Thanh Loan thần điểu cùng Tam Túc Kim Ô loại này thần thoại dị chủng, vẫn còn có chút chênh lệch. Đây là một loại đạo thuật, vẫn là nhiều loại. Thần Võ Chân Quân nỉ non lên tiếng, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Lệ Kim Ô cùng Thanh Loan đồng thời thét dài, Thanh Loan chân hỏa cùng Kim Ô chân hỏa che ngập bầu trời dâng tới Thương Minh Long Côn. Biển tiên trong lúc đó, ngọn lửa màu xanh cùng ngọn lửa màu vàng liền thành một vùng, toàn bộ thiên địa đều tắm rửa ở nóng rực trong biển lửa. Quần quần sóng nhiệt vặn vẹo hư không, cho dù cách mấy vạn dặm xa, còn có đại trận cách trở, mọi người như cũng cảm giác được khô nóng có nhiệt, phảng phất máu tươi đều muốn sôi trào lên. Nước biển nhiệt độ cực tốc tăng lên trên, vô số hơi nước bắt đầu bay lên, che kín bầu trời, thậm chí hình thành đầy trời mây đen. Biển lớn thuật. Một đạo quát tầm âm thanh vang vọng đất trời, dị tượng đột ngột biến, biển rộng đột nhiên bạo động lên, bay lên mấy vạn trượng cao, hình thành ngập trời biển động. Thương Minh Long Côn thân thể sừng sững ở trong biển rộng, từng đạo sóng lớn ngập trời sừng sững phía sau, phản phất toàn bộ biển rộng đều đang vì hắn trợ uy. Ầm ầm ầm. Sóng biển bay vút lên trời, cùng hư không bên trong biển lửa đụng vào nhau. Thiên địa đều ở nổ vang, nước biển lăn lộn, sóng lửa bốc hơi, hư không bặm mèo. Ngập trời biển động cùng màu xanh cùng màu vàng sóng lửa va chạm kịch liệt, nước biển cùng hỏa diễm giao hòa, biến thành nồng đậm khói xám. Nước biển bị bốc hơi hết sạch, hóa thành hư vô. Thế nhưng nước biển vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Kim Ô cùng Thanh Loan kéo dài phun ra chân hỏa, Thương Minh Long Côn ở trong biển, khống biển rộng chi nước ngăn cản, trong lúc nhất thời, song phương dĩ nhiên rằng có hạ xuống. Tiếp tục như vậy, vợ chồng bọn họ khẳng định muốn bị thua, chúng ta muốn không muốn ra tay. Ngọc Âm Mô Mô một mặt nghiêm nghị nói, này Thương Minh Long Côn có thể hấp thu biển rộng lực lượng, thiên sinh cũng đã đứng ở thế bất bại. Lý Trường Sinh vợ chồng một khi bị hụt pháp lực, vậy coi như nguy hiểm. Hỏa Phượng Nguyên Quân cùng Thần Võ Chân Quân nghe vậy, đều trầm mặt lại. Này Thương Minh Long Côn đều lợi hại như vậy, hắn sau lưng chủ nhân lại nên là cỡ nào cường hãn. Lý gia phía sau chí ít còn có một cái Lý Huyền Cơ, mặc kệ làm thế nào, đều không đến nỗi bị diệt tộc, thế nhưng bọn họ có thể không có cái gì bối cảnh. Huyền Cơ Thiên Nữ xem ở Lý Huyền Cơ mặt mũi lên, có thể bảo vệ Lý gia, bọn họ nhưng là khó nói. Nhìn thấy hai người không có đáp lại, Ngọc Âm Mô Mô cũng biết hai người lo lắng. Đồng thời cũng thế vào chính mình suy nghĩ một hồi, vì tông môn suy nghĩ, cuối cùng thở dài một hơi. Bọn họ đang hấp thu mặt trời tinh hoa, lần này thắng bại khó liệu. Hỏa Phượng Nguyên Quân kinh kêu thành tiếng, đem Ngọc Âm Mô Mô tâm tư kéo trở lại. Nàng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Kim Ô cùng Thanh Loan tựa hồ cùng trên không liệt dương sản sinh một loại liên tiếp, hai người đỉnh đầu đều có một đạo kim sắc cột sáng soi sáng mà xuống. Thanh Loan đỉnh đầu màu vàng cột sáng rõ rệt nhỏ, không nổi bật, mà Kim Ô đỉnh đầu màu vàng cột sáng thô to, khí thế kinh người. Ở cột sáng này soi sáng bên dưới, bọn họ đã không nhìn thấy Kim Ô, phảng phất chính là một cái thái dương. Thái Thương Minh trong lòng cũng dần dần lo lắng lên, nước biển tuy rằng vô cùng vô tận, chung quy chỉ là phổ thông nước biển. Đối mặt Kim Ô chân hỏa cùng Thanh Loan chân hỏa, hắn cần tiêu hao gấp mấy lần pháp lực mới có thể chống đỡ. hắn tuy rằng có thể hấp thu trong biển linh khí chuyển hóa thành pháp lực, thế nhưng cùng tiêu hao pháp lực cũng không thể thành tỷ lệ thuận. Tin tức nói Lý gia chỉ có Lý Trường Sinh một cái đại thừa, lại không nghĩ rằng Diệp Như Huyền cũng đột phá, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Thân hình hắn loáng một cái, khôi phục nhân thân, bàn tay mở ra, một tia sét hiện ra. Đây là một cái dài khoảng một trượng quyền trượng, toàn thân lập lòe ánh chớp, đỉnh có một viên lôi châu, tỏa ra chói mắt hào quang màu tím. Hạ phẩm huyền thiên chí bảo, Cửu Tiêu Vân lôi trượng, loại bảo vật này, lôi tu đến sử dụng thích hợp nhất. Thế nhưng lấy hắn tu vi bây giờ, cũng có thể hoàn toàn phát huy ra bảo vật này uy lực. Thấy cảnh này, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyền lập tức khôi phục bản thể. Cái này cũng là chân linh cựu biến thiếu một vị trí, nếu là biến thân chân linh, liền không cách nào dùng, khiến dùng thân người sở học thần thông đạo pháp, hai người không thể đều chiếm được. Bình an. Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, chỉ chốc lát sau, một vệt ánh sáng màu máu bay đến trong tay hắn, chính là huyết ẩm thí linh nhận. Nhìn thấy đao này, hắn thần sắc nghiêm lại. Món bảo vật này cần máu tươi mới có thể thôi thúc, như không phải là không có cần thiết, hắn thật sự không nghĩ vận dụng đao này. Phu nhân, ngươi lui về phía sau. Diệp Như Huyên gật gật đầu, người nhẹ nhàng rời xa. Thái Thương Minh pháp lực truyền vào Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng, nhất thời, từng đạo hồ quang điện vờn quanh Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng, phản phất từng cái màu tím lôi xả vần quanh. Hắn nắm Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng cánh tay đột nhiên tăng gọn, lớn lên gấp đôi. Giết! Thái Thương Minh nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực tuôn trào ra, ngưng tụ ở Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng bên trên. Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng tỏa ra rừng rực tử quang ở trong có lôi xả đi khắp. Pháp quyết một dẫn, một đạo mấy vạn trượng dài màu tím lôi long hướng về Lý Trường Sinh mà tới. Lý Trường Sinh một mặt không sợ, huyết ẩm thí linh nhận nắm ở tay phải. Một đao bổ ra, thiên địa biến sắc, phản phất một cái thanh máu xẹt qua bầu trời, cùng lôi long chạm vào nhau. Thanh máu cùng lôi long tiếp xúc sau khi, huyết quang cùng ánh chớp đang lệch, trong nháy mắt huyết tán ra đến, trong thiên địa biến thành tím đỏ hai sắc. Hai người quấn quýt lấy nhau, hình thành một đạo to lớn luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy chuyển động, thiên địa rung chuyển, hư không ám trầm, mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Hai người không nói nhảm, trong nháy mắt ác chiến ở cùng nhau, từ trời cao đến mặt biển, lại từ mặt biển đến trên không. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy ánh chớp cùng huyết quang đang lệch, rất khó nhìn rõ sở hai người thân hình. Chương 1093, Diệp Như Huyên đại triển thần uy, Thương Minh bại trốn. Chương 1093, Diệp Như Huyên đại triển thần uy, Thương Minh bại trốn. Nhìn thấy chiến đấu kịch liệt như thế, hết thảy quan chiến tu sĩ trong lòng đều là căng thẳng không ngớt. Lý gia các đệ tử càng là nắm chặt song quyền, một mặt lo lắng. Lý gia tuy rằng cường giả đông đảo, thế nhưng đối mặt kinh khủng như thế cường giả, lại không người có thể giúp được việc khó khăn. Giết! Trong hư không, quát to một tiếng truyền đến. Chỉ thấy Lý Trường Sinh bung động trong tay huyết ẩm thí linh nhận, linh khí trong trời đất phảng phất chịu đến kéo, toàn bộ hướng hắn hội tụ mà đi, cuối cùng tất cả đều rót vào đến huyết ẩm thí linh nhận bên trên. Xẹt xẹt, hư không xé rách, huyết quang xẹt qua hư không, một đạo ngàn trượng dài ánh đao màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đến Thái Thương Minh trước mặt. Thái Thương Minh vẻ mặt không đổi, trong tay Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng liên tục múa, từng đạo màu tím lôi xà từ Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng mặt trên tuôn trào ra. Những này lôi xà dĩ nhiên tất cả đều dung hợp đến đồng thời, biến thành một cái mấy vạn trượng dài màu tím lôi long, cùng ánh đao màu đỏ ngòm chống lại. Hai người mới vừa tiếp xúc, phát sinh chói tai tiếng sét cùng tiếng xé gió, hư không chấn động không ngớt, không gian chung quanh hết mức vặn vẹo lên. Lôi long hung mãnh, dường như chân thực sinh linh, trực tiếp một cái đem ánh đao màu đỏ ngòm nuốt xuống. Ánh đao màu đỏ ngòm mới vừa không vào lôi long trong miệng, lôi long toàn thân lôi mang tăng mạnh, từng đạo tia chớp màu tím cũng chớp. Màu tím lôi long nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Ầm ầm. Màu tím lôi long đột nhiên ở Lý Trường Sinh trước mặt nổ tung, đầy trời màu tím hồ quang điện hạ xuống, thiên địa một mảnh ám trầm. Lôi xả đầy trời, phảng phất mưa xối xả như thế, trong nháy mắt đem Lý Trường Sinh bao phủ. Những này lôi xả, mỗi một cái đều có dài mấy chục trượng ngắn, cùng mặt biển liên kết, lít nha lít nhít, bao phủ hư không cùng mặt biển. Biển thiên trong lúc đó đã thành một mảnh lôi hải, vô số màu tím hồ quang điện lóng lánh, thiên địa chấn động, cảnh tượng khủng bố cực điểm. Trường Sinh lão tổ, Lý gia tộc nhân thấy cảnh này, tất cả đều vì là Lý Trường Sinh bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong đột nhiên vang lên một trận ung dung tiếng đàn lọt vào tai, có người sắc mặt thống khổ, có người sắc mặt như cho tàn, có người kích động bạt phần, có người nổ mạnh máu tươi, có người tinh thần phấn khởi. Tình cảnh thiên kỳ bách quái, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Bọn họ ở vào bên trong đại trận, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được tiếng đàn tầm đấu. Ngọc Âm Mô Mô nhấc vung tay lên, liên tiếp âm phủ từ phía chân trời bay tới, chỉ chốc lát sau liền đem đại trận bao vây lấy. Được tiếng đàn ảnh hưởng, tu sĩ này mới dần dần ung dung hạ xuống. Diệp Như Huyên xếp bằng ở đỉnh cao của biển mây, thiên âm cầm treo ở trên hai chân, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng kích thích dây đàn, tiếng đàn như là nước chảy chậm rãi chảy xuôi. Tiếng đàn nhẹ nhàng, như gió xuân hiu hiu thẳng vào lòng người. Chỉ thấy biển tiên trong lúc đó cuồng bạo màu tím lôi xả, càng ở tiếng đàn dưới ảnh hưởng từ từ trở nên trong trạng, phản phất bị lực lượng nào đó trói buộc. Đã thấy lúc này, trong biển sấm sét đột nhiên tuôn ra kim ngọn lửa màu trắng. Kim ngọn lửa màu trắng bốc lên, đón gió gồ lên, bắt đầu luyện hóa hư không bên trong lôi xả. Lôi xả không làm chống lại, hỏa diễm càng ngày càng hung mãnh, này tiêu đối phương giải, chỉ chốc lát sau, màu tím lôi hải liền bị đốt cháy đến không còn một ngống, lộ ra Lý Trường Sinh bóng người. Chỉ thấy hắn sử dụng pháp thiên tướng địa ngồi xếp bằng hư không, sắc mặt tái nhợt, trên người trần trụi, bên ngoài thân một mảnh cháy đen. Phu quân, không có sao chứ? Diệp Như Huyên lập tức đi tới trước mặt hắn, một mặt vẻ lo âu. Lý Trường Sinh đứng dậy, nhìn trong tay huyết ẩm thí linh nhận, bỗng dưng thở dài một hơi. Đao này quá tà, hấp thu hắn quá nhiều máu tươi, chưa hại người trước tiên thương mình. Nếu là một thanh huyền thiên bảo kiếm, hắn cũng không đến nỗi bó tay bó chân. Tiếng sấm nổ vang, chỉ thấy lại là một cái màu tím lôi long lại lần nữa hướng về Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên vọt tới. Lý Trường Sinh tinh huyết truyền vào huyết ẩm thí linh nhận, rút đao vừa bổ, một đạo màu máu ánh đao xẹt qua, hư không xé rách, lôi long lại lần nữa nổ tung, đầy trời lôi xà che ngập bầu trời mà tới. Diệp Như Nguyên mặt mày ngưng lại, hai tay phất qua dây đàn, âm phù hóa thành đầy trời chữ vạn, "Van, Gào." Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy một cái trong đó chữ vạn biến thành một cái dài khoảng một trượng kim long. Tiếng rồng ngâm không dứt, kim long càng ngày càng nhiều, quay quanh Diệp Như Nguyên trên dưới tung bay, tình cảnh đổ sộ không ngớt, nhưng người mắt không kịp nhìn. Thiên Long Ngâm. Chỉ thấy Diệp Như Nguyên ngón tay đảo qua dây đàn, hết thảy kim long cùng nhau rít lên một tiếng, một cỗ chấn thiên động địa sóng âm xung kích mà ra. Sóng âm bao phủ mà qua, không gian kịch liệt chấn động, vô tận màu đen hư không loạn lưu ở sóng âm bên dưới dường như giấy như thế, trực tiếp xé nát ra. Xích lập lạp. Sóng âm chỗ đi qua, đầy trời màu tím lôi xả tất cả đều tiêu tan. Phốc thử. Lý Trường Sinh đột nhiên một ngụm máu lớn phun ra, lỗ tai nổ vàng không ngớt, cảm giác trái tim đều muốn đình chỉ. Tuy rằng hắn sớm đóng kín lục thức, thế nhưng này khủng bố sóng âm vẫn như cũ chỗ nào cũng đúng tay vào. Thái Thương Minh tuy rằng chống đỡ phần lớn sóng âm, thế nhưng vẫn như cũng bị chấn động đến mức khí huyết cuộn, hai lỗ tai đều bị rung ra máu tươi, sắc mặt khó coi cực kỳ. Diệp Như Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay không dừng ở dây đàn trên dưới tung bay, vô số kim long nghe tiếng bắt đầu lẫn nhau giao hòa. Chỉ chốc lát sau, một cái vạn trượng kim long hiện thân hư không, đầu rồng to lớn uy nghiêm cực kỳ, trên người kim quang lưu chuyển, lớp vảy màu vàng nóng rạng người rực rỡ. Thiên Long độ thế. Lạnh lùng tiếng nói từ Diệp Như Nguyên trong miệng phun ra, tiếng đàn tăng vọt gấp đôi, vạn trượng kim long rít gào một tiếng, trực tiếp hướng về Thái Thương Minh mà tới. Vạn trượng kim long uy nghiêm thần thánh, tỏa ra thánh khiết ánh sáng, nhường vô số người xem cuộc chiến tâm thần chấn động. Thái Thương Minh sắc mặt nghiêm nghị, trong tay Cửu Tiêu Vân Lôi trượng phóng ra chói mắt tử mang, một đoàn lớn lôi vân đột ngột ở trên không hội tụ. Vô số màu tím hồ quang điện từ trong lôi vân hạ xuống, hình thành một mảnh màu tím lôi hải, hướng về vạn trượng kim long mà tới. Kim long đấu đá lung tung, dương nhanh múa đuốt, màu vàng đuốt rồng đối với lôi hải chính là một trận bố mạnh, sau đó liền nghe ầm 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 nổ vang không ngừng ở lôi hải trên không vang lên. Từ lôi không ngừng hạ xuống, chỉ chốc lát sau, vạn trượng kim long liền biến mất không còn tăm tích. Thần thông bị phá, Diệp Như Nguyên chịu đến phản vệ, thân thể mềm mại lay động một cái, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ sẫm máu tươi. Hư không bên trong vang lên từng trận tiếng đau ngâm, Lý Trường Sinh tay cầm đao chính ở run không ngừng, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, huyết ẩm thí linh nhận cũng biến thành càng ngày càng đỏ tươi. Chỉ thấy Lý Trường Sinh một đao bổ ra, thiên địa biến sắc, một đạo màu máu ánh đao ngang thông trời đất, trực tiếp xé rách lôi hải xuất hiện ở Thái Thương Minh đỉnh đầu. Thái Thương Minh hoàn toàn biến sắc, Cửu Tiêu Vân Lôi trượng phóng thích một đạo lôi long tiến lên liên tiếp, đồng thời lấy ra một đạo màn nước bảo vệ chính mình. Ầm ầm. Lôi long cùng màn nước trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, chỉ nghe qua một tiếng, Thái Thương Minh một ngụm máu tươi phun ra, thân hình liên tục chợt lui. Hư không bên trong xương lớn nổi lên bốn phía, che lấp tứ phương, Thái Thương Minh đột nhiên lông tóc dựng đứng lên, chỉ cảm thấy có một tòa thái cổ thần sơn, liền ngay cả di động đều không làm được. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vạn trượng nước biển sao động mà lên, chu vi mấy vạn dặm hải vực đều trên đất chấn động, biển động ngập trời. Nước biển hạ xuống, hóa thành thủy triều bao phủ tứ phương, vẫn lan tràn hướng về phương xa. Nửa canh giờ qua đi, hải vực mới dần dần khôi phục lại yên lặng. Hai người thần thức đảo qua tứ phương, Thương Minh Long Côn cũng đã không thấy bóng dáng. Hắn bị Nguyên Tử Bảo Sơn đập trúng, khẳng định bị trọng thương, tuyệt không thể nhường hắn chạy. Vợ chồng hai người không có dừng lại, tìm khí tức đuổi theo, chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở trong mắt mọi người. Chương 1094, dị tộc giúp đỡ, luyện chế Thái Thanh Chấn Thần Phù điều kiện. Chương 1094, dị tộc giúp đỡ, luyện chế Thái Thanh Chấn Thần Phù điều kiện. Đáy biển nơi sâu xa, Thương Minh Long Côn chính đang cực tốc chạy trốn. Chỗ đi qua, nước biển cuốn ngược mà lên, vô số cá tôm cua đều bị xốc đi ra, yêu thú nghe ngóng đội vàng tránh né. Hắn phần lưng có một cái lớn vô cùng huyết hố, bên trong máu thịt bé bét, xem ra thê thảm cực kỳ. Hắn vẻ mặt sợ hãi, hắn đều không thấy rõ mình bị món đồ gì đánh trúng, chỉ là sức mạnh kinh khủng kia nhường hắn không cách nào chống đỡ. Chính đang hắn trầm tư thời khắc, một đạo màu máu ánh đao từ đỉnh đầu kéo tới. Trong lòng hắn kêu thầm không tốt, vội vã tránh né, nhưng là đuôi mạnh mẽ chịu được một đao. Thân thể to lớn mạnh mẽ quất một cái, cuốn lên vạn thiên thủy sóng. Thương Minh Long Côn, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Đáng chết a. Thái Thương Minh trong lòng thầm hận, nếu không là sợ hãi cái này không biết tên pháp bảo, dựa vào Lý Trường Sinh vợ chồng thủ đoạn, căn bản là không có cách thương tổn đến chính hắn. Sóng âm cùng ánh đao kéo dài kéo tới, Thương Minh Long Côn chỉ có thể không ngừng tránh né, có điều vẫn là thỉnh thoảng sẽ bị ánh đao quẹt vào, trên người xuất hiện nhiều đạo thương khẩu, không ngừng chảy máu. Tiếng đàn lọt vào tai, nhường hắn buồn bực mất tập trung, căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm xa lạ truyền vào trong tai, "Đạo hữu, hướng tây bắc có một cái truyền tống trận, có thể trợ ngươi thoát khỏi Lý Trường Sinh vợ chồng." Thương Minh Long Côn nhíu mày một cái, thay đổi phương hướng hướng về hướng tây bắc phóng đi. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, hắn ở đá biển phía dưới phát hiện một cái to lớn trận pháp, tỏa ra một cỗ nồng nặc không gian rung động. Hắn do dự một chút, lập tức hướng vào trong trận pháp, nước biển một trận bập bẹo, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một vệt đỏ sẫm ở trong nước biển tràn tán. Màu máu ánh đao hạ xuống, trận pháp ầm ầm nổ tung, gây nên tảng lớn trụ nước, biển cắt chung quanh bay tán loạn. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Sinh, Diệp Như Nguyên cùng với Côn Hoàng tới chỗ này. Côn Hoàng cùng Thương Minh Long Côn xem như là cùng loại khác loại, một đường mà đến, bọn họ đều dựa vào Côn Hoàng cảm ứng Thương Minh Long Côn máu tươi khí tức. Có hư không chập chờn, xem ra hắn thừa truyền tống trận chạy. Diệp Như Nguyên đưa tay hút một cái, nước biển vô tận tràn vào trong tay nàng, chỉ chốc lát sau, mười mấy viên to bằng móng tay mảnh vỡ rơi vào trong tay nàng. Không minh tinh, quả nhiên là truyền tống trận. Diệp Như Huyên bàn tay giương lên, những kia không minh tinh mảnh vỡ dồn dập hạ xuống. Hẳn là những dị tộc kia âm thầm ra tay. Diệp Như Huyên một mặt trầm trọng nói: "Tính, phu nhân, chúng ta đi về trước đi." Lý Trường Sinh thở dài một hơi, tinh huyết của hắn hao tổn nghiêm trọng, pháp lực tiêu hao rất lớn, lại đuổi tiếp bọn họ liền nguy hiểm. Thái Thương Minh chỉ cảm thấy trước mắt một cái mơ hồ, chính mình xuất hiện ở trong một cái sơn động. Từ bên trong hang núi đi ra, hắn phát hiện mình ở vào một tòa trên hoang đảo, thần thức cảm ứng bên dưới, trừ một ít yêu thú cấp thấp, không có một cái sinh linh khí tức. "Hả?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng về tây bắc trên không nhìn tới, ở hắn thần thức cảm ứng bên trong, có hai cái đại thừa chính hướng về hắn nơi này tới rồi. Hắn lập tức bay lên lòng đề phòng. Chỉ chốc lát sau, hai đạo linh quang rơi ở trước mặt của hắn, thình lình chính là Diễm Trinh cùng Ngư Dương hai người. "Gặp đạo hữu." Hai người đồng thời đối với Thái Thương Minh ôm quyền thi lễ. "Là các ngươi cứu ta." Thái Thương Minh nhìn chằm chằm hai người, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. "Chính là." Ngư Dương gật gật đầu. "Nói ra các ngươi mục đích đi." Thương Minh Long Côn nhàn nhạt đáp lại nói: "Chúng ta trợ giúp đạo hữu việc, chắc hẳn Lý Trường Sinh vợ chồng đã đoán ra một, hai. Chỉ hy vọng chúng ta cùng nhân tộc phát sinh chiến tranh thời điểm, đạo hữu cũng có thể làm cứu viện." Diễm Trinh một mặt thành khẩn nói: "Bây giờ cùng nhân tộc so với, bọn họ đã hoàn toàn ở vào yếu thế một phương, Dạ Xoa tộc lại không cùng bọn họ chung một chiến tuyến. Thương Minh Long Côn thực lực hoàn toàn có thể lấy một địch hai, nếu như có thể có hắn giúp đỡ, bọn họ áp lực liền nhỏ hơn rất nhiều." "Không thành vấn đề, ta đáp ứng rồi." Thái Thương Minh không chút do dự đồng ý, nếu là có bên này dị tộc giúp đỡ, hắn đối phó Lý Trường Sinh vợ chồng cũng ung dung rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Thương Minh Long Côn tùy tùng hai người rời khỏi nơi này. Một bên khác, Lý Trường Sinh vợ chồng đã trở lại Thanh Vân Đảo, đại đa số khách cũng đã tự chủ rời đi. Ngọc Âm Mô Mô ba người tìm tới vợ chồng hai người, hỏi thăm một ít chi tiết nhỏ. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên cũng không có ẩn giấu, tất cả cho biết. Biết được là dị tộc cứu Thương Minh Long Côn, ba người đều là sắc mặt nghiêm nghị, loại này tồn tại nếu là trợ giúp dị tộc, đối với bọn họ không phải là tin tức tốt gì. Có điều Thần Võ Chân Quân cùng Hỏa Phượng Nguyên Quân hai người, rõ ràng đối với Lý Trường Sinh dùng thủ đoạn gì đã thương Thương Minh Long Côn càng có hứng thú. Lý Trường Sinh làm sao có khả năng nói cho bọn họ biết chính mình có một cái tiên tiên chí bảo, hàm hồ từ ứng phó qua đi. Thương nghị một hồi ứng đối dị tộc biện pháp sau khi, Thần Võ Chân Quân cùng Hỏa Phượng Nguyên Quân liền rời đi trước tiên. Chỉ có Ngọc Câm Mô Mô đơn độc lưu lại, lễ mừng bên trên nàng đưa quà tặng có thể không nhẹ, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liền suy đoán nàng có mục đích khác. Ngọc Câm Mô Mô cũng không phí lời, trực tiếp làm mở miệng. "Diệp sư muội, ta biết ngươi có một loại có thể chống đỡ tâm ma kiếp phù lục, không biết có thể không cho ta một tấm, ta có thể nắm bảo vật hối đoái." Diệp Như Huyên xung kích đại thừa trước, Lý gia tu sĩ chung quanh thu thập chế phù tài liệu, trong đó có một phần đều là cùng Phiêu Miểu Tiên Tông hối đoái. Nàng tìm hiểu một phen, kết hợp với Diệp Như Huyên khi đó tình cảnh, chỉ có đối với Diệp Như Huyên xung kích đại thừa hữu dụng đồ vật, mới sẽ nhường Lý gia hưng sư độc chúng. Bây giờ Phiêu Miểu Tiên Tông chỉ có Lưu Sơn Hà có cơ hội xung kích đại thừa kỳ, thế nhưng tâm ma kiếp quá mức nguy hiểm, hơi không chú ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Phiêu Miểu Tiên Tông xung kích đại thừa bảo vật đều bị Mộ Dung giật, Lãnh Vô Nhai cùng với nàng tiêu hao cạn, bây giờ chỉ có thể tìm Lý gia hỗ trợ. Nếu như Lưu Sơn Hà đột phá đại thừa, nàng liền có thể yên tâm đi dị giới du lịch, như vậy mới năng lực tông môn tìm kiếm càng nhiều có trợ giúp đột phá tài nguyên. "Không dối gạt Tần sư tỷ, ta xác thực sẽ luyện chế một loại trấn tâm ngưng thần phù lục, có điều ta cũng chỉ luyện chế ra một tấm, bây giờ đã không có. Không biết cần muốn cái gì tài liệu, ta có thể phái người đi tìm." Ngọc Âm Mô Mô một mặt kích động nói. "Những tài liệu khác đến còn nói được, chủ yếu là ngũ sắc lộc gia thú khó tìm, hơn nữa nhất định phải là cấp 7 thượng phẩm trở lên." "Ngũ sắc lộc?" Ngọc Âm Mô Mô sầm mặt lại, "Ngũ sắc lộc chính là điểm lành chi thú, này không phải là một chốc có thể hỏi thăm được. Liền không có cái khác thay thế phẩm sao?" Ngọc Âm Mô Mô mở miệng lần nữa nói, "Loại này điểm lành chi thú, La Thiên giới có hay không đều không nhất định. Năm vạn năm trở lên An Thần Bách vỏ cây cũng có thể thay thế, ta chính là dùng An Thần Bách vỏ cây luyện chế. An Thần Bách vỏ cây là Lý Huyền Cơ trước lưu lại, ngoài ra còn cần kỳ lân tinh huyết vì làm mực, chính là nắm giữ hai thứ này tài liệu, nàng mới quyết định bế quan xung kích đại thừa. Có điều kỳ lân tinh huyết sớm muộn hữu dụng xong một ngày, nếu như có thể tìm tới một đầu ngũ sắc lộc, là có thể dùng tinh huyết của hắn thay thế. Lý gia hiện nay nhiệm vụ chủ yếu cũng là tìm kiếm ngũ sắc lộc cùng An Thần Bách tin tức, cho tới kỳ lân đã không đang suy nghĩ ở trong." Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau, Ngọc Âm Mỗ Mỗ liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, Lý Vân Phi đến báo, "Vô Cực Cung cung chủ cầu kiến." "Phu nhân, ngươi đi gặp một lần đi, ta đi bế quan một quãng thời gian." Lý Trường Sinh nói xong liền đi, hắn cần phải nhanh một chút khôi phục hao tổn tinh huyết. "Vân Phi, ngươi đi dẫn hắn đến đây đi." "Là." Chương 1095, Đoàn Nguyên Sơn tỉnh cầu, Lý Huyền Cơ đại thừa. Chương 1095, Đoàn Nguyên Sơn tỉnh cầu, Lý Huyền Cơ đại thừa. Trong chốc lát, Lý Vân Phi liền một lần nữa đi trở về, phía sau hắn theo một cái thân mang hoa phục màu tím lão giả. "Vạn bối Đoàn Nguyên Sơn gặp Diệp tiền bối." "Đoàn tiểu hữu mời ngồi đi." Diệp Như Huyên chỉ trước mặt chỗ ngồi, ra hiệu hắn ngồi xuống. "Đa tạ tiền bối." Diệp Như Huyên nhìn phía Lý Vân Phi, "Vân Phi, ngươi đi xuống trước đi." Lý Vân Phi gật gật đầu, không người lui ra. "Đoàn tiểu hữu, ngươi có việc liền nói đi." Vô Cực Cung ở đại thừa lễ mừng bên trên đưa phong phú quà tặng, rất hiển nhiên cũng là có mục đích khác. Đoàn Nguyên Sơn hít sâu một hơi, đối với Diệp Như Huyên túi người hành lễ, "Khởi bẩm tiền bối, ta biết một nơi có phụ trợ xung kích đại thừa linh vật, có điều nơi đó là cấp 8 yêu thú địa bàn, cho nên muốn xin tiền bối giúp đỡ." "Phụ trợ xung kích đại thừa linh vật?" Diệp Như Huyên nghe vậy con mắt nhất thời chính là sáng ngời. "Tiền bối, lời ấy chính xác 100%, ta Vô Cực Cung liên tiếp chết vài vị cung chủ, đều không thể xung kích đại thừa thành công. Cho tới nay, đều ở tìm kiếm khắp nơi có thể phụ trợ xung kích đại thừa linh vật. 1000 năm trước, chúng ta ở Vô Tận Hải vực khu không người phát hiện Cửu Vũ Tinh Thần Sen tung tích, có điều nơi đó cấm chế rất mạnh, chúng ta không cách nào xông vào, khả năng có cấp 8 yêu thú. Thần Võ Môn cùng Tử Tiêu Tông đều có đại thừa, ngươi vì là thế nào không tìm bọn họ, tới tìm chúng ta? Diệp Như Huyên một mặt nghi ngờ hỏi. Ta vốn là cũng định tìm Tử Tiêu Tông hỗ trợ, thế nhưng Tử Tiêu Thiên Quân chưa có trở về, chỉ dựa vào Hỏa Phượng Nguyên Quân một người, ta sợ nàng ứng phó không được. Đoàn Nguyên Sơn một mặt thành khẩn nói, Lý Trường Sinh vợ chồng đều có thể biến thân chân linh, đối với rất nhiều huyết thống không mạnh yêu thú đều có thiên nhiên áp chế. Hơn nữa lần này Lý Trường Sinh vợ chồng liền Thương Minh Long Côn đều có thể đánh bại, này kiên định hơn hắn ý nghĩ trong lòng. Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, bây giờ Thương Minh Long Côn vẫn không có giải quyết, này muốn đắc tội nữa khu không người cấp 8 đại yêu, đối với Lý gia tới nói nhưng là chó cắn áo rách. Nhưng nếu là thật có thể được Cửu Vũ Tinh Thần Sen, không thể nghi ngờ sẽ nhường Lý Vân Thiên, Lý Huyền Cương mấy người xung kích đại thừa dễ dàng rất nhiều. Việc này ngươi trước tiên không muốn tiết lộ ra ngoài, chờ ta cùng phu quân tính toán một phen lại tìm người thương lượng. Hiện tại là thời buổi rối loạn, Thương Minh Long Côn cùng dị tộc đứng đến cùng một chỗ, bọn họ hiện tại khẳng định là không thể tùy tiện rời đi. Đoàn Nguyên Sơn do dự một chút, lại lần nữa chắp tay nói, tiền bối, ta nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi 1000 năm. Hắn còn có 2000 năm không tới, chính là lần thứ 3 hợp thể đại thiên kiếp, hắn nhất định phải trong lúc này bên trong xung kích đại thừa. Diệp Như Huyên cũng lý giải hắn ý tứ, gật đầu đồng ý. Đoàn Nguyên Sơn mới vừa rời đi không bao lâu, Lý Vân Phi liền mang theo Lý Thế Dân đi vào. Thế Dân, ngươi tại sao trở về? Diệp Như Huyên hơi kinh ngạc. Cửu Thẩm, Cổ Linh Đại Lục phát sinh chủng tộc đại chiến, làm sao như thế đột nhiên? Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, Lý Trường Sinh trở về thời điểm đều vẫn là cố gắng, làm sao mới thời gian 500 năm liền bạo phát đại chiến? Cổ Linh Đại Lục xuất hiện một cái Tu La Vương, không biết làm sao cùng bối tộc cấu kết ở cùng nhau, không có dấu hiệu nào bắt đầu tấn công Thiên Đạo Tông địa bàn. Vân Tiêu lão tổ phái ta trở về đưa tin, gia tộc có hay không cần tham chiến? Nếu là Lý Trường Sinh vợ chồng không có lên cấp đại thừa, Lý Vân Tiêu bọn họ sớm đã bị cưỡng ép một mình, nơi nào còn có về tới báo tin cơ hội? Tu La Vương. Diệp Như Huyên sắc mặt nghiêm nghị, Tu La tộc ở thời đại thượng cổ sớm đã bị tuyệt diệt, bây giờ tại sao lại xuất hiện một cái Tu La Vương? Bối tộc hơi động, viên tộc chắc chắn sẽ không vắng chỗ, như vậy xem ra, Cổ Linh Đại Lục đã loạn thành hỗn loạn. Gia tộc bây giờ cũng là nguy cơ từ phía, các ngươi tùy cơ ứng biến đi. Diệp Như Huyên câu nói này, không thể nghi ngờ là nhường chính bọn hắn xử lý. Nếu là gặp phải đại chiến liền chạy, sau này Lý gia cũng đừng nghĩ ở Cổ Linh Đại Lục đặt chân. Then chốt hiện tại cũng không cách nào vì là Lý Vân Tiêu cung cấp quá nhiều trợ lực, việc cấp bách vẫn phải là trước tiên giải quyết Thương Minh Long Côn, thậm chí dị tộc mới được. Thế nhưng Vô Tận Hải vực thế lực lại kiêng kỵ Thương Minh Long Côn bối cảnh, không dám ra tay với hắn, này ngược lại là nhường bọn họ Lý gia áp lực to lớn. Diệp Như Huyên nhường Lý Thế Dân từ bảo khố mang lên một ít tài nguyên, liền để hắn đi đầu trở lại. Ngọc Âm Mô Mô đưa hai viên nhâm thủy tiên lê, nàng vẫn là trước đem luyện hóa tăng lên pháp lực lại nói, cái khác chỉ có thể đi một bước xem một bước. Huyền cơ giới, một tòa cao vạn trượng phong đỉnh chót, lôi vân đầy trời, tảng lớn tia chớp màu tím từ trời cao hạ xuống. Lý Huyền Cơ đứng ở một tòa đại trận màu tím bên trong, người mặc một bộ áo giáp màu đen, tùy ý trên không lôi kiếp không ngừng hạ xuống. Đại trận này chính là hắn đại sư Minh bố trí Cựu Nguyên Hóa Lôi trận, chính là một tòa cấp 8 đại trận, trong đó còn luyện vào một viên cấp 8 hấp lôi châu. Ngoài ra, trong tay hắn còn có hai cái tính phòng ngự thượng phẩm thông thiên linh bảo, coi như xuất hiện Cựu Thiên Thần Lôi, hắn cũng chắc chắn vượt qua. Hai canh giờ tả hữu, thứ 7 vòng lôi kiếp kết thúc. Theo một tiếng nổ ầm ầm, thứ 8 vòng lôi kiếp dường như nước sôi như thế kịch liệt quay cuồng lên. Chỉ chốc lát sau, lôi vân biến thành 9 màu vẻ, trong đó lập lòe 9 loại màu sắc khác nhau hồ quang điện, dường như sóng biển như thế lan lộn, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Theo từng trận nổ vang, một đạo thô to 9 màu chớp giật rơi xuống từ trên không, rơi vào đại trận màu tím bên trên, phát sinh một tiếng to lớn vang trầm. Cựu sát thần lôi tản ra, hóa thành đầy trời cựu sát chớp giật bao vây lấy đại trận. Chỉ chốc lát sau, cựu sát chớp giật biến mất không còn tăm tích, đại trận màu tím bình yên vô sự. Bên trong đại trận Lý Huyền Cơ trừ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, cũng không có gì đáng ngại. Rất nhanh, đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4 liên tiếp không ngừng rơi xuống. Mãi đến tận đạo thứ 6 thời điểm, lôi vân lại lần nữa nhấc lên từng trận sóng to. Chỉ thấy cựu sắc thần lôi quay cuồng một hồi, chỉ chốc lát sau liền biến thành chói mắt màu trắng bạc. Bạc kia chớp màu trắng bùm bùm tán loạn, rọi sáng chu vi và dặm, hơi thở của sự hủy diệt làm cho tất cả mọi người đều là thần sắc nghiêm lại. Bốn đạo cựu thiên thần lôi. Lý Huyền Cơ mặt mày ngưng lại, sắc mặt rốt cục nghiêm nghị lên. Ầm ầm. Một đạo bạc kia chớp màu trắng cắt ra không gian, trực tiếp rơi xuống, chỉnh tòa đại trận lập tức phát sinh một trận ong ong âm thanh, mặt ngoài xuất hiện lượng lớn màu tím hồ quang điện. Cựu Nguyên Hóa Lôi trận điên cuồng vận chuyển, chỉ chốc lát sau, bạc kia chớp màu trắng liền biến mất không còn một nống. Có điều giờ khắc này, Lý Huyền Cơ trong tay trận bàn đã xuất hiện ti ti vết nứt. Tiếng nổ vang lại vang lên, đạo thứ 2 Cựu Thiên Thần Lôi hạ xuống, đại trận trực tiếp nứt ra rồi lít nhít vết nứt. Lý Huyền Cơ sắc mặt chìm xuống, pháp lực quần quần không ngừng truyền vào trận bàn, đại trận kéo dài vận chuyển lên. Mà cùng lúc đó, hắn cũng lấy ra một cái màu bạc tiểu dù chặn ở đỉnh đầu. Thượng phẩm Thông Thiên Linh Bảo Di La Hóa Lôi dù, chọn dùng cấp 8 Di La thú gia thú luyện chế, cũng có hấp thu lôi điện chi lực kỳ hiệu. Đạo thứ 3 Cựu Thiên Thần Lôi hạ xuống, đại trận ầm ầm muốn nổ tung lên, đầy trời tia chớp màu bạc rơi vào Di La Hóa Lôi trên rủ. Vụ. Chỉ thấy Di La Hóa Lôi rủ linh quang đại thịnh, dập dờn ra một từng cơn sóng gợn, dĩ nhiên hấp thu phần lớn tia chớp màu bạc. Chỉ có một phần nhỏ rơi vào Lý Huyền Cơ trên người, bị trên người hắn áo giáp màu đen ngăn trở, có điều cũng làm cho hắn khí huyết cuộn, sắc mặt nhăn nhó. Ầm ầm. Chỉ nghe phía chân trời truyền đến rít lên một tiếng, chỉ thấy một đầu màu trắng bạc cự hổ hướng về Lý Huyền Cơ túi vọt xuống tới. Lý Huyền Cơ rút ra đuổi núi roi, một roi vung đi, một đạo chói mắt linh quang phóng lên trời. Màu bạc cự hổ nổ tung, hóa thành như mưa tia chớp màu bạc bao vây lấy Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ nơi độ kiếp bị một đoàn chói mắt màu bạc nắng gắt bao phủ, hủy diệt gợn sóng phóng xạ bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Cơ từ màu bạc nắng gắt bên trong bay ra, trên người áo giáp màu đen có chút tàn tạ, sắc mặt có chút tái nhợt. Trên người hắn tỏa ra một đạo khủng bố uy thế, thình lình tiến vào đại thừa kỳ. Chương 1096, chấn động tin tức, chuẩn bị phát động chủng tộc cuộc chiến. Chương 1096, chấn động tin tức, chuẩn bị phát động chủng tộc cuộc chiến. Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi. Dứt tiếng, một đạo tóc trắng xóa lao già rơi vào trước người của hắn, chính là đại sư minh của hắn Khương Thang, canh gừng. Lần này đa tạ đại sư minh. Lý Huyền Cơ vội vàng chắp tay hành lễ, trong mắt một mảnh vẻ cảm kích. Đại sư minh của hắn bây giờ đã là đại thừa 5 tầng cường giả, ở bất kỳ giới đều là một phương đại năng. Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi. Chúc mừng, tiểu sư đệ. Chúc mừng mười tam sư thúc. Liên tiếp có bóng người đi tới Lý Huyền Cơ bên người đối với hắn chúc, đều là hắn đồng môn sư minh sư tỷ. Đa tạ chư vị sư minh sư tỷ. Lý Huyền Cơ liên tục nói cảm ơn. Huyền Cơ Thiên Cung cùng những tông môn khác không giống nhau, không có tranh quyền đoạt lợi, cũng không có câu tâm đấu giác, hắn rất thích nơi này bầu không khí. Huyền Cơ đến tan nơi ở một chuyến. Một đạo lạnh lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, hết thảy mọi người là sắc mặt nghiêm nghị. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Cơ liền đến trên đám mây Huyền Cơ Thiên Cung. Cung điện bên trong, Huyền Cơ Thiên Nữ ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện, một cái to lớn mâm tròn xoay tròn trôi nổi ở nàng đỉnh đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đệ tử vội vã khom lưng hành lễ, khắp khuôn mặt là tôn kính chi ý. Ngươi cũng biết ta vì sao phải chờ ngươi đột phá đại thừa. Đệ tử không biết. Giúp ta thôi diện U Minh giới. Cái gì? Lý Huyền Cơ ngẩng đầu lên, sắc mặt mở mịt. Ngươi cũng biết vô số hạ vị giới, tại sao lại thống nhất thành một giới? Không đợi Lý Huyền Cơ truy hỏi, Huyền Cơ Thiên Nữ liền lại lần nữa nói, bởi vì vô số hạ vị giới nguyên bản chính là hoàn chỉnh giới, chỉ là bị đạo tổ phân cách ra, bây giờ chỉ là hồi phục tại chỗ mà thôi. Mà linh giới cũng giống như thế. Sư tôn cũng muốn linh giới sáp nhập. Lý Huyền Cơ khiếp sợ, linh giới nếu là sáp nhập, cái kia đem sẽ xảy ra chuyện gì? Ta cũng không có loại kia bản lĩnh, có lẽ mấy ngàn năm, cũng có lẽ mấy vạn năm, tiên giới sẽ tái hiện. Cái gì? Tiên giới được xưng 3000 tiên vực, linh giới có 3000 giới, ngươi không cảm thấy quá khéo sao? Linh giới là tiên giới. Lý Huyền Cơ la thất thanh, trong mắt khó có thể tin. Hết thảy mọi người nghĩ phi thăng thành tiên, không nghĩ tới đã đang ở tiên giới, này đánh vỡ hắn nhận thức. Ngươi không cần kinh ngạc, linh giới chính là bị phân cách mở tiên giới, chỉ có 3000 giới thống nhất, thiên đạo mới sẽ hoàn chỉnh, mới có thể độ kiếp thành tiên. Lý Huyền Cơ lập tức trầm mặt lại, lập tức mở miệng hỏi, tiên giới vì sao thành hiện tại linh giới? Trăm vạn năm trước, tiên giới đã từng gặp cường địch xâm lấn, dẫn đến vô số mạnh mẽ chân linh ngã xuống, tiên nhân đấm máu. Vì bảo tồn tu tiên truyền thừa bất diệt, vô số tiên nhân thân dung nhân giới thiên đạo, đạo tổ thân dung tiên giới thiên đạo, mượn dùng tiên đạo lực lượng, rồi mới miễn cưỡng đẩy lùi cường địch. Nói tới chỗ này, Huyền Cơ Thiên Nữ trong mắt lộ ra vẻ đau thương, nói tiếp, đạo tổ thân dung thiên đạo sau khi ý thức cuối cùng rồi sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Vì suy yếu thiên đạo lực lượng, mới quyết định đem tiên giới phân cách thành 3000 cái độc lập giới, đã có thể kéo dài đạo tổ ở thiên đạo ý thức, cũng có thể bảo lưu người tu tiên không bị hoàn toàn tuyệt diệt. Nói như vậy, hạ vị giới sáp nhập là đại biểu những tiên nhân kia ý thức tiêu tan, nhân giới thiên đạo đoàn tụ. Không sai. Lý Huyền Cơ sầm mặt lại, Huyền Cơ Thiên Nữ nói như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa thân dung tiên giới đạo tổ ý thức tiêu tan thời gian chính là 3000 giới sáp nhập này. Cái kia sư tôn thôi diễn U Minh giới lại là cớ gì? Lý Huyền Cơ một mặt không rõ, tiên giới tái hiện, Huyền Cơ Thiên Nữ chẳng phải là có thể độ kiếp thành tiên, còn dùng tìm U Minh giới làm gì? Ta lo lắng tiên giới tái hiện này, những kia ẩn dấu cường địch liền sẽ lần nữa khôi phục ngày xưa tu vi. U Minh giới chính là tiên giới bầu không khí không lành mạnh, có hoàn chỉnh tiên đạo, ta trước hết một bước độ kiếp thành tiên. Huyền Cơ Thiên Nữ một mặt nghiêm nghị nói, tin tức này không chỉ nàng biết, rất nhiều đại thừa viên mãn tu sĩ đều biết. U Minh giới khẳng định có tiên nhân ẩn dấu trong đó, nàng muốn ở bên trong độ kiếp thành tiên, trên thực tế là rất nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ đã không có cách nào, đại tranh chi thế sắp xảy ra, nàng trước hết thành tiên, mới chắc chắn trong tương lai đặt chân. Sư tôn, ta muốn làm sao giúp ngươi? Lý Huyền Cơ một mặt ngộng. Hắn mặc dù sẽ thôi diễn, thế nhưng bản lĩnh so với Huyền Cơ Thiên Nữ kém không phải nhỏ tí tẹo. Ngươi là thiên diễn linh thể, ta cần dùng đến tinh huyết của ngươi, ở ta chưa thôi diễn ra U Minh giới tâm tích trước, ngươi nhất định phải vận hiến tế tinh huyết, này rất có thể sẽ nguy hiểm cho người sinh mệnh. Lý Huyền Cơ nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới hắn mới vừa đột phá đại thừa, liền muốn trả giá cái giá như thế này. Hiển nhiên nàng sư tôn đã chờ đã lâu, chẳng trách cho hắn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, chỉ lo hắn tu luyện chậm một chút, không biết cần đệ tử làm cái gì. Lý Huyền Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, mặc kệ như thế nào, hắn có thể nhanh như vậy đột phá đại thừa, dựa cả vào Huyền Cơ Thiên Nữ, hiến tế một điểm tinh huyết mà thôi, toàn làm báo ân. Huyền Cơ Thiên Nữ trong mắt lóe ra một vẻ hổ thẹn, có điều nàng cũng là không còn biện pháp. Đi theo ta. Huyền Cơ Thiên Nữ hướng về bên phải một tòa thiên điện đi đến. Lý Huyền Cơ thấy thế, cũng chỉ đành đi theo. Chỉ chốc lát sau, cửa điện đóng, một nói màn ánh sáng trắng đem cửa điện bao phủ lại. Trong nháy mắt, 300 năm qua đi. Thanh Vân Đảo, một tòa yên lặng bên trong khu nhà nhỏ. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên ngồi cùng một chỗ thảo luận đối phó Thương Minh Long công việc. Này 300 năm qua, hai người bọn họ đều lần lượt luyện hóa Nhâm Thủy Tiên Lê, pháp lực tinh tiến rất nhiều. Tìm kiếm Cửu Lũ Tinh Thần xem việc, vẫn là trước tiên thả xuống, vẫn là trước đem Thương Minh Long Côn giải quyết lại nói. Lý Trường Sinh trầm giọng nói, cấp 8 đại yêu không phải là người bình thường, ở không có giải quyết Thương Minh Long Côn cái này mầm họa trước, không có cần thiết lại thêm kẻ thù. Diệp Như Huyên gật gật đầu, so với Cửu U Tĩnh Thần Sen, bọn họ khẳng định là lấy gia tộc an nguy làm trọng. Mặc kệ, chúng ta trực tiếp phát động chủng tộc cuộc chiến, diệt diễm tộc lại nói. Lý Trường Sinh đầy mặt sát ý nói, hắn đột phá đại thừa thời điểm bị tập kích, hắn vẫn không có chủ động tìm tiến lên, dị tộc hiện tại lại cùng Thương Minh Long Côn đứng chung một chỗ, vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Phu quân, thần võ chân quân bọn họ bên kia. Diệp Như Huyên có chút lo lắng. Ừ, Thương Minh Long Côn sau lưng nhưng là nhân tộc tông môn, lại không phải yêu tộc thế lực. Hắn bây giờ cùng dị tộc đứng chung một chỗ, chúng ta đối phó hắn chính là danh chính ngôn thuận, thần võ chân quân bọn họ tự nhiên cũng có ra tay lý do. Nếu như vậy bọn họ không dám ra tay với Thương Minh Long Côn, vậy chúng ta sau này cũng không tất cùng dị tộc đối nghịch. Lý Trường Sinh lạnh giọng nói. Hắn lúc này lấy ra một cái linh quang long lánh trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, chỉ chốc lát sau, Lý Vân Phi âm thanh vang lên. Cửu thúc, Vân Phi, ngươi phái người cho ba đại tông môn truyền tin, liền nói chúng ta có đại sự thương lượng. Là chương 1097, kế hoạch gắt lại, xương chiều cua chương 1097, kế hoạch gắt lại, xương chiều cua sau 3 ngày, năm vị đại thừa ở Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên nơi ở gặp nhau, vợ chồng hai người đem chuẩn bị đối với diễm tộc động thủ kế hoạch báo cho ba người. Này có thể hay không quá vội vàng? Thần võ chân quân cao mày nói. Lý Trường Sinh trầm giọng nói, Dạ Xoa tộc hiện tại cùng diễm tộc bất hòa, đây là thời cơ tốt nhất, Thương Minh Long Côn có thể giao cho chúng ta vợ chồng tới đối phó. Diễm Tuyệt ở nhiều năm trước chính là đại thừa 2 tầng, lâu như vậy không hiện thân, nói không chắc đã sớm đột phá đại thừa 3 tầng, thậm chí tiến vào trung kỳ. Đây chính là so với Thương Minh Long Côn còn khó hơn đối phó nhân vật, huống chi còn có Ngư Dương cùng Diễm Trinh hai người, bằng vào chúng ta ba người làm sao có khả năng là đối thủ. Thần Võ Chân Quân lắc đầu liên tục, hiển nhiên không đồng ý cái kế hoạch này, hắn còn muốn lại bồi dưỡng một cái đại thừa đây, nếu như hắn vừa chết, bọn họ thần võ môn chẳng phải là liền xong. Hỏa Phượng Nguyên Quân cùng Ngọc Âm Mộ Mộ cũng là trên mặt mang theo vẻ do dự. Thương Minh Long Côn liền lợi hại như vậy, Diễm Tuyệt cũng không thể kém được. Hai vị đạo hữu, không bằng các loại Tử Tiêu lão tổ trở lại hắn nói. Hỏa Phượng Nguyên Quân mở miệng đề nghị. Không biết Tử Tiêu Thiên Quân lúc nào trở về. Tử Tiêu Thiên Quân chính là tử cực lôi thể, bây giờ chí ít là đại thừa 2 tầng, chỉ cần Diễm Tuyệt không có tiến vào đại thừa trung kỳ, Tử Tiêu Thiên Quân đối phó hắn hoàn toàn không có vấn đề. Xin lỗi, Tử Tiêu lão tổ tung tích ta cũng không biết. Hỏa Phượng Nguyên Quân lắc lắc đầu. Tử Tiêu Thiên Quân dẫn bọn họ đi đến dị giới, chờ hắn đột phá đại thừa sau khi liền rời đi. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liếc mắt nhìn nhau, đã như thế, bọn họ cái kế hoạch này xác thực quá vội vàng. Nếu là không có Thương Minh Long Côn, hoặc là không có Diễm Tuyệt, có Nguyên Tử Bảo Sơn ở tay, vợ chồng bọn họ liên thủ có thể đối phó một người trong đó. Bọn họ bên này tuy rằng có 5 cái đại thừa, nhưng tất cả đều là đại thừa một tầng, nguy hiểm thực sự là quá cao. Hỏa Phượng Nguyên Quân lúc này mở miệng nói rằng, không dối gạt chư vị, ta Tử Tiêu Tông bây giờ đang có 2 người chính đang trùng kích đại thừa, nếu như bọn họ đều có thể đột phá thành công, vậy chúng ta nắm liền lớn hơn rất nhiều. Hắn từ giới ngoại mang đến chống lại tâm ma kiếp bảo vật, bây giờ tông chủ Loan Phong Bình cùng nàng Đồ Nhi Trúc Tâm Viêm đều đang trùng kích đại thừa. Cái gì? 4 người nghe đến lời này đều là trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, Tử Tiêu Tông lại có 2 người đồng thời xung kích đại thừa. Nếu là đều đột phá thành công, Tử Tiêu Tông chẳng phải là liền có 4 vị đại thừa. Lý Trường Sinh mặt mày ngưng lại, như thế xem ra, Tử Tiêu Thiên Quân khẳng định ở dị giới được phụ trợ xung kích đại thừa linh vật. Bằng không Hỏa Phượng Nguyên Quân mới từ dị giới trở về, làm sao có khả năng lại có 2 người đang bế quan xung kích đại thừa. Vậy thì lại chờ một quãng thời gian đi. Lý Trường Sinh trầm giọng nói, hiện tại cũng chỉ có thể trước đem kế hoạch gác lại. Quyết định ra đến sau khi, Ngọc Âm Mộ Mộ 3 người liền từng người rời đi. Trầm ngâm chốc lát, Lý Trường Sinh gọi tới Lý Vân Phi, nhường hắn thông báo Đoàn Nguyên Sơn đến đây. Nếu tạm thời không cách nào đối với Diễm tộc độc thủ, vậy trước tiên đem Cửu U Tĩnh Thần Sen cầm vào tay. Đại thừa lễ mừng thu nhiều như vậy bảo vật, Lý Vân Thiên cùng Lý Huyền Cương đều đang bế quan đột phá hợp thể viên mãn. Tuy nói hai người cũng có dũng khí xung kích đại thừa, nhưng nếu như có thể có Cửu U Tĩnh Thần Sen phụ trợ, cũng coi như ngoài ngạch tăng cường một phần bảo đảm. Nửa ngày thời gian trôi qua, Đoàn Nguyên Sơn mang theo 2 vị hợp thể trung kỳ đi tới Thanh Vân Đạo, 3 người vẻ mặt đều là căng thẳng không ngớt. Bản đồ cho ta. Đoàn Nguyên Sơn nghe vậy, vội vã đưa lên một chiếc thẻ ngọc. Hóa ra là nơi này. Lý Trường Sinh sắc mặt quái dị, hắn từ cổ linh đại lục chạy về thời điểm, trên đường gặp phải một con cấp 8 yêu thú chặn đường, nên ở đại thừa 2 tầng tả hữu. Đoàn Nguyên Sơn cung cấp cái này địa điểm, cùng hắn gặp phải yêu thú địa điểm ở cùng một vùng biển. Tiền bối, làm sao? Đoàn Nguyên Sơn nghi ngờ hỏi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi cung cấp vùng biển này có một con xương triều cua, khoảng chừng 800 năm trước, ta cùng hắn từng giao thủ, thực lực gần như tương đương với nhân tộc đại thừa 2 tầng tả hữu. Cái gì? Đoàn Nguyên Sơn kinh sợ một hồi. Tông môn trưởng lão đã từng còn khuyên bảo hắn, không chuẩn bị hướng về đại thừa cầu viện, lén lút đi hái Cửu U Tĩnh Thần Sen, còn tốt hắn không có tin vào lời gièm pha. Đi thôi, nhanh đi mau trở về. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền rời đi. Chuyến này bọn họ mang lên Côn Hoàng, Lý Long Hoàng, Lý Long Nguyên 3 người, những người còn lại ai cũng không có mang. Côn Hoàng cùng Lý Long Nguyên hiện nay là hợp thể hậu kỳ, Lý Long Hoàng là hợp thể trung kỳ. 5 năm sau khi, một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện ở xa xôi phía chân trời, chỉ chốc lát sau, ánh sáng màu xanh ngay ở hải vực trên không ngừng lại, hiện ra một chiếc to lớn bảo thuyền, chính là Thanh Vân Hạo, Lý Trường Sinh mấy người đứng ở phía trên. Vùng biển này là màu đen, bầu trời có chút ám trầm, nước biển không ngừng lăn lộn, tình cờ còn có sóng lớn bay lên. Là nơi này sao? Tiền bối, chính là nơi này. Trải qua chúng ta khảo sát, vùng biển này bên dưới vùi lấp vô số tòa linh sơn, cựu u tinh thần sen liền ở trong đó một tòa linh sơn lên. Đoàn Nguyên Sơn vội vã mở miệng giải thích. Lý Trường Sinh thần thức hướng về xung quanh liếc nhìn một chút, sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Con kia xương chiều cua liền ở vùng biển này, thế nhưng cụ thể nuốt ở chỗ nào, hắn cũng không biết. Đi, chúng ta xuống. Lý Trường Sinh thi pháp bảo vệ mọi người, sau đó mang theo bọn họ tiến vào biển bên trong. Nước biển lạnh lẽo thấu xương, các loại hải tảo san hô san sát, có điều có Lý Trường Sinh che chở, mọi người cũng không có cảm giác không chút nào thích. Xác thực như Đoàn Nguyên Sơn nói như vậy, đáy biển nơi sâu xa có một mảnh diện tích quảng đại phong rừng. Thấp có mấy trăm trượng cao, cao có tới hơn vạn trượng, có phía trên ngọn núi còn có một chút không trọn vẹn kiến trúc, phảng phất đã trải qua tang thương năm tháng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, nơi này làm sao xem cũng giống như là một cái thế lực lớn trụ sở. Căn cứ Đoàn Nguyên Sơn chỉ dẫn, hai canh giờ sau khi, mọi người rơi xuống một ngọn núi cao giữa sườn núi. Lý Trường Sinh ngón tay búng một cái, một luồng ánh kiếm bắn ra, đánh trúng rồi mặt đất, nổ ra một cái hố to. Một con 7-8 trượng kích cỡ màu đen con cua một hiện ra, xem khí tức, chỉ là cấp 5 yêu thú mà thôi. Màu đen con cua trên đất dãy rủa một lúc, chỉ chốc lát sau, liền bất động. Lý Long Nguyên há miệng hút vào, trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, mọi người đều không có để ý chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới một cái sơn cốc vị trí, cửa cốc bị một đạo lam mở mịt màn ánh sáng bao phủ. Tiền bối, chính là chỗ này. Đoàn Nguyên Sơn chỉ vào trước mặt trận pháp truyền âm nói. Lý Trường Sinh cảm ứng một lúc, phán đoán ra đây là một tòa cấp 8 đại trận. Hắn ống tay áo rung lên, hơn trăm cái trận kỳ từ ống tay áo bay ra, sau đó bắn về phía bốn phương tám hướng. Pháp quyết vừa bấm, chu vi mấy trăm dặm nhất thời rung động lên, cuốn lên vô cùng vô tận sóng biển. Mấy hô hấp qua đi, sóng biển đình chỉ, một đạo màn ánh sáng màu xanh tạo ra, đem chu vi mấy trăm dặm nước biển toàn bộ xếp đi ra ngoài, lộ ra một mảnh rộng lớn chân không. Động thủ đi. Mọi người đồng loạt ra tay phá trận, từng đạo pháp thuật linh quang oanh kích ở trên trận pháp diện, phản phất chỉnh ngọn núi đều ở lay động. Có điều màn ánh sáng màu xanh lam như cũ linh quang phân tán, hơn nữa xung quanh hơi nước quần quần không ngừng tràn vào trong trận pháp, bổ sung trận pháp lực lượng. Như thế mạnh. Lý Long Nguyên một mặt giật mình, hai cái đại thừa thêm 5 cái hợp thể, thậm chí ngay cả một tòa cấp 8 đại trận đều không thể lay động. Lý Trường Sinh nhảy một cái đi tới trên đỉnh ngọn núi, mi tâm con mắt thứ ba mở, quét về phía bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện đầu mối, đại trận này cấu kết bốn phương tám hướng nước ngầm mạch. Nghĩ muốn phá trận, trước hết muốn cắt đứt thủy mạch mới được. Hắn đem chính mình suy đoán nói cho mọi người lập tức tách ra hành động. Lý Trường Sinh trước tiên hủy diệt một cái thủy mạch, nước biển trong nháy mắt bạo động lên, làn sóng lan lột, rất nhiều linh phong trực tiếp bị hướng thành nát tan. Nương theo nước biển lan lột, một con màu trắng cự giải từ đá biển dưới nền đất xông ra. Con thú này hình thể như cùng một tòa to lớn cung điện, bên ngoài thân bao trùm khôi giáp thật dày, trên đầu mọc ra sắc bén phong góc, sừng, tám cái chân bung bẩy lên, kéo đẩy trời sóng biển. Quả nhiên là ngươi. Lý Trường Sinh sắc mặt ngưng lại, con thú này chính là hắn gặp phải con kia xương chiều cua. Nghĩ tới nơi này trước đây thật lâu là một cái thế lực lớn di chỉ, hiện tại bị này con xương chiều cua chiếm cứ. Lại là ngươi. Xương chiều cua miệng nói tiếng người, phát sinh một tiếng kinh ngạc âm thanh, hiển nhiên nhận ra Lý Trường Sinh. Chương 1098, Nguyên Tử Bảo Sơn Oai, bảy đóa cửu u tinh thần sen. Chương 1098, Nguyên Tử Bảo Sơn Oai, bảy đóa cửu u tinh thần sen. Lần trước nhường ngươi chạy trốn, không nghĩ tới ngươi lại dám đến trộm ta đồ vật. Xương chiều cua nổi giận gầm lên một tiếng, hai con kìm lớn bung lên, nhấc lên mấy chục đạo màu đen mũi tên nước bắn về phía Lý Trường Sinh. Cùng lúc đó, một cái nước mang bao phủ mà đi, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, che đậy thiên địa, bao phủ bốn phía ngọn núi. Phu nhân, ngươi dẫn bọn họ trước tiên phá trận, ta tới đối phó hắn. Lý Trường Sinh truyền âm nói một câu, lấy ra phi kiếm tiến lên liên tiếp, chốc lát liền cùng xương chiều cua chiến làm một đoàn. Xương chiều cua tự nhiên biết Lý Trường Sinh dự định, trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng quỷ dị tiếng rít chói tai. Những ngọn núi xung quanh bắt đầu động đất lên, từng con to lớn con cua dồn dập từ đáy biển dâng lên, đủ loại màu sắc hình dạng, từ cấp 5 đến cấp 7 đều có. Trong đó có mấy con cua hình thể nhất là to lớn, xem khí tức thỉnh lỉnh đều là cấp 7 viên mãn tồn tại. Thấy một màn này, tất cả mọi người giật mình, không nghĩ tới này biển bên trong dĩ nhiên có một cái bộ tộc. Trừ Côn Hoàng cùng Lý Long Nguyên ở ngoài, Đoàn Nguyên Sơn ba người sắc mặt nghiêm nghị. Này trong nước biển chiến đấu, bọn họ một thân tu vi đều phải bị hạn chế hơn nữa. Diệp Như Huyên cũng là như thế, nàng tiếng đàn ở này đáy biển nơi sâu xa, căn bản là không có cách triển khai. Gào. Chỉ thấy Lý Long Nguyên trước tiên hiện ra bản thể, hướng về cua nhóm liền xông lên trên. Có Đoàn Nguyên Sơn tại chỗ, Côn Hoàng đúng là không có hiện ra bản thể, có điều hắn ở bên trong nước như cũng là như cá gặp nước, chiến tích thậm chí so với Diệp Như Huyên đều không kém bao nhiêu. Mấy hơi thở không tới, ba con cấp 7 sơ kỳ con cua liền chết ở trong tay hắn. Lý Long Nguyên nhưng là càng đánh càng hưng phấn, mỗi giết chết một con cua liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Những thứ này đều là thuộc tính thủy yêu thú, nội đan đối với hắn có nhiều chỗ tốt. Có điều hắn mong đợi nhất là xương chiều cua nội đan, nếu như có thể dùng luyện hóa, hắn chắc chắn đột phá hợp thể viên mãn. Trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, chỉ chốc lát sau, Lý Trường Sinh trước tiên bỏ ra. Mấy hơi thở sau khi, lại là một cái thân hình cường tráng đại hán bỏ ra. Người này người mặc một bộ áo giáp màu trắng, đầy mặt hung thần ác sát dáng vẻ, chính là xương chiều cua nhân thân. Chạy đi đâu? Xương chiều cua há mồm phun một cái, một vệt màu trắng hàn khí gào thét mà ra, hướng về Lý Trường Sinh liền bay đi. Màu trắng hàn khí chỗ đi qua, hư không đóng băng. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, há mồm phun một cái, đầy trời ngọn lửa màu vàng xông lên trên, xung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng. Trong chớp mắt, hàn ngọn lửa biến mất tiêu tan, kim diễm tiếp tục hướng về xương chiều cua đánh giết mà đi. Cái gì? Thái Dương chân hỏa? Xương chiều cua hoàn toàn biến sắc, hắn sợ nhất chính là chí dương hỏa diễm, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tránh thoát, sắc mặt sợ hãi không thôi. Lý Trường Sinh không nói một lời, pháp quyết vừa bấm, chín chuôi phi kiếm màu vàng nóng bắn nhanh ra. Bèo bèo bèo. Xương chiều cua bàn tay nhất thời biến thành hai con cây kéo lớn, đem chín chuôi phi kiếm liên tiếp đỡ. Trong không khí nhất thời phát sinh len ken tiếng va chạm, sắt thép va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Vạn kiếm vi tông. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh cầm trong tay côn ngô kiếm một kiếm bộ ra, vạn ngàn kiếm ảnh đi theo, ánh kiếm lít nhá lít nhít, giống như ngập trời màn kiếm, bao phủ mà đi. Ánh kiếm lấp loé không ngừng, trong khoảnh khắc liền đến xương chiều cua trước mặt, đem bao phủ hoàn toàn. Chỉ chốc lát sau, ánh kiếm tàn đi, xương chiều cua đã biến thành bản thể, trên người không hề có một chút thương thế. "Hừ, ta phòng ngự vô địch, thủ đoạn của ngươi kém một chút." Xương chiều cua miệng nói tiếng người, trong giọng nói có bao nhiêu đắc ý, nhưng vào lúc này, chu vi vạn dặm hư không phát sinh lít nhá lít nhít tiếng nổ, xương chiều cua thân thể đột nhiên chìm xuống. "Đây là cái gì?" Một đạo thanh âm hoảng sợ từ trong miệng hắn truyền ra, hắn chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối hướng về chính mình bao phủ mà đến, hắn nhưng liền nhúc nhích đều không thể làm đến. "Không muốn a." Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, xương chiều cua vị trí nhất thời bị một tòa vạn trượng thần sơn thay thế được, một đạo khe hở không gian lan tràn bốn phương tám hướng. "Thật mạnh." Lý Trường Sinh vẻ mặt hưng phấn, này nguyên tử bảo sơn, hắn hiện tại liền mang vào lực lượng nguyên tử đều không thể kích thích ra đến, chỉ là dùng nó đến đập người. Chỉ cần bị trọng lực nút lại, nghĩ nhúc nhích cũng khó khăn. Lần trước Thương Minh Long Côn sở dĩ đào tẩu, là bởi vì hắn ở trong biển. Vì lẽ đó hắn lần này mới sẽ đem xương chiều cua dẫn ra ngoài, này nguyên tử bảo sơn uy lực quả nhiên ra ngoài dự liệu của hắn. Đưa tay vẫy, nguyên tử bảo sơn hóa thành một ngọn núi nhỏ rơi vào trong tay hắn. Chỉ thấy một con máu thịt bè bét màu trắng cự dài bồng bềnh ở giữa không trung, xương chiều cua sắc ngoài cũng đã chia năm xẻ bảy, lượng lớn máu tươi không ngừng chảy ra. Một con đẹp đẽ con cua bay ra, nhanh chóng hướng về trong biển chui vào. Lý Trường Sinh trong miệng phát sinh một tiếng rồng gầm, đẹp đẽ con cua phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức ngừng lại. Lý Trường Sinh ống tay áo đột nhiên mở rộng, bên trong phảng phất một cái hố đen, tỏa ra không gì sánh kịp sức hút. Đẹp đẽ con cua không tự chủ được bay vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Hắn này mới quan sát xương chiều cua nhục thân, trong mắt lóe ra một tia đau lòng. Nếu là sắc ngoài không hư hao, tuyệt đối có thể luyện chế một cái không kém hơn bổ thiên châu thượng phẩm thông thiên linh bảo. Bây giờ tuy rằng vỡ vụn bộ phận cũng có thể luyện chế, thế nhưng sức phòng ngự khẳng định muốn mất giá rất nhiều. Hắn chủ yếu cũng là sợ xương chiều cua chạy trốn, một khi để cho trốn vào trong biển, liền rất khó tìm đến hắn. Có điều xương chiều cua nội đan không nát, cái này cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn đem nhục thân thu lấy, sau đó hướng về trong biển bay đi. Đáy biển linh phong bên trên, Diệp Như Huyên mấy người chính đang thu lấy yêu thú thi thể. Có lẽ là nhận biết được xương chiều cua khí tức biến mất, cái khác con cua đều chạy tứ tán. "Phu quân, thế nào?" Diệp Như Huyên lập tức tiến lên đón đến. "Xương chiều cua bị ta chém giết." Lý Trường Sinh hứng hở nói. Đoàn Nguyên Sơn ba người nghe được một trận hoảng sợ, này mới thời gian bao lâu, một con có thể so với đại thừa hai tầng xương chiều cua liền bị Lý Trường Sinh giết. Trước cua nhóm chạy tứ tán, hắn suy đoán là xương chiều cua bại lui, sau đó truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới xương chiều cua sẽ ngã xuống, dù sao trước Lý Trường Sinh vợ chồng liên thủ, cũng chỉ là đem Thương Minh Long Côn đánh chạy mà thôi. Bây giờ chỉ có Lý Trường Sinh một người ra tay, hắn không biết là xương chiều cua quá tuổi, vẫn là Lý Trường Sinh này 300 năm lại tu luyện cái gì đại thần thông. "Phá trận đi." Lý Trường Sinh mới không để ý Đoàn Nguyên Sơn nội tâm ý nghĩ, lập tức bắt đầu ra tay phá trận. Lần này không có yêu thú ngăn cản, bọn họ rất nhanh liền phá hoại hết thảy thủy mạch, lại lần nữa liên thủ một đòn, đại trận liền bị phá tan rồi. Mọi người hướng về sơn cốc nối đuôi nhau mà vào, cả tòa bên trong thung lũng, chất đầy đầy dây xương trắng, phóng tầm mắt nhìn nhiều vô số kể. Bọn họ cũng không có để ý, trực tiếp hướng về duy nhất một cái sơn động đi đến. Sơn động cũng có trận pháp bảo vệ, chỉ có điều là ngăn cách nước biển, bọn họ trực tiếp chọc tới. Mới vừa tiến vào bên trong, một cỗ kỳ dị mùi hoa xông vào mũi. Đi tới sơn động dưới đáy, bảy đóa màu đen hoa sen đập vào mi mắt, toàn bộ đều cắm rễ ở một cái khoảng một trượng chu vi trong đầm nước. Bảy đóa cửu lũ tĩnh thần sen. Chương 1099, Trắng Long Huyền Xương Quả, dị tộc đột kích. Chương 1099, Trắng Long Huyền Xương Quả, dị tộc đột kích. Lý Trường Sinh lấy ra hộp ngọc, từng cái đem bảy đóa cửu lũ tĩnh thần sen hái sắp xếp gọn, sau đó đem hai cái hộp ngọc đưa cho Đoàn Nguyên Sơn. Đa tạ tiền bối. Đoàn Nguyên Sơn đầy mặt vẻ kích động, hắn chỉ cung cấp một cái tin, có thể được hai đóa đã rất thấy đủ. "Tốt, các ngươi đi về trước đi." Lý Trường Sinh nhìn về phía Đoàn Nguyên Sơn ba người. Đoàn Nguyên Sơn sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Xương chiều cua nếu đã bị Lý Trường Sinh giết, bọn họ khẳng định muốn đi tìm tìm sao huyện, bọn họ lại theo đã không thích hợp. "Tiền bối, chúng ta xin cáo từ trước." Sau khi nói xong, Đoàn Nguyên Sơn ba người liền trước tiên đi ra khỏi sơn động. "Nay Nguyên Xá chân thủy có thể mang về cho thiếu cùng, phu nhân, ngươi thu hồi đến đi." Diệp Như Huyên nghe vậy, lấy ra một cái hồ lô màu đen, pháp quyết vừa bấm, trong đầm nước nước đen hết mức hướng về hồ lô tụ tới. Cửu U tinh thần sen nhất định phải ở Huyền Xá chân thủy bên trong mới có thể sinh trưởng, hai người vốn là đồng tan sinh, thế nhưng Huyền Xá chân thủy nhưng kịch độc cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Như Huyên liền đem hồ lô cất đi, trong đầm nước Huyền Xá chân thủy đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. "Đi thôi, chúng ta đi tìm tìm xương chiều cua xảo huyện, hy vọng có thể có một ít thứ tốt." Lý Trường Sinh đi đầu đi ra ngoài, trải qua một phen tra tìm, bọn họ ở đá biển phía dưới phát hiện một cái đen kịt đường hầm. Bốn người theo hành lang đi vào, xung quanh trên vách tường đều là các loại con cua. Đại đa số đều là cấp 4 trở xuống. Nhận ra được bốn người khí tức, liền dồn dập chui vào bùn cát bên trong. Rất nhanh bọn họ đi tới cuối hành lang, bị một đạo cửa đá khổng lồ ngăn trở đường đi. Cửa có hai con cấp 7 trung phẩm yêu cua trông coi, trong nháy mắt liền bị Lý Trường Sinh ra tay tiêu diệt. Hắn đưa tay đẩy một hồi, phát hiện cửa đá vẫn không nhúc nhích. Diệp Như Huyên bọn họ cũng ra tay giúp đỡ, thế nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trừ cửa đá cứng rắn ở ngoài, bọn họ thần thông đều bị biển thủy lực lượng trung hòa hơn nữa. Lý Trường Sinh bàn tay mở ra, nguyên tử bảo sơn tự động nổi lên, Diệp Như Huyên ba người vội vã lùi về sau. Pháp lực vận chuyển, nguyên tử bảo sơn đột nhiên biến thành cao mười mấy trượng, còn như là một tòa núi nhỏ, trực tiếp hướng về cửa lớn đánh tới. Một tiếng vang trầm thấp, đường hầm kịch liệt rung động một cái, nhấc lên lít nha lít nhít bọt khí. Các loại bọt khí tan hết, trên cửa đá xuất hiện vài đạo nhỏ bé vết nứt, mặt trên phủ văn như ẩn như hiện. Lý Trường Sinh thấy thế, pháp quyết vừa bấm, nguyên tử bảo sơn lại lần nữa hướng về cửa đá đập tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cửa đá đột nhiên chia năm xẻ bảy, lộ ra một đạo màu xanh lam màn nước. Bốn người lần lượt xuyên qua màu xanh lam màn nước, đột nhiên xuất hiện ở một tòa rộng rãi trong hang động. Góc trên bên phải trên vách đá mọc ra một gốc cây cao 7-8 trượng cây ăn quả, mặt trên kết 5 viên to bằng nắm tay màu trắng cây ăn quả. Trắng Long Huyền Xương quả. Lý Trường Sinh vẻ mặt vui vẻ, Trắng Long Huyền Xương quả vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, vạn năm thành thụ, có tăng cao tu vi, tăng cường pháp lực hiệu quả. Đáng tiếc chỉ còn dư lại 5 viên, cũng không biết bị xương chiều của ăn bao nhiêu. Diệp Như Huyên trong mắt lóe ra một vẻ tiếc nuối. Lý Trường Sinh lấy ra 5 cái hộp ngọc, sau đó đem 5 viên Trắng Long Huyền Xương quả toàn bộ hái xuống. Ngồi yên rung lên, Thiên Lý Giang Sơn đồ xuất hiện giữa không trung, chỉ điểm một chút ở phía trên, một cái vòng xoáy tự động hiện lên, Lý Long Hoàng từ bên trong đi ra. "Chủ nhân, đem này quả cây ăn quả chuyển vào Thiên Lý Giang Sơn đồ." Là, chỉ thấy Lý Long Hoàng hướng về Trắng Long Huyền Xương quả đánh vào mấy cái pháp quyết, một đạo mờ mịt ánh sáng màu xanh đem cây ăn quả bao phủ. Pháp quyết biến đổi, cây ăn quả vụt lên từ mặt đất, mang ra lượng lớn bùn đất hướng về Thiên Lý Giang Sơn đồ bay vào. Lý Trường Sinh vung tay áo một cái, đem Thiên Lý Giang Sơn đồ cất đi. "Đi thôi, trong này trừ này quả cây ăn quả đã không có cái gì vật có giá trị. Có lẽ trong này trước đây còn có cái khác linh dược, thế nhưng xương chiều của không sự tình sinh sản, có món đồ gì phòng trừng cũng sớm đã bị nó ăn." Cổ Linh Đại Lục. Linh hoạt dãy núi là nhân tộc cùng biên tộc chỗ giao giới, lệ thuộc vào cổ Phật tông địa bàn, tương tự kích cỡ cứ điểm gộp lại có hơn 20 cái, chiến tuyến kéo đến mức rất dài. Tu La Vương liên hợp đối tộc ra tay với Thiên Đạo Tông, viên tộc cũng không cam lòng sau đó, đồng thời đối với cổ Phật tông cùng Thiên Huyễn Tông ra tay. Tuy rằng viên tộc cũng cùng đối tộc không hợp, nhưng nếu là đối tộc diện, viên tộc áp lực liền lớn. Một tòa bên trong khu nhà nhỏ, Lý Vân Tiêu cùng Lý Thế Văn chính đang nói gì đó. Nếu Lý Trường Sinh đem quyền quyết định giao cho mình, Lý Vân Tiêu vẫn là quyết định dẫn dắt tộc nhân tham chiến. Lý Vân Tiêu nhường Lý Huyền Thanh cùng bạn Hồng Hà trấn thủ gia tộc, bởi vì Giang Ngọc Yến đang lúc bế quan xung kích hợp thể, hắn cùng Mục Linh Xương cùng với Lý Thế Dân hai huynh đệ đến đây tham chiến. Có điều Lý Thế Dân cùng Mục Linh Xương là ở Thiên Đạo Tông địa bàn, không có đi cùng với bọn họ. Thiên Đạo Tông có hơn nửa địa bàn là ở hải vực, Lý Thế Dân là thủy linh căn, Mục Linh Xương là băng linh căn, hai người ở hải vực bên trong đấu pháp khá là có ưu thế, vì lẽ đó Lý Vân Tiêu mới đưa hai người phân cùng nhau. Cũng không biết Thiên Đạo Tông bên kia có thể hay không bảo vệ, nếu như không thủ được, vậy coi như gặp. Lý Thế Văn một mặt nghiêm nghị nói. Theo bọn họ biết được tin tức, lần trước chủng tộc đại chiến là ở 3 vạn năm trước, đối tộc có 2 cái đại thừa, viên tộc có 3 cái đại thừa. Thiên Đạo Tông lúc ấy có 2 cái, Thiên Huyễn Môn cùng Cổ Phật Tông mỗi cái có 1 cái, nếu như nhân tộc mạnh hơn dị tộc, Thiên Đạo Minh cũng sẽ không xuất hiện. Bây giờ 3 vạn năm qua đi, hai tộc thực lực khẳng định càng sâu từ trước, hơn nữa đối tộc bây giờ còn có Tu La Vương giúp đỡ, bọn họ hiện nay đều còn không biết cái này Tu La Vương là cảnh giới gì. Thiên Nguyên Đại Lục không chiến sự, ta nghe nói Thiên Đạo Tông mời Thiên Huyền Môn đại thừa giúp đỡ, cũng không có vấn đề đi. Lý Vân Tiêu có chút không xác định nói. Nhưng vào lúc này, một đạo liên miên không dứt tiếng chuông vang vọng linh hoạt dãy núi, một đạo đạo linh quang phóng lên trời. Địch tấn công, địch tấn công. Từng đạo thất kinh âm thanh vang lên, một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen bao phủ toàn bộ linh hoạt dãy núi. Đi. Hai người lập tức lao ra tiểu viện, chỉ chốc lát sau, liền đến một ngọn núi cao bên trên. Nơi này đã tụ tập hơn 10 vị hợp thể, từ Hải Bình cùng Hoàng Phủ Kinh Vân đều ở trong đó. Hoàng Phủ Kinh Vân vẫn không về Vô Tận Hải vực, hơn nữa hắn cánh tay đã tiếp tốt, tu vi cũng đột phá hợp thể trung kỳ. Một đoàn to lớn màu trắng đám mây trôi nổi ở trên không, năm nam một nữ đứng ở phía trên, vẻ mặt lạnh lẽo. Cầm đầu là một tên lưng hùm vai gấu kim sam đại hán, lôi cung miệng, hai to lỗ, ánh mắt tinh mang lấp lóe, cả người lộ ra một cô hung hãn khí tức. Cổ Phật Tông Tuệ Hòa con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, "Mọi người cẩn thận, bọn họ tất cả đều là hợp thể viên mãn." "Cái gì?" Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, chẳng trách chỉ đến 6 người, lại tất cả đều là cường giả loại này. Bọn họ bên này cũng chỉ có Tuệ Ôn Hòa Thiên Huyễn Tông Bạch Tỷ Dĩ Yển là hợp thể viên mãn. Hừ, liền những thứ này thối cá nát tôm, cũng muốn ngăn cản ta viên tộc bước chân. Viên tộc Viên Hạo nhìn thấy linh hoạt trên dãy núi nhân tộc, một mặt xem thường. Động thủ phá trận, giết hết bọn họ. Chỉ thấy Viên Hạo tay phải vừa nhấc, một cái màu vàng trường côn đón gió tăng trưởng, hóa thành dài mấy ngàn trượng đập về phía màn ánh sáng màu đen. Mặt khác năm tên hợp thể viên mãn hoặc lấy ra bảo vật, hoặc triển khai thần thông hướng về màn ánh sáng công kích. A Di Đà Phật. Tuệ Hoa niệm một tiếng niệm Phật, lấy ra một màu đen trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, màn ánh sáng màu đen linh quang lóe lên, phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen tiến lên liên tiếp. Màu vàng trường côn chạm được ngọn lửa màu đen, bốc lên một làn khói xanh, linh quang cuồng chớp không dừng, ảm đạm xuống, lung lay muốn ngã, một bộ linh tính lớn mất răng rớp. Đây là lửa gì ngọn lửa? Viên Đào con ngươi co rụt lại, xem trong tay linh quang ảm đạm vậy, trong lòng một trận khó chịu. Lửa địa ngục. Chương 1100, cứ điểm thất thủ, Cuồng Phong Chân Quân tái hiện. Chương 1100, cứ điểm thất thủ, Cuồng Phong Chân Quân tái hiện. Không muốn dùng pháp bảo, dùng thần thông. Viên Hạo dặn dò một tiếng, pháp quyết vừa bấm, sau lưng xuất hiện một đạo kim sắc vòng sáng, cả người hắn đều tắm rửa ở kim quang bên trong, phảng phất một cái màu vàng Phật đà. Theo bàn tay của hắn đẩy ra, màu vàng vòng sáng hóa thành một nói bàn tay màu vàng nóng hướng về màn ánh sáng màu đen vọt tới. Ban nữ trưởng, Tuệ Hòa hơi nhướng mày, đây là bọn hắn cổ Phật tông thần thông, không nghĩ tới bị này yêu hầu trộm học được. Tuệ Hòa pháp quyết đánh vào trong tay trợ bàn, tràn thiên ngọn lửa màu đen phóng lên trời, hình thành một đạo cao to hỏa diễm vật ảnh, cùng đối diện màu vàng đại trưởng mạnh mẽ đụng một cái. Hai trưởng đụng nhau, một vệ sóng gợn tản ra, bốn phía không gian cấp tốc đổ nát. Nhưng vào lúc này, mặt khác năm người thần thông cũng liên tiếp cùng hỏa diễm vật ảnh chạm vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm vật ảnh muốn nổ tung lên, thần thông rơi xuống phía trên đại trận phù văn không ngừng lấp loé diệt vong. Tuệ Hòa sắc mặt ửng hồng, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Đại sư, đại sư. Thấy cảnh này, mọi người căng thẳng không ngớt. Tuệ Hòa lắc lắc đầu, lập tức truyền âm nói, đối diện thực lực quá mạnh, đại trận này chống đỡ không được bao lâu, ta tiêu hao nhiều hơn một hồi pháp lực của bọn họ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ầm ầm ầm. Tuệ Hòa lợi dụng đại trận cùng trên không sáu người kéo dài giao chiến, chừng nửa canh giờ, đại trận ầm ầm muốn nổ tung lên, núi đá bắn bay, cây cối dồn dập chặn ngang mà đứt. Giết. Viên Hạo lúc này hướng về Tuệ Hòa giết tới, và đi 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 lấy ra một thanh phi kiếm ngăn trở một cái hợp thể viên mãn. Lý Bất Tiêu, Lý Thế Văn, Từ Hải Bình, Hoàng Phủ Kinh Vân cùng với hợp thể hậu kỳ không văn vây giết dị tộc nữ tu. Cái này dị tộc nữ tu cũng không dám thất lễ, pháp quyết vừa bấm, thân thể đột nhiên bay ra lít nha lít nhít màu đen tơ nện bắn về phía mọi người. Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, nam ấn quay quanh chính mình xoay tròn không ngớt, pháp quyết biến đổi, ly hỏa ấn lập tức phun ra một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm đốt hướng về trước mắt tơ nện. Nhưng là ra ngoài ý liệu của hắn là, tơ nện lại đốt không ngừng, như cũ hướng về hắn ngực kéo tới. Cái gì? Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, pháp quyết lại biến, hậu thổ ấn bảo vệ chính mình, ất một ấn, vì thủy ấn, canh kim ấn lần lượt thả ra một đạo giọt xoáy. Một đạo to lớn ba màu lốc xoáy bao táp trong nháy mắt sinh thành, cấp tốc xoay tròn lên, đem tập hướng mình tơ nện cắn nát. Giờ khắc này Lý Thế Văn cũng là đầy mặt nghiêm nghị, đỉnh đầu trôi nổi một viên bảo châu màu xanh bảo vệ chính mình, trong tay cầm một thanh màu xanh bảo kiếm không ngừng bổ về phía tập hướng mình tơ nện. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa diệm ánh đao bổ ngang mà đến, trong nháy mắt đem Lý Thế Văn trước người tơ nện toàn bộ chặt đứt. Thế Văn đạo hữu, không có sao chứ? Hoàng Phủ Kinh Vân đi tới trước mặt hắn. Đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Lý Thế Văn vội vã nói cảm kích. Mà cùng lúc đó, những người khác cũng đem trước mặt tơ nện toàn bộ chặt đứt, một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Trừ Không Văn ở ngoài, mỗi người sắc mặt đều khó coi. Chỉ một chiêu, liền để bọn họ như vậy mệt mỏi ứng đối, trên lệch quá lớn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh âm thanh vang lên, chỉ thấy giữa không trung nữ tu lắc mình biến hóa, đột nhiên biến thành một con to lớn màu đen con nện, có tới mấy trăm trượng kích cỡ. Mọi người cẩn thận, đây là vạn độc U Minh Trù, kịch độc cực kỳ, nếu là bị nàng thương tổn đến, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành mở ra dòng máu. Nghe được Không Văn truyền âm, mấy người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Giết. Không Văn hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang tỏa sáng, từng đạo màu vàng thủ ấn không ngừng đánh ra. Lý Vân Tiêu mấy người cũng là tiếp ngay cả ra tay, có điều đều bị vạn độc U Minh Chu cho cả lại. Một mặt khác, bốn cái hợp thể chính đang vây công một con màu trắng voi lớn, bốn người đều là vẻ mặt khó coi. Bọn họ vốn là có năm cái hợp thể trung kỳ, thế nhưng đã ngã xuống một người. Chỉ thấy vòi voi quét ngang mà ra, bốn người tất cả đều bị làm cho lùi về sau. Màu trắng voi lớn mũi cuốn một cái, một người trong đó bị cuốn vào tượng trong núi. Trốn. Còn lại ba người lại không chiến ý, lập tức phân tán mà chạy. Đáng chết. Cùng Biên Hạo giao chiến Tuệ Hòa liền lo lắng phát sinh tình huống này. Dù sao bọn họ bên này phần lớn đều là hợp thể sơ kỳ cùng trung kỳ, ngã xuống một người, liền sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền. Màu trắng voi lớn gầm rú một tiếng, bắt đầu đại khai sát giới, ngăn ngắn chốc lát thời gian liền nuốt ăn mấy người, chiến cuộc nghiêng về một phía. Không được. Lý Vân Tiêu con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy màu trắng voi lớn chính hướng về bọn họ bên này mà tới. Mọi người tách ra trốn đi. Không Văn thở dài một hơi, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang bỏ chạy. Thế Văn, đi. Lý Vân Tiêu cùng Lý Thế Văn lập tức hướng về phương xa bay đi, Hoàng Phủ Kinh Vân cùng Từ Hải Bình cũng là đồng thời đảo tẩu. Cái này cũng là không có cách nào, một cái hợp thể biến mãn, bọn họ 5 người còn có thể chống đỡ, tiếp một cái, không chạy chính là chết. Màu trắng voi lớn dưới chân sinh mây, lập tức hướng về Lý Vân Tiêu hai người đổi tới. Vạn độc U Minh Chu nhưng là hướng về Hoàng Phủ Kinh Vân cùng Từ Hải Bình đuổi theo, đúng là không ai đuổi theo Không Văn. Không tốt, Vân Tiêu lao tổ, hắn đuổi theo. Thưa không bên trong, Lý Thế Văn cùng Lý Vân Tiêu ngồi ở một chiếc màu xanh đĩa bay bên trong, tốc độ rất nhanh. Thế nhưng phía sau màu trắng voi lớn tốc độ càng nhanh hơn, một bước ra chính là trăm dặm xa, dường như xúc địa thành thốn như thế, chốc lát liền đến phía sau bọn họ. Gầm lên giận dữ, Lý Thế Văn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vừa to vừa dài vòi voi thẳng đến tàu bay mà tới. Thách ra trốn đi. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, liền muốn tự bạo đĩa bay. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem vòi voi cho đập bay ra ngoài. Một trận gió xoáy trước qua, hiện ra một vị trên người mặc trường bào màu xanh, giữ lại râu dê láo giả. Gặp Lý Tiền Bối. Lý Vân Tiêu nhìn thấy người đến, liền vội vàng không người thi lễ, đi tới chính là Cuồng Phong Chân Quân Lý Đắc Khang. Ở Vô Tận Hải vực tham gia chủng tộc đại chiến thời điểm, hắn may mắn gặp qua một lần. Lý Trường Sinh còn từng nhường hắn lưu ý Cuồng Phong Chân Quân tung tích, chính là muốn mời hắn hiệp trợ đối phó Diễm tộc. Bây giờ vừa nhìn, Cuồng Phong Chân Quân khí tức sâu không lường được, thình lình đã đột phá đại thừa. Màu trắng voi lớn nhìn thấy Cuồng Phong Chân Quân, trực tiếp quay đầu liền chạy. Bạch Ngọc Phi thiên tượng, lão phu vừa vặn thiếu một con bạc cưới. Cuồng Phong Chân Quân nhỉ non một câu, hóa thành một đạo gió xoáy đuổi theo. Còn tốt, Lý Thế Văn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu là bị đuổi theo, bọn họ khẳng định một con đường chết. Một nén nhang tả hữu công phu, Cuồng Phong Chân Quân liền cưỡi màu trắng voi lớn đi trở về. Giờ khắc này màu trắng voi lớn khí tức bề ngoài, nghiêm nhiên đã bị Cuồng Phong Chân Quân hàng phục. Lý Vân Tiêu cùng Lý Thế Văn đều là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Văn bối Lý Vân Tiêu, Lý Thế Văn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hai người lại lần nữa đối với Cuồng Phong Chân Quân chắp tay tạ ơn. Các ngươi là Lý trưởng sinh tộc nhân đi, làm sao sẽ chạy đến Cổ Linh Đại Lục đến? Cuồng Phong Chân Quân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hắn nhớ tới Lý gia hẳn là Vô Tận Hải vực gia tộc. Lý Vân Tiêu suy đoán Cuồng Phong Chân Quân khẳng định mới từ dị giới trở về, bằng không thể không biết bọn họ Lý gia sự tình. Tiền bối, là như vậy. Tiếp đó, Lý Vân Tiêu liền đem một ít trọng điểm sự kiện báo cho Cuồng Phong Chân Quân. Thì ra là như vậy. Nghe được Lý Trường Sinh vợ chồng đều đã đột phá đại thừa, hắn cũng không có bất kỳ giật mình. Năm đó hắn từ hư không cổ giới đi ra sau khi, liền đi dị giới, này vừa mới trở về. Cuồng Phong Chân Quân hừ lạnh một tiếng, chủng tộc đại chiến, lão phu tự nhiên không thể vắng chỗ. Hắn chính là dựa vào tham gia chủng tộc đại chiến mới cướp đoạt tài nguyên của thời, bây giờ đột phá đại thừa, hắn cần tài nguyên càng nhiều. Những này dị tộc phát triển mười mấy và năm, nếu như có thể tuyệt diệt, không biết có bao nhiêu thứ tốt. Mang ta đi linh hoạt dãy núi. Là Lý Vân Tiêu cùng Lý Thế Văn sắc mặt vui vẻ, đội vã ở phía trước dẫn đường. Chương 1101, đại thừa nga xuống, bại lui. Chương 1101, đại thừa nga xuống, bại lui. Nào đó cái hải vực bên trên, hơn bạn nhân tộc đang cùng yêu thú giao chiến, máu tươi đã nhuộm đỏ hải vực, sóng biển bên trong trôi nổi lít nha lít nhít thi thể. Lý Thế Dân đang cùng một con cấp 7 trung kỳ cóc giao chiến, một người một yêu ngươi tới ta đi, đấu đến mức dị thường kịch liệt. Đột nhiên, một đạo hàn quang cực tốc xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt đem cóc đông thành khối băng. Lý Thế Dân sững sờ, chỉ thấy một đạo to lớn ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, khối băng chen lẫn huyết nhục nổ tung ra. Một con đẹp đẽ cóc bay ra, trực tiếp bị một đạo hào quang bao phủ, sau đó thu vào một con màu đen trong bình ngọc. Màu đen bình ngọc bay về phía trên không, rơi xuống Mộc Linh Dương trong tay. Thế Dân ca, ngươi không sao chứ? Mộc Linh Dương đi tới trước mặt hắn, một mặt lo lắng. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, nội tâm sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Mộc Linh Dương bây giờ đã đột phá hợp thể hậu kỳ, thêm vào cầm trong tay Tuyết Ảnh Lưu Quang kiếm, hợp thể viên mãn cũng không phải là đối thủ của nàng. Hắn nếu là sử dụng kỳ lân biến, ở này trên biển rộng tự nhiên là như cá gặp nước, thế nhưng quá mức dễ thấy. Lý Trường Sinh cũng nhắc nhở hắn, không tới bước ngoặt sinh tử, không thể vận dụng kỳ lân biến, bằng không chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Nhưng vào lúc này, Cửu Tiêu bên trong truyền đến một tiếng nổ cực lớn, tiếp theo đầy trời mưa máu rơi ra, nhỏ xuống đến trên mặt biển. Mưa máu rơi xuống trên mặt mọi người, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Đại thừa ngã xuống, đại thừa ngã xuống. Cảm nhận được trong máu ẩn chứa năng lượng, Lý Thế Dân cùng Mộc Linh Xương đều là sầm mặt lại, là nhân tộc máu tươi. Tu La Vương hoàn toàn không nói quy tắc, trực tiếp đối với tu sĩ cấp thấp ra tay. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Thiên Đạo Tông hai cái đại thừa thêm vào Cổ Phật Tông Tuệ Giác đồng thời liên thủ đối phó hắn. Hiện tại bọn họ cũng không biết ngã xuống là ai. Cổ Linh Đại Lục, ai dám tranh phong? Một đạo bá đạo cực kỳ âm thanh từ trời cao truyền đến, nương theo là một đạo kiểm chế đến cực điểm khí tức. Cảm nhận được luồng hơi thở này, trên mặt biển chiến đấu tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Thế Dân ca, ngươi làm sao? Mộc Linh Xương sợ hết hồn, giờ khắc này Lý Thế Dân hai mắt đỏ chót, đỏ như màu máu sát khí không ngừng từ thể nội tuôn ra. Giết! Trên chiến trường tất cả mọi người là hai mắt đỏ chót, rất nhiều người đều là địch ta không phân, gặp người liền giết. Lui, mau bỏ đi. Thiên Đạo Tông hợp thể lập tức tuyên bố mệnh lệnh rút lui, thế nhưng rất nhiều luyện hư tu sĩ, bao quát cá biệt hợp thể tu sĩ đều rơi vào giết chóc ở trong. Đi! Mộc Linh Xương vội vã mang theo Lý Thế Dân rời đi nơi này, ven đường ngăn cản, bất luận nhân tộc vẫn là yêu tộc đều bị nàng từng cái chém giết. Phi hành 10 vạn dặm sau khi, Lý Thế Dân trên người sát khí mới dần dần biến mất, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Thế Dân ca, ngươi làm sao sẽ bị Tu La Vương sát ý ảnh hưởng? Ta bình thường dùng sát khí luyện thể, trực tiếp bị hắn sát ý cho ảnh hưởng tâm thần, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc, may là hắn dùng qua kỳ lần tinh huyết, bằng không lấy trong cơ thể hắn tích lũy sát khí, khẳng định muốn tẩu hỏa nhập ma. Đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Gần nửa canh giờ, bọn họ trở lại cứ điểm Thiên Hồ đảo. Sau 3 ngày, tham chiến mọi người lục tục chạy về, hết thể hợp thể đến đại điện tập hợp. Nghe được âm thanh này, một đạo đạo linh quang đội vã hướng về Thiên Hồ Điện bay đi. Thiên Hồ Điện bên trong, một vị tóc hai bù xù, thân nhuốm máu dấu vết người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng ở phía trên cung điện, sắc mặt âm u cực kỳ. Tuệ Giác ngồi ở một bên, sắc mặt bình tĩnh. Thanh Nguyệt Thiên Tôn, đại thừa ba tầng, chính là Thiên Đạo Tông lão tổ đệ tử. Một nén nhang tả hữu, mười mấy cái hợp thể lục tục đi tới đại điện bên trong, đa số người đều là quần áo lam lũ, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Nhìn thấy mặt trên hai người, tất cả mọi người rõ ràng, vừa ngã xuống là Thương Hải Chân Quân. Thiên Đạo Tông có hai cái đại thừa ở tông môn trấn thủ, Thanh Nguyệt Thiên Tôn cùng Thương Hải Chân Quân. Thương Hải Chân Quân là vạn năm trước đột phá đại thừa, cũng có đại thừa 2 tầng tu vi, lại không nghĩ rằng ngã xuống ở ngày hôm nay. Thần Phong, Thương Vong bất kỳ. Lượt có một cái lô ngõ dương Thần Phong tiến lên một bước, chắp tay nói, khởi bẩm lão tổ, luyện hư nhân số đông đảo, tạm thời không biết. Hợp thể ngã xuống 7 người, trong đó hợp thể viên mãn 2 người, hợp thể hậu kỳ 1 người, hợp thể trung kỳ 2 người, hợp thể sơ kỳ 2 người. Có 13 vị hợp thể bị thương thật nặng, bây giờ đều đang bế quan. Nghe được con số này, tất cả mọi người là vẻ mặt chìm xuống. Lúc khai chiến, bọn họ đều căn cứ binh đối với binh, tướng đối tướng quy tắc, đại thừa không có hiện thân. Ai biết Tu La Vương đột nhiên hiện thân, trực tiếp đối với hợp thể tu sĩ đạo thủ, hai cái hợp thể viên mãn trong nháy mắt bị hắn chém giết, này mới gợi ra đại thừa cuộc chiến. Đáng chết a. Thanh Nguyệt Tiên Tôn tâm tình khó chịu đến cực điểm. Bọn họ Thiên Đạo Minh muốn đồng thời đối phó Viên tộc cùng Bối tộc, bây giờ áp lực thực sự là quá lớn. Then chốt Tu La Vương đã đạt đến khủng bố đại thừa 5 tầng, lĩnh ngộ vẫn là cực kỳ hung hãn sát lục pháp tắc. Phái người thu thập Thiên Hồ Hải vực bên trong hết thảy linh vật, sau 3 ngày, rút về Thiên Đạo Phường thị. A, hết thảy mọi người là sắc mặt của biến, đặc biệt Mộc Thương Nguyên cùng Dương Văn Quảng, địa bàn của bọn họ đều ở Thiên Hồ Hải vực bên trong. Thiên Đạo Tông nếu là liên tục Hồ Hải vực cũng không muốn, bọn họ muốn phải đi con đường nào? Còn không mau đi làm, tốc độ phải nhanh. Thanh Nguyệt Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hiện tại hết thảy địa bàn đều không ai trấn thủ, không bao lâu nữa, Tu La Vương liền sẽ dẫn người tấn công tới, đến thời điểm hết thảy tài nguyên cũng phải chắp tay dâng cho người. Là, Tô Thần Phong thấy thế, đội vã bắt chuyện mấy người theo hắn rời đi. Lưu núi sách ở, không sợ không tuổi đốt, chư vị trước tiên đi Thiên Đạo Phường thị đi. Thanh Nguyệt Thiên Tôn động viên một hồi, liền cùng Tuệ Giác rời đi. Mục Linh Xương cùng Lý Thế Dân mang lên còn sót lại 7 cái luyện hư tu sĩ, sau đó ngay lập tức rời đi. Thanh Nguyệt Thiên Tôn cùng Tuệ Giác mới vừa trở lại Thiên Đạo Phường thị, liền thu được cổ Phật Tông bên kia tin tức. Cùng Phong Chân Quân gia nhập chiến trường, tạm thời đánh đuổi Viên tộc thế tiến công, đoạt lại không ít linh sơn bảo địa. Người này nhiều năm không hề lộ mặt, chắc hẳn là trốn ở nơi nào đó đột phá đại thừa vừa mới trở về. Tuệ Giác nói suy đoán nói. Thanh Nguyệt Thiên Tôn nghe vậy, vẻ mặt không có gì thay đổi. Hiện nay Thiên Huyễn Tông 2 cái đại thừa cùng cổ Phật Tông 1 cái đại thừa đối phó Viên tộc. Mà Viên tộc hiện nay nhưng là có 3 cái đại thừa, còn có 1 cái lao tổ tông không có hiện thân, phòng trường cũng là không ở La Thiên giới. Trừ phi có thể mau chóng tiêu diệt Viên tộc 3 cái đại thừa, mới có thể trợ giúp đến bọn họ bên này, chuyện này căn bản là không phải ngắn hạn có thể thực hiện. Bây giờ muốn ngăn cản Tu La Vương, phương pháp nhanh chóng nhất chính là tìm kiếm ngoại viện. Tuệ Giác sư đệ, ta đã mời Thiên Huyền môn Xích Tất Liệt đến đây trợ trận, thế nhưng hắn hiện tại nhiều nhất đại thừa 2 tầng, ngươi có thể không lại mời một người? Thanh Nguyệt Thiên Tôn nhìn về phía Tuệ Tuyệt. Mời Xích Tất Liệt, bọn họ Thiên Đạo Tông nhưng là trả giá không ít linh vật, toàn đều là đúng đại thừa hữu dụng đồ vật. Bọn họ Thiên Đạo Minh là một thể thống nhất, không thể cái gì đều muốn bọn họ Thiên Đạo Tông trả giá, hơn nữa bọn họ chết một cái đại thừa, này đối với Thiên Đạo Tông đả kích quá lớn. Đạo diễn sư huynh còn không có tin tức sao? Tuệ Giác nghi ngờ hỏi. Trong miệng hắn đạo diễn chính là Thiên Đạo Tông lão tổ, từ lần trước chủng tộc đại chiến sau khi kết thúc, liền rời đi La Thiên giới. Theo hắn suy đoán, bây giờ nên cũng bước vào đại thừa trung kỳ, nếu là đạo diễn trở về, lại thêm vào bọn họ, nhất định có thể đem Tu La Vương chu diện. Ta đối với sư tôn hồn đang dùng trấn hồn thuật, hy vọng hắn có thể mau chóng chạy về đi. Thanh Nguyệt Thiên Tôn thở dài một hơi, muốn trở về một điểm, Thiên Đạo Tông đều phải bị diệt. Chương 1102, chủ động xuất kích, Bạch Ngọc Phi Thiên Tượng gia nhập chương 1102, chủ động xuất kích, Bạch Ngọc Phi Thiên Tượng gia nhập Thiên Hồ Đạo. Một tòa đại điện bên trong, Tu La Vương cùng 2 cái tuổi mới 28 nữ tử ngồi cùng một chỗ. Một người trong đó dung mạo xinh đẹp, tuy rằng mặc quần áo màu đen, thế nhưng là khó có thể che giấu một thân trắng toát da thịt. Một người khác vóc người cao gầy, cả người tỏa ra một cỗ quyến rũ khí chất, nhưng ánh mắt nhưng là lạnh lạnh cực kỳ. Hai nữ một người tên là Bối Linh, một người tên là Bối U, đều là đại thừa 2 tầng cường giả. Đạo hữu, chúng ta còn muốn tiếp tục tấn công Thiên Đạo Tông sao? Bối U nhìn Tu La Vương hỏi, ánh mắt có chút sợ hãi. Bọn họ tổ tiên cùng Tu La tộc từng có ngọn nguồn, thế nhưng từ khi Tu La tộc tuyệt diệt sau khi, phần này ngọn nguồn đã sớm đoạn tuyệt. Bọn họ cũng không có dự liệu được, hiện thế lại còn có một cái Tu La Vương tồn tại, trực tiếp tìm tới bọn họ. Bọn họ đối với Tu La Vương cũng rất đề phòng, dù sao hắn sát ý quá nặng, cũng không ai biết hắn có thể hay không ra tay với bọn họ. Đương nhiên, đạo diễn lao giả kia năm đó nhân ta trọng thương, đem ta phong ấn 3 năm, bằng không ta hiện tại đã sớm lên cấp đại thừa hậu kỳ. Đến hiện tại hắn đều chưa từng xuất hiện, chắc hẳn đã đi dị giới, ta vừa vặn nhân cơ hội diệt hắn tông môn. Tu La Vương hung hăng nói, phối hợp lên hắn cái kia xấu xí mặt mũi dữ tợn, như một cái ác ma như thế. Năm đó hắn mới vượt qua đại thừa 5 tầng tiên kiếp, liền bị mới đại thừa 2 tầng đạo diễn đánh lén. Bọn họ Tu La tộc sát nghiệt quấn quanh người, vì lẽ đó thiên kiếp rất mạnh, hắn bị thiên kiếp chém thành trọng thương, thực lực giảm mạnh. Năm đó đạo diễn không cách nào đem hắn chém giết, cuối cùng dùng một tòa trận pháp đem hắn phong ấn tại một tòa tiểu thế giới ở trong. Nguyên bản hắn đều coi chính mình sẽ ngã xuống trong đó, lại không nghĩ rằng một con hắc kỳ lân ngã xuống ở hắn nơi phong ấn. Ở này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn dựa vào hấp thu kỳ lân huyết nhục mới có thể chậm rãi chữa trị thương thế. Hơn 1000 năm trước, vùng không gian kia sụp xuống, dẫn đến trận pháp hủy diệt, hắn mới có thể đi ra. Như không phải là bị mệt mỏi 3 năm, hắn coi như không có lên cấp đại thừa hậu kỳ, chí ít cũng có thể đột phá đại thừa 6 tầng. Như vậy ngăn trở nói đại thủ, hắn làm sao có khả năng thả xuống? Chẳng biết lúc nào động thủ. Bối Linh vội vã mở miệng hỏi. Bọn họ tộc trưởng đang lúc bế quan xung kích đại thừa trung kỳ, một khi bọn họ tộc trưởng đột phá, nên cũng có thể ứng đối Tu La Vương. Tu La Vương mạnh mẽ như vậy, bọn họ làm sao có khả năng không lo lắng? Bây giờ làm tất cả, có điều đều là hoàn toàn bất đắc dĩ thôi. Trước tiên không đổi, chờ ta bế quan luyện hóa cái kia đại thừa pháp tắc chi chủng lại nói. Tu La Vương sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Tứ tỷ, này làm sao làm? Bối Linh đối với Bối Vũ truyền âm, sắc mặt sầu khổ. Bọn họ kỳ thực cũng không muốn cùng nhân tộc là địch, thậm chí có cùng nhân tộc hòa hoãn quan hệ dự định. Bởi vì bọn họ chỉ ở hải vực sinh hoạt tu luyện, bất kể như thế nào, bọn họ đều sẽ không chiếm lĩnh nhân tộc lục địa địa bàn. Trái lại là nhân tộc dã tâm mừng mừng, vẫn muốn mở rộng hải vực, hai tộc này mới kết làm cừu hận. Bây giờ bởi vì Tu La Vương, cừu hận này là càng ngày càng sâu. Ngươi ràng buộc tốt người phía dưới, ta về tộc nhìn tộc trưởng xuất quan không có. Tốt. 3 tháng sau khi, đại thừa Nga xuống tin tức truyền khắp cổ linh đại lục, tùy theo mà đến, còn có Tu La Vương hung uy. Một tòa sâu thẳm đại điện bên trong, Cổ Phong chân quân, Thiên Huyễn chân quân, Tuệ Tu ba vị đại thừa tụ hội, ba người đang thương lượng cái gì? Hiện tại Cổ Linh đại lục thế cuộc nghiêm túc, nếu như không có càng mạnh hơn đại thừa ra tay viện trợ, phòng trưng mảnh đất này liền muốn tặng cho viên tộc cùng bối tộc tranh chấp. Tuệ Tu vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn họ đúng là không đáng kể, nơi nào đều có chỗ dung thân, thế nhưng tông môn khẳng định liền muốn bị diệt. Lang Tiêu cung nên có đại thừa trung kỳ cường giả đi, các ngươi liền không có cách nào mời tới giúp đỡ. Cổ Phong chân quân cau mày hỏi, hắn còn muốn thông qua chủng tộc đại chiến thu được càng nhiều tài nguyên, không nghĩ tới này Cổ Linh đại lục nước như thế sâu, còn có một cái hung hãn cực kỳ Tu La Vương. Hắn mới đại thừa một tầng, gặp gỡ Tu La Vương chẳng phải là một con đường chết, giờ khắc này hắn đều có chút hối hận rồi. Không có cách nào, nếu như Lăng Tiêu cung đại thừa ở chỗ này hiện thân, Vu tộc bên kia nhất định sẽ bốc lên ngọn lửa chiến tranh. Tuệ Tu lắc lắc đầu. Vu tộc tuy rằng bị Huyền Cơ Thiên Nữ kinh sợ qua, nhưng nếu là Lăng Tiêu cung đại thừa dám đến Cổ Linh đại lục, Vu tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Việc quan hệ chủng tộc tồn vong, Vu tộc chỉ cần không đắc tội Lý Huyền Cơ, chắc chắn sẽ không dẫn ra Huyền Cơ Thiên Nữ. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang từ ngoài điện bật vào, hiện ra một vị thanh niên mặc áo lam nam tử. Huyền Hải chân quân, đại thừa hai tầng. Bàng sư đệ, thế nào? Thiên Huyền chân quân vội vã mở miệng hỏi. Tu La Vương cùng bối tộc đã chiếm lĩnh toàn bộ hải vực địa bàn, tạm thời không có phát động tiến công. Thiên Huyền môn Xích Tất Liệt đã đến đây giúp đỡ, nhưng hắn cũng chỉ là đại thừa hai tầng, phòng trường đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Bây giờ xem ra, chúng ta chỉ có chủ động ra tay. Thiên Huyền chân quân một mặt hung ác nói. Sư Minh, ngươi có biện pháp gì? Thiên Huyền chân quân nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói rằng, cầu người không bằng cầu mình, duy nhất phá cục biện pháp chính là chúng ta mau chóng đẩy lùi viên tộc, nếu như có thể chém giết một, hai, chúng ta liền có thể dành ra tay đi đối phó Tu La Vương. Cứ làm như vậy đi. Tuệ Tu cũng tán thành ý kiến này. Hiện tại Tu La Vương không hề động thủ, khẳng định là đang bế quan, nếu như chờ hắn xuất quan, Thiên Đạo Tông thì càng thêm nguy hiểm. Bọn họ cái này cũng là ở đánh cược, nếu là bọn họ thắng rồi, cái kia còn nói được, nếu là bọn họ chiến bại, viên tộc cũng sẽ đánh vào nhân tộc phúc địa. Chỉ chốc lát sau, chúng hợp thể tu sĩ đang linh hoạt đại điện tụ hội, Thiên Huyền chân quân trực tiếp nói cho mục tiêu lần này. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Đây là chúng ta lập ra kế hoạch, các ngươi xem trước một chút, 5 người đội 1, các ngươi tự mình tổ đội hành động. Viên tộc đại thừa có chúng ta 4 người ngăn cản, viên tộc ngoại vi liền dựa vào các ngươi. Viên tộc có không ít phòng ngự cứ điểm, cần từng cái rút ra, nếu là trực tiếp tiến vào viên tộc địa bàn, rất dễ dàng hai mặt thủ địch. Nếu là không có vấn đề, sau 3 ngày bắt đầu hành động. Thiên Huyền chân quân cũng mặc kệ mọi người ý kiến, trực tiếp đánh nhịp quyết định ra đến. Lý Vân Tiêu, Lý Thế Văn, Hoàng Phụ Tinh Vân, Từ Hải Bình 4 người tụ tập cùng nhau. Chúng ta ít nhất phải tìm một cái hợp thể hậu kỳ gia nhập, bằng không quá nguy hiểm. Hoàng Phủ Kinh Vân một mặt nghiêm nghị nói. Hắn cùng Từ Hải Bình đều là hợp thể trung kỳ, Lý Vân Tiêu cùng Lý Thế Văn chỉ là hợp thể sơ kỳ. Hiện tại bọn họ còn kém một người, bọn họ cùng ba đại tông môn đệ tử đều không quen, cũng không biết tìm ai. Nhưng vào lúc này, một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên, một cái sắc mặt nho nhã người đàn ông trung niên đi vào. Đạo hữu là? Bốn người liền vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người đàn ông trung niên hơi cười, phía sau hiện lên một cái to lớn bạch tượng hư ảnh. Bạch Ngọc Phi Thiên Tượng. Các ngươi gọi ta Bạch Tượng tức khắc, chủ nhân cố ý nhường ta trước đến giúp đỡ các ngươi. Bạch Tượng một mặt hòa ái nói. Bốn người sắc mặt quái dị, trước còn truy giết kẻ thù của bọn họ, bây giờ lại cùng bọn họ đứng ở cùng nhau. Có điều nếu là Cổ Phong chân quân sai khiến, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bạch Ngọc Phi Thiên Tượng trước vì là viên tộc làm việc, có sự giúp đỡ của hắn, khẳng định ung dung không ít. Chương 1103, Xích Minh Kim Thiểm, phá trận. Chương 1103, Xích Minh Kim Thiểm, phá trận. Thanh Nhu Sơn là viên tộc ngoại vi cứ điểm một trong, nơi này tổng cộng có 3 vị hợp thể trấn thủ, một cái trong đó chính là Xích Minh Kim Thiểm. Xích Minh Kim Thiểm cùng Bạch Ngọc Phi Thiên Tượng, Vạn Độc U Minh con nhện như thế, đều là đồng thời tấn công linh hoạt dãy núi 5 vị hợp thể viên mãn một trong. Vốn là bọn họ cũng đã chiếm cứ linh hoạt dãy núi, Cổ Phong chân quân xuất hiện, bọn họ liền phân tán chạy trốn. Sau khi liền truyền ra Tu La Vương chém giết Thương Hải chân quân tin tức, dẫn đến viên tộc bên trong tranh luận không ngớt. Phần lớn người muốn chủ động xuất kích, phối hợp bối tộc đồng thời đem nhân tộc tuyệt diệt. Dù sao bây giờ cơ hội này rất hiếm có, tiền hậu giáp kích bên dưới, nhân tộc căn bản không phải đối thủ. Còn có một nhóm người nhưng là chủ trương cùng nhân tộc hòa giải. Nếu như nhân tộc thật sự bị bối tộc diệt, vậy bọn họ viên tộc nhưng là nguy hiểm. Hiện tại viên tộc bên trong vẫn không có thảo luận ra một cái đầu tự đến, Xích Minh Kim Thiểm thu được mệnh lệnh là án binh bất động. Một gian phủ kín linh tinh bên trong mật thất, Xích Minh Kim Thiểm chính đang nhắm mắt tu luyện, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm lồng che chở hắn. Hắn tựa hồ nhận ra được cái gì, đột nhiên mở mắt ra, bên ngoài thân màu đỏ thấm hỏa diễm trong nháy mắt thu lại nhập thể. Hắn lấy ra một mặt màu đỏ thắm tấm gương, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính linh quang một trận lấp lóe, hiện ra một vị khôi ngô đại hán bóng người. Xích Minh trưởng lão, Bạch Tượng trưởng lão đến. Có muốn hay không thả hắn đi bảo? Trước tiên không muốn thả hắn đi bảo. Xích Minh nghe vậy, lập tức nghiêm khắc dặn dò. Là. Xích Minh thu hồi pháp kính, sắc mặt nghiêm túc. Lúc trước bọn họ tùy tùng biên hạo tấn công linh hoạt dây núi, chỉ có Vạn Độc U Minh Chu cùng Bạch Ngọc Phi Thiên Tượng đi truy sát chạy trốn tu sĩ nhân tộc. Cùng Phong chân quân đi tới linh hoạt dây núi sau khi, ba người bọn họ bỏ chạy đi, cũng không biết Vạn Độc U Minh Chu cùng Bạch Ngọc Phi Thiên giống chết hay sống. Hắn hiện ở nhận được tin tức, Vạn Độc U Minh Chu đã trở về, có điều này đều là trải qua viên tộc đại thừa xác nhận. Hắn là nương nhờ vào nhân tộc, vẫn là nhân tộc biến hóa. Xích Minh tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ suy tư. Nhưng vào lúc này, một đạo lớn lao âm thanh đột nhiên vang lên, "Xích Minh huynh, bạn cũng đến đây, vì sao cự trì không gặp? Xem ra thật sự nương nhờ vào nhân tộc." Xích Minh nghe vậy, bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn cùng Bạch Tượng cộng sự nhiều năm, chỉ nghe thấy âm thanh liền biết, không phải là nhân tộc giả mạo. Hừ, đối phương chi bạn tốt, nay mối thù khấu. Xích Minh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, lập tức mở ra mật thất cửa lớn đi ra ngoài. Thanh Lưu Sơn ở ngoài, một đoàn bạch vân bên trên, Bạch Tượng đứng chắc tay, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Thanh Lưu Sơn trong trận pháp hiện ra một đạo cao khoảng một trượng môn hộ, Xích Minh mặt không hề cảm xúc đi ra. Nhìn trên không Bạch Tượng, hắn trong mắt lóe ra một tia phức tạp, mở miệng hỏi, "Bạch huynh, ngươi là có hay không nương nhờ vào nhân tộc?" Bạch Tượng nghe vậy, trong lòng cũng là chìm xuống, hắn bị Cuồng Phong Chân Quân đánh bại, khi đó liền nghĩ tự bạo, chỉ có điều bị ngăn cản. Hắn loại tu vi này nếu là còn muốn được người khác nô dịch, sinh tử bỗng dưng mình, tâm ma kiếp đều qua không được, đại thừa chi lục xỉ bốn, bản, đoạn tuyệt. Cuồng Phong Chân Quân cho hắn một lựa chọn, nếu như có thể trợ giúp nhân tộc đối phó biên tộc, đồng thời lập xuống đại công, liền sẽ giải trừ trong cơ thể hắn cấm chế, còn hắn tự do, không bị nô dịch, hắn mới lựa chọn nương nhờ vào Cuồng Phong Chân Quân, dù sao khoảng cách đại thừa chỉ thiếu chút nữa, có thể sống, hắn đương nhiên sẽ không chết. "Xin lỗi, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng." Bạch Tượng khe khẽ thở dài. Xích Minh nghe vậy, con ngươi chuyển núp nhích một chút, trên mặt lộ ra tiếc hận vẻ, trong lòng càng thêm cừu hận nhân tộc. "Ngươi nếu có thể đi tới ta chỗ này, xem ra nhân tộc đã bị Tu La Vương bức gấp, đã chó cùng rất dậu." Xích Minh một mặt lạnh lùng nói. "Hừ, bất kể nói thế nào, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ngươi chết." Bạch Tượng hừ lạnh một tiếng, bất luận làm sao, hắn đều phải bắt Thanh Nhu Sơn. "Có ta chủ trì đại trận, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phá trận pháp này." Xích Minh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Một cái phá trận pháp, há có thể ngăn cản ta vạn tượng chân thân. Chỉ thấy Bạch Tượng hừ lạnh một tiếng, thân hình một cái hoảng hốt, đột nhiên biến thành một con to lớn màu trắng voi lớn, trực tiếp hướng về đại trận đạp xuống. Đại trận trong nháy mắt trở nên linh quang đại thịnh, đầy trời màu đỏ thấm hỏa diễm dâng lên mà ra. Bạch Tượng gầm lên giận dữ, voi vung một cái, một đạo thô to dòng nước phun ra, cùng màu đỏ thấm hỏa diễm chạm vào nhau, giữa không trung phát sinh tiếng nổ cực lớn. Trận pháp lóe lên, hỏa diễm biến thành một con màu đỏ thấm hỏa điểu, lại lần nữa nhào hướng về Bạch Tượng. Hô! Bạch Tượng voi phun ra một mảnh màu nhũ bạch ánh sáng sương mù. Hỏa điệu một đầu đâm vào trong màn xương lấp lóa, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Nhân cơ hội này, Bạch Tượng bốn vó mạnh mẽ đạp ở phía trên đại trận. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả tòa Thanh Lưu Sơn đều phảng phất lay động lên, đại trận linh quang lấp lóe không ngừng, có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trận pháp linh quang lóe lên, một con to lớn kim tiềm từ trong trận pháp bay ra. Chỉ thấy kim tiềm mặt ngoài nô ra lít nha lít nhít màu da mụn nọ, bụng mọc ra màu vàng linh văn, hai mắt bốc lửa. Hắn đem trận pháp quyền khống chế giao cho mặt khác hai cái hợp thể, hắn nhưng là đi ra ngăn cản Bạch Tượng. Bạch Tượng nhục thân ở biên tộc bên trong đều là xưng tên, nếu để cho hắn lại dẫm mấy lần, đại trận căn bản chịu đựng không được. Ầm ầm ầm. Hai đại dị thú ở giữa không trung bắt đầu đại chiến, chấn động chu vi vạn dặm hư không. Mà cùng lúc đó, Lý Vân Tiêu bốn người cũng từ chỗ tối hiện ra thân hình đến. Căn cứ Bạch Tượng tin tức, bọn họ biết được Thanh Lưu Sơn chỉ có Xích Minh Kim Tiềm một cái hợp thể viên mãn. Chỉ cần đem sức chiến đấu mạnh mẽ nhất dẫn đi, phá trận đối với bọn họ tới nói lại đơn giản có điều. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu ngồi yên rung lên, một tấm ánh bạc lấp lánh phù lục hướng về trận pháp một góc rơi đi. Đây là một tấm phá trận phù, mỗi cái tiểu đội đều chiếm được một loại phá trận bảo vật, hoặc đồ vật, hoặc phù lục, hoặc nắm giữ phá trận thần thông thú súng các loại. Vì mau chóng đạt được hiệu quả, Thiên Đạo Minh nhưng là lấy ra đông đảo bảo vật. Màu bạc phù lục rơi vào phía trên đại trận, đột nhiên hòa vào tiến vào. Chỉ thấy trên trận pháp màu đỏ thấm phù văn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, chỉ chốc lát sau, đại trận một góc xuất hiện một khối màu trắng bạc khu vực, cùng màu đỏ thấm màn ánh sáng hình thành so sánh rõ ràng. Trận pháp linh quang càng ngày càng mạnh mẽ, vô số màu đỏ thấm phù văn đang dệt, chính đang bắt đầu tự chủ chữa trị. Động thủ. Lý Vân Tiêu bọn họ cũng sẽ không cho trận pháp chữa trị thời gian, lập tức bắt đầu ra tay. Đại trận linh quang lóe lên, một cái màu đỏ thấm hỏa long từ trận pháp nảy ra, ngăn trở bốn người công kích. Chính là hiện tại, bốn người đồng thời lấy ra pháp bảo, bốn món pháp bảo đồng thời nện ở đại trận màu bạc khu vực bên trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màu bạc khu vực nứt ra một đạo thô to vết nứt, sau đó cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đại trận dường như mặt kính như thế nổ tung ra. Thanh Lưu Sơn đỉnh, mấy ngàn người tụ hội, cầm đầu là hai trung niên nam tử, Dịch Tinh cùng Dịch Thần. Dịch Tinh là hợp thể hậu kỳ, Dịch Thần nhưng là hợp thể trung kỳ. Dịch Tinh giờ khắc này khỏe miệng chảy máu, trận pháp bị phá, hắn cũng chịu đến một ít phản vệ. Chỉ bằng bốn người các ngươi, quả thực là đến tìm cái chết. Dịch Tinh lạnh lùng cười, pháp quyết vừa bấm, trên tay nhận chứa đồ bay ra một đạo hắc quang rơi ở trên tay. Hắc quang hơi thu lại, hiện ra một viên to bằng nắm tay màu đen viên cầu. Dịch Tinh mấy pháp quyết đánh ở phía trên, màu đen viên cầu rơi trên mặt đất, hào quang lóe lên, hiện ra một con to lớn màu đen yêu cầm. Màu đen yêu cầm hai mắt chỗ trống, toàn thân hiện ra ánh kim loại, hiển nhiên đây là một con khôi lôi thú. Không tốt, cấp 7 khôi lôi thú. Từ Hải Bình kinh kêu thành tiếng, sắc mặt lập tức chìm xuống chương 1104, đạo thuật vai, Huyền Cương chạy tới chương 1104, đạo thuật vai, Huyền Cương chạy tới khôi lỗi thú chiến đấu với nhau không muốn sống, trong thời gian ngắn như muốn hủy diện, hợp thể hậu kỳ đều không làm được. Dịch Tinh mặt lộ vẻ đắc ý, hắn ở hợp thể trung kỳ thời điểm, tham dự qua một lần đánh cướp nhân tộc thương thuyền nhiệm vụ, này cố khôi lỗi thú chính là hắn khi đó may mắn được. Qua nhiều năm như vậy, này cố khôi lỗi thú giúp đỡ hắn vượt qua không ít nguy cơ. Dịch Tinh pháp quyết vừa bấm, màu đen yêu cầm con ngươi đảo một vòng, đột nhiên tỏa ra thần thái. Cánh cũng thuận theo từ từ triển khai, có tới mấy chục trượng rộng rãi, vô số phù văn ở bên ngoài thân lấp lóe, một cỗ uy thế tràn ngập ra. Giết bọn họ! Dịch Tinh ra lệnh, màu đen yêu cầm nhất thời phát sinh một tiếng xuyên kim liệt thạch sắc bén tiếng hú. Tiếng gào chát chúa mang theo khủng bố tinh thần xung kích, chói tai cực kỳ, mặc dù là Lý Vân Tiêu bốn người đều cảm thấy một trận đầu mê muội. Mà cùng lúc đó, Dịch Tinh cùng Dịch Thần hai người cũng hướng về bốn người công lại đây. Chờ đến màu đen yêu cầm đi tới trước người, Lý Vân Tiêu đột nhiên lấy ra một cái màu tử kim túi. Một cái pháp quyết đánh vào túi bài lên, miệng túi mở ra, chỉ thấy một đạo mờ mịt hào quang trong nháy mắt bọc lại màu đen yêu cầm. Màu đen yêu cầm lập tức bất động, trong miệng phát sinh tiếng kêu chói tai. Cho ta thu. Dứt tiếng, màu đen yêu cầm nhất thời biến thành màu đen viên cầu, bị màu xám hào quang thu vào trong túi. Cái gì? Dịch Tinh quát to một tiếng, cảm thấy không thể tin tưởng. Một bên Hoàng Phủ Kinh Vân cùng Từ Hải Bình cũng là trường lớn hai mắt nhìn Lý Vân Tiêu cái túi trong tay. Hai vị đạo hữu không cần kinh ngạc, trong tộc biết ta ở đây chống lại dị tộc, vì lẽ đó cô ý đưa một ít bảo bối cho ta phong thân. Lý Vân Tiêu một mặt ý cười nói. Lý Thế Dân trước về Vô Tận Hải vực báo cáo qua Tu La Vương sự tình, Vô Tận Hải vực cần càng nhiều tộc nhân trấn thủ, cũng không cách nào cho hắn quá nhiều viện trợ. Lý Trường Sinh liền để Lý Thế Dân mang về một ít bảo vật cho nơi này tộc nhân phong thân, trong đó liền bao quát này Hôn Nguyên Tử Kim túi. Kỳ thực nội tâm hắn cũng rất chấn động, trước đây nghe nói cái này bảo bối lợi hại bao nhiêu, thế nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt. Bây giờ hắn là lần thứ nhất sử dụng, xác thực nhường hắn mở mang tầm mắt. Vốn là hắn chuẩn bị đến cái đánh bất ngờ, thu Dịch Tinh pháp bảo, ai ngờ nghĩ hắn lại lấy ra một con cấp 7 khôi lỗi thú. Hắn biết rõ khôi lỗi thú cấu tạo, một con cấp 7 khôi lỗi thú, trong đó không thiếu các loại cấp cao tài liệu luyện khí, muốn ở trong chiến đấu đem đánh báo hỏng, đây là rất khó làm đến. Hơn nữa khôi lỗi thú chiến đấu với nhau không chết không thôi, Dịch Tinh dù sao cũng là hợp thể hậu kỳ, thời gian chiến đấu càng dài, bốn người bọn họ liền càng nguy hiểm. Trước tiên thu này con khôi lỗi thú, cũng coi như gián tiếp đứt rời đối phương một tay, còn có thể kinh sợ đối phương không dám dễ dàng sử dụng pháp bảo. Hoàng Phủ Kinh Vân cùng Từ Hải Bình vẫn là khiếp sợ không thôi. Đến trên đường, Lý Vân Tiêu hướng về Bạch Tượng bảo đảm, chỉ cần đem Xích Minh Kim Tiềm dẫn đi, bọn họ liền rất có hy vọng đoạt được Thanh Nhu Sơn. Khi đó hai người bọn họ đều không có cái này tự tin, giờ khắc này mới rõ ràng Lý Vân Tiêu sức lực. Chỉ cần thu kẻ địch pháp bảo, chỉ ít có thể làm cho đối phương sức chiến đấu yếu bất hơn một nửa. Nghĩ tới đây, bọn họ đối mặt Dịch Tinh cũng nắm chắc khí. Quả thực muốn chết. Dịch Tinh quả thực lên cơn giận dữ, hắn sử dụng nhiều năm khôi lỗi thú một cái bọt nước đều không bốc lên, liền bị lấy đi. Chỉ thấy khí thế toàn mở, trên người hắc quang đại tác, vô số màu đen phủ văn như là nước chảy thoáng hiện, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ ra. Dịch Tinh tay phải giơ lên, ấn nhẹ ở giữa không trung, một đoàn đoàn màu đen linh quang ở trùng quanh thân thể hắn bay lượn. Tiếp theo, từng đóa màu đen hoa sen từ hắn trước người tỏa ra, lá sen triển khai, khí tức nhưng lạnh lẽo cực kỳ. Hắc liên thánh tỏa, cửu chuyển tự diệt. Dịch Tinh khẽ quát một tiếng, vô số hắc liên cấp tốc tạo thành một đóa to lớn màu đen hoa sen. Màu đen hoa sen có tới mấy chục trượng kích cỡ, tỏa ra khí tức kinh khủng, hoa sen mặt trên có màu đen linh quang không ngừng tỏa ra. Sau một khắc, chỉ thấy bốn cái thô to màu đen xiềng xích từ hoa sen bên trong rũ ra, hướng về bốn người bỏ tới. Xiềng xích phía trước là một đầu giữ tận cự thú đầu, răng nanh lộ ra, khuôn mặt dọa người. Không được. Lý Vân Tiêu bốn người sợ hết hồn, này Dịch Tinh hiển nhiên là bị làm tức giận. Lý Vân Tiêu vội vã lấy ra năm cái bản mệnh bảo ấn, pháp quyết vừa bấm, năm cái bảo ấn xoay tròn và về phía xiềng xích. Lý Thế Văn lấy ra một viên bảo châu màu xanh hộ thể, tay cầm một cái trường kiếm màu xanh, thẳng đến xiềng xích chém tới. Hoàng Phủ Kinh Vân cùng Từ Hải Bình cũng là từng người lấy ra một cái bảo vật đòn đánh. Con con con. Hư không bên trong không ngừng phát sinh kim loại tiếng va chạm. Cho ta diệt. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, năm cái bảo ấn linh quang đại thịnh, kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc không ngừng lưu chuyển, bỗng nhiên xoắn một cái, trước mặt hắn xiềng xích đột nhiên hóa thành khói đen tiêu tan. Ầm ầm. Hư không rung động, Lý Thế Văn ba người cũng là lục tục đem trước mặt xiềng xích cấp tốc chặt đứt. Đáng tiếc còn không đợi bốn người ta bưng lòng, Hắc Liên lại chuyển, giờ khắc này tám cái xiềng xích hướng về bốn người tấn công tới. Bốn người vẻ mặt nghiêm túc, lại lần nữa đem trước mặt xiềng xích chặt đứt. Sau một khắc, 16 dễ xiềng xích đồng thời kéo tới. Chặt đứt 16 dễ xiềng xích sau khi, bốn người trên người đều mang một tia vết thương, có điều cũng may đều không có chí mạng thương. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, 32 dễ xiềng xích che ngập bầu trời hướng về bốn người vào tới. Vân Tiêu đạo hữu, này Hắc Liên nên muốn chuyển 9 lần, một lần so với một lần lợi hại, ngươi nhanh lấy ra khôi lỗi thu công kích hắn, bằng không chúng ta chịu đựng không được bao lâu. Lý Vân Tiêu trong thai truyền đến Hoàng Phủ Kinh Vân nghiêm nghị âm thanh, Dịch Tinh sử dụng loại thần thông này, quả thực có thể so với hợp thể đại viên mãn tu sĩ. Lý Vân Tiêu làm sao không biết đạo lý này, Dịch Thần hiện tại không có ra tay, hiển nhiên là cho Dịch Tinh hộ pháp. Hơn nữa này rõ ràng là một loại quần sát đại thuật, coi như lấy ra khôi lỗi thú cũng thay đổi không được chiến cuộc, huống chi hắn cũng không có thời gian tế luyện khôi lỗi thú. Dịch Tinh giờ khắc này sắc mặt bắt đầu có vẻ trắng sấm lên. Hắn loại thần thông này là hắn từ một trang kim chương ngọc lục bên trong chiếm được, luyện đến thứ 10 chuyển chính là đạo thuật cấp bậc, có điều hắn bây giờ mới luyện đến thứ 9 chuyển, cũng là ngụy đạo thuật. Hợp thể viên mãn hắn đều giết qua, huống hồ Lý Vân Tiêu bốn người, Xích Minh có thể yên tâm rời đi, chính là biết bản lãnh của hắn. Có điều này thuật quyết điểm chính là pháp lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa giữa đường không thể bị phá hỏng. Dịch Thần không có ra tay chính là vì cho hắn hộ pháp, dù sao hiện tại bọn họ cũng không biết có còn hay không người khác cẩn giấu trong bóng tối. Hắn vốn là không nghĩ sử dụng thuật này, thế nhưng Lý Vân Tiêu cái túi trong tay gây nên hắn mơ ước. Chỉ cần được Lý Vân Tiêu cái túi trong tay, hắn sau này độ kiếp liền không lo không có pháp bảo dùng. 32 dễ xiềng xích đã biến thành 64 dễ, tràn màu tối xiềng xích múa tung, phía chân trời phong vân biến sắc, từng trận thê lương quỷ khóc chi âm thanh vang lên. Cái kia sợi xích màu đen như tử vong dây thường như thế, cho người một loại nghẹt thở áp bức. Vân Tiêu lão tổ, ta không được. Lý Thế Văn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giờ khắc này hắn đỉnh đầu bảo châu màu xanh đều ở lay động. Hoàng phủ Kinh Vân cùng Từ Hải Bình cũng là như thế, giờ khắc này đều nội tâm đều bay lên một vẻ kinh hoàng. Dịch Tinh đột nhiên lạnh lùng mở miệng, lần sau nhớ tới cảnh giác cao độ, cường giả không phải là run rế có thể khiêu khích. Chỉ thấy hắn pháp quyết biến đổi, hư không bên trong hắc liên lại chuyển. Xoạt xoạt xoạt. Màu đen xiềng xích che ngập bầu trời mà đến, che đậy chu vi trăm trượng hư không, từ 64 dế đã biến thành 128 dế. Xong. Từ Hải Bình vẻ tuyệt vọng viết lên mặt, chuyện này quả thật là không cách nào chống đỡ. Ngũ sát thần lôi. Hư không bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng giống to, ngũ sát lôi vân hội tụ, tiếp theo bùm bùm ngũ sát sấm sét dường như mưa xối xả như thế chút xuống. Liên miên không dứt tiếng nổ mạnh vang lên, hết thảy xiềng xích hóa thành khói đen tiêu tan, hắc liên trở nên hư mới lên. Một đạo ánh chớp năm màu đánh xuống, hắc liên trong nháy mắt nổ tung, Dịch Tinh một ngụm máu lớn phun ra, thân thể loạn choạng loạn choạng, bị một bên Dịch Thần vội vã đỡ lấy. Dịch Thần hoàn toàn biến sắc, hắn lại không có cảm ứng được người ngoài, chỉ thấy một đạo ánh bạc chớp qua, một đạo toàn thân hiện ra ánh chớp nam tử xuất hiện ở trong hư không. Huyền Cương, Huyền Cương lão tổ, Thiên Lôi chân quân, lại là hắn. Chương 1105, Bắt Thanh Nhu Sơn, đạo diễn chương 1105, Bắt Thanh Nhu Sơn, đạo diễn tất cả mọi người, lui. Dịch Tinh hét lớn một tiếng, đội vã cùng Dịch Thần hướng về phương xa bỏ chạy. Đạo thuật phản vệ, hắn giờ khắc này suy yếu cực kỳ, căn bản không phải Lý Huyền Cương đối thủ, huống chi vẫn là một cái lôi tu. Nghe được Dịch Tinh mệnh lệnh, Thanh Nhu Sơn lên dị tộc dồn dập hóa thành bản thể, phi thiên độn địa chạy hướng về bốn phương tám hướng. Nơi này giao cho các ngươi. Lý Huyền Cương để lại một câu nói, thân hình lóe lên, hóa thành một tia chớp hướng về Dịch Tinh hai người đuổi theo, tốc độ nhanh vô cùng. Đại ca, hắn đuổi theo. Dịch Thần nhìn thấy phía sau càng ngày càng gần ánh chớp, sắc mặt căng thẳng không ngớt. Lôi tu là tu tiên giới công nhận sức chiến đấu mạnh mẽ, ai cũng không muốn đối mặt như thế một cái khủng bố đối thủ. Dịch Tinh sầm mặt lại, liền vội vàng đem một viên đen lóng lánh thẻ ngọc đưa cho Dịch Thần. Nhị đệ, trong này là Hắc Liên Thánh Tỏa phương pháp tu luyện, phải tránh đột phá hợp thể hậu kỳ mới có thể tu luyện. Biết môn phép thuật này chỉ có Xích Minh cùng Viên Khôi, Xích Minh cùng ta từng có lời thề, ngươi không cần lo lắng hắn, cần cảnh giác là Viên Khôi. Hắn là Viên Khiếu Thiên hậu nhân, nếu là biết ta chết, rất có thể trong bóng tối ra tay với ngươi, nếu là Xích Minh cũng chết, ngươi có thể đi nương nhờ vào U Minh trưởng lão hoặc là Cự Linh trưởng lão, bọn họ sẽ không ra tay với ngươi. Đại ca, này. Dịch Thần sắc mặt chìm xuống, huynh đệ bọn họ hai người gia nhập Viên tộc đã có hơn 1 năm, từ luyện hư kỳ đến hiện tại. Hắn còn ước mơ đại ca tiến vào đại thừa, bọn họ là có thể thoát khỏi Viên tộc khống chế, chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay kết cục như vậy. Đi mau, không kịp. Dịch Tinh trực tiếp đem thẻ ngọc đưa tới Dịch Thần trong tay. Dịch Thần thấy thế, chỉ có thể vẻ mặt thống khổ rời đi. Lý Huyền Cương cũng nhìn thấy màn này, trên tay sấm sét phun trào, hướng về phương xa hư không vỗ một cái, một con sấm sét bàn tay lớn đánh về Dịch Thần. Hừ. Một tiếng hừ lạnh âm thanh vang lên, một cái thô to màu đen xiển xích nên không đánh hướng về sấm sét bàn tay lớn. Hai người đụng vào nhau, sấm sét bàn tay lớn bị chém thành hai khúc, hóa thành tia chớp màu bạc tán hướng về bốn phương tám hướng. Chỉ thấy Dịch Tinh cầm trong tay một cái màu đen xiển xích ngăn ở Lý Huyền Cương trước mặt, có vẻ rất là suy yếu. Lý Huyền Cương pháp quyết vừa bấm, ở Dịch Tinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Huyền Cương thân hình liên tiếp cất cao. Chỉ chốc lát sau, liền dài đến 7 trượng cao, sấm sét phun trào trong lúc đó, như lôi thần hạ phàm. Một cỗ cường bạo uy thế tràn ngập ra, làm cho Dịch Tinh liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Lý Huyền Cương một bước ra, hư không tiếng sấm cuộn, trong nháy mắt đi tới Dịch Tinh trước mặt, sấm sét lăn lộn trong lúc đó, một trưởng liền đánh xuống. Dịch Tinh pháp quyết vừa bấm, trong tay màu đen xiển xích đột nhiên rung lên, hóa thành một con cự mãng hướng về Lý Huyền Cương rít gào mà đi. Cùng lúc đó chính hắn hóa thành một vệt sáng, hướng về xa xa bỏ chạy. Dịch Thần đã trốn xa, có thể sống, hắn tự nhiên không muốn chết. Lý Huyền Cương vẻ mặt lãnh đạm, bàn tay không tránh không né, một trưởng nắm đầu rắn. Cự mãng gào thét, không ngừng giãy giụa, từng đạo âm khí lan tràn ra, cấp tốc hướng về Lý Huyền Cương cánh tay lan tràn. Lý Huyền Cương sắc mặt không thay đổi, tảng lớn tia chớp màu bạc tuôn trào ra, âm khí tiêu tan, cự mãng hóa thành xiển xích. Đây chỉ là một cái trung phẩm thông thiên linh bảo, nếu là thượng phẩm thông thiên linh bảo, hắn cũng không dám găng đón đỡ. Đem xiển xích thu cẩn thận, hắn há mồm phát sinh một tiếng cao vút rồng gầm, chính đang chạy trốn Dịch Tinh hét thảm một tiếng, thân hình một cái hoảng hốt. Ánh chớp lấp loé trong lúc đó, Lý Huyền Cương dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn, một trường đặt tại đỉnh đầu của hắn. A! Dịch Tinh phát sinh chói tai gào thét, muốn tránh thoát đi ra. Chỉ là từng luồng khủng bố lôi đỉnh chi lực điên cuồng tràn vào hắn thân thể bên trong, nhường hắn không thể động đậy, toàn thân không ngừng co giật lên. Chỉ chốc lát sau, Dịch Tinh liền không còn động tĩnh. Hả? Lý Huyền Cương hơi nhướng mày, Dịch Tinh Nguyên Anh đã vỡ vụn. Hắn siêu hồn thời điểm liền cảm nhận được Dịch Tinh Nguyên Anh lên cấm chế, cũng không biết là cấm chế phát tác, vẫn là Dịch Tinh chủ động mà bị lạ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Dịch Tinh thân thể một cái mơ hồ, biến thành một con dài mười mấy trượng ngắn màu đen thằn lằn. Lý Huyền Cương trong mắt lóe ra một vẻ tiếc nuối, hắn siêu hồn xác thực là nghĩ đến Dịch Tinh vừa sử dụng pháp thuật. Hắn tuy rằng không biết là đạo thuật, nhưng nhìn loại kia uy lực liền biết không bình thường, chỉ tiếc hắn không thể toàn nguyện. Trong mắt lóe ra một vẻ tiếc nuối, thu hồi thằn lằn nhanh chóng rời đi. Nơi này nhưng là Viên tộc địa bàn, vạn nhất gặp phải Viên tộc đại thừa nhưng là gặp. Thanh Nhu Sơn phụ cận, xung quanh khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có khói đen bốc lên hồ lớn, không ít kiến trúc còn thiêu đốt hỏa diễm. Lý Vân Tiêu bốn người chính đang phế tích bên trong cướp đoạt tài nguyên. Bạch Tượng đã trở về, chịu một điểm thương thế, đang lúc bế quan chữa thương. Có điều hắn không thể chém giết Xích Minh, nhường hắn chạy trốn. Đều là hợp thể đại viên mãn, Bạch Tượng tuy rằng có thể đánh bại Xích Minh, thế nhưng cũng không cách nào ngăn cản Xích Minh chạy trốn. Có điều có thể bắt Thanh Nưu Sơn chỗ này cứ điểm, nhiệm vụ của bọn họ cũng coi như thành công. Một tia sét xuất hiện ở xa xa phía chân trời, chỉ chốc lát sau, ánh chớp rơi vào mấy người trước mặt, hiện ra Lý Huyền Cương bóng người. "Huyền Cương, tình huống thế nào?" Lý Vân Tiêu cùng Lý Thế Văn lập tức tiến lên đón đến. "Ta chém giết một người khác chạy trốn." Lý Huyền Cương lắc lắc đầu. Lý Vân Tiêu nghe vậy cũng không có quá mức lưu ý, nếu không là Lý Huyền Cương đúng lúc xuất hiện, bọn họ phòng trừng đều muốn xong đời. "Huyền Cương lão tổ, ngươi làm sao sẽ đến Cổ Linh đại lục?" Lý Thế Văn nghi hoặc mở miệng hỏi. "Trường Sinh lão tổ lo lắng các ngươi an nguy, nhường ta đến hỗ trợ." Lý Trường Sinh lo lắng bây giờ Cổ Linh đại lục hoàn toàn không đủ để đồng thời đối phó bối tộc cùng biên tộc, chớ nói chi là còn có một cái khủng bố Tu La Vương. Vì lẽ đó nhường Lý Huyền Cương mang đến Thanh Vân Hảo, một khi Cổ Linh đại lục nhân tộc không địch lại, liền mang theo Lý Vân Tiêu bọn họ chạy trốn. Nửa tháng sau, Bạch Tượng xuất quan, 6 người thương nghị một hồi, cùng đi trợ giúp cái khác cứ điểm. Vạn dặm trong trời cao, Cuồng Phong chân quân cùng Tuệ Tu chính đang liên thủ vây giết viên tộc đại thừa viên Thiếu Thiên. Giờ khắc này viên Thiếu Thiên đã biến thành một con trăm trượng lớn nhỏ cự viên, to lớn thân hình như một ngọn núi nhỏ, tỏa ra kinh người uy thế. Nó một đôi mắt đỏ đậm, cầm trong tay một cái màu đen côn đồng, trong miệng thỉnh thoảng phụt lên ra từng đạo màu xanh lam sấm sét, hướng về Cuồng Phong chân quân cùng Tuệ Tu hai người bổ xuống. Cuồng Phong chân quân cùng Tuệ Tu đều là một mặt nghiêm nghị, viên tộc ba cái đại thừa, viên Thiếu Thiên là sức chiến đấu một người cường đại nhất. Mục đích của bọn họ chính là ngăn cản viên Thiếu Thiên, cho tới còn lại hai người, liền xem Thiên Huyễn chân quân cùng Huyễn Hải chân quân hai người. "Veng!" Viên Thiếu Thiên một gậy nện xuống, nhất thời đem Cuồng Phong chân quân cho đánh bay ra ngoài. Tuệ Tu thấy thế, pháp quyết vừa bấm, vô số màu vàng Phật trưởng từ trong lòng bàn tay bay ra, cấp tốc hướng về Viên Khiếu Thiên đập tới. Viên Khiếu Thiên hai mắt trừng, lộ ra nồng đậm lửa giận, trong tay côn đồng đột nhiên một trận, ầm ầm một tiếng bùng nổ ra từng vòng sóng khí, đem kéo tới Phật trưởng chấn động đến mức nát tan. Sau đó hắn bước to lớn bước tiến, hướng về Tuệ Tu vào tới. Từng đạo màu xanh lam sấm sét đánh xuống, che ngập bầu trời giống như hướng về Tuệ Tu bao phủ mà đi. Tuệ Tu không chút hoang mang, trong tay chàng hạt từng viên một bóp nát, từng luồng rực rỡ màu vàng Phật quang thả ra ngoài, đem từng đạo màu xanh lam sấm sét cả lại. Nhưng vào lúc này, một cái thô to gậy đập xuống, màu vàng Phật quang nổ nát ra, Tuệ Tu đột nhiên bị đập bay ra ngoài. Viên Khiếu Thiên trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn, một côn liền hướng về Tuệ Tu đầu đập tới. Tuệ Tu muốn trốn cách, nhưng đột nhiên cảm giác một cỗ to lớn trọng lực ổn định chính mình, căn bản là không có cách núp đích, trong mắt đông dưng lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Liền ở đây trong khoảnh khắc, một bàn tay lớn từ hư không rũ ra, nắm chặt màu đen gậy, dùng sức kéo một cái, Viên Khiếu Thiên cả người liền hướng về hư không bay đi. Oeng! Viên Khiếu Thiên trực tiếp bị vứt bay ra ngoài, đập ở trên một ngọn núi trong nháy mắt đổ nát ra. Hư không nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng, một vị tiên phong đạo cốt lao giả đạp không mà tới. "Đạo diễn?" Viên Khiếu Thiên con ngươi co rụt lại, sắc mặt đột nhiên biến. Chương 1106, Trúc Tâm Viêm đại thừa, Bối Tử Diên chương 1106, Trúc Tâm Viêm đại thừa, Bối Tử Diên đạo diễn huynh. Tuệ Tu nhìn thấy đạo diễn cũng là sắc mặt khiếp sợ, đầy mặt kinh hỉ. Đạo diễn gật gật đầu, không nói thêm gì, ngồi yên rung lên, một thanh phi kiếm màu tím trong nháy mắt bay ra, hướng về Viên Khiếu Thiên đâm tới. Viên Khiếu Thiên thấy thế, trong tay trường côn đột nhiên quét ngang mà đến, chỉ nghe qua một tiếng, phi kiếm màu tím bay ngược mà quay về. Viên Khiếu Thiên cũng là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt từng hồng. Đạo diễn trong tay phất trần rung lên, hóa thành đầy trời màu trắng sợi tơ kéo dài đi ra ngoài. Vô số màu trắng sợi tơ, lại như mạng nhện như thế, che kín bầu trời, cấp tốc hướng về Viên Khiếu Thiên bao phủ mà tới. Gào! Viên Khiếu Thiên gầm dữ dội một tiếng, toàn thân tóc như là thép nguội dựng lên. Tiếp theo, hai tay hắn giơ lên cao, màu đen gậy đột nhiên trở nên so với núi cao còn muốn to lớn, hướng về màu trắng lớn lưới lập xuống. Màu đen gậy nện ở màu trắng lớn trong lưới, cũng không có như tưởng tượng như vậy phá toái rơi. Trái lại rơi vào lớn trong lưới không cách nào tự kiềm chế. Viên Khiếu Thiên muốn cầm trong tay trường côn rút ra, lại phát hiện trong tay trường côn bị gắt gao trói buộc, bất kể như thế nào lôi kéo đều không thể thoát ly. Đạo diễn hừ lạnh một tiếng, trong tay chìm nổi linh quang đại thịnh, đầy trời màu trắng sợi tơ đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt đem Viên Khiếu Thiên gậy kéo đến trong tay. Đạo diễn bàn tay ở gậy lên một vệt, Viên Khiếu Thiên khỏe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. "Ngươi!" Viên Khiếu Thiên biến sắc mặt, hắn thần thức ấn ký bị xóa đi. Đạo diễn tay áo lớn quét qua, thay đổi bất ngờ, một đoàn to lớn lôi vân đột nhiên hội tụ đến. Chỉ thấy đạo diễn ngón tay hướng lên trời chỉ tay, một tấm đùa bắn vào trong tầng mây. Thanh tiêu thần lôi, xá. Ầm ầm ầm. Lôi vân đột nhiên biến thành màu xanh, sau một khắc, một đạo thu to màu xanh thần lôi đột nhiên hướng về Viên Khiếu Thiên bổ xuống. Viên Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đột nhiên nổ ra. A! Một tiếng hét thảm, Viên Khiếu Thiên trực tiếp bị đánh rơi vào, tay phải máu me đầm địa, khí tức trong nháy mắt hề bại hạ xuống. Đạo diễn pháp quyết một dẫn, màu xanh thần lôi lại lần nữa đánh xuống. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bụi mù đầy trời. Đạo diễn hơi nhướng mày, tay áo lớn bung lên, bụi mù tản đi, lộ ra một cái to lớn hố sâu, Viên Khiếu Thiên đã biến mất không còn tăm hơi. "Đạo diễn huynh, Viên Khiếu Thiên thế nào rồi?" Tuệ Tu cùng Cuồng Phong chân quân đội vã đi tới đạo diễn bên cạnh. Đạo diễn trầm ngâm chốc lát, mở miệng giải thích, "Viên tộc vô tướng thần trốn xác thực vô thanh vô tức, có điều hắn chúng ta thanh tiêu thần lôi, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục. Ở Viên Tiên Cương chưa có trở về trước, viên tộc hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta. Cho đến nay chủ yếu là trước tiên diệt Tu La Vương, các ngươi thu binh đi." "Được rồi." Tuệ Giác đồng ý viên tộc đại thừa chí ít sẽ không đối với tu sĩ cấp thấp độc thủ, thế nhưng Tu La Vương có thể không giống nhau. Nửa tháng sau, Lý Vân Tiêu mọi người thu được thu binh mệnh lệnh, mà viên tộc cũng tương tự bắt đầu co rút lại binh lực, điều này làm cho tất cả mọi người có chút không tìm được manh mối. Có điều đây là đại thừa ra lệnh, mọi người cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Lý Huyền Cương mấy người cũng không biết là xảy ra chuyện gì, bất quá bọn hắn không thuộc về ở Thiên Đạo Minh, đúng là có thể tự do hành động, dồn dập hướng về Thiên Đạo Phường thị chạy đi. Thanh Vân Đảo, một gian mật thất cửa lớn mở ra, Lý Trường Sinh nở nụ cười đi ra. Hắn luyện hóa 3 viên trắng long huyền sư quả, tu vi tinh tiến rất nhiều, cảm giác khoảng cách đại thừa 2 tầng rất gần gũi. Hắn lấy ra một cái linh quang long lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, Lý Vân Phi âm thanh đột nhiên vang lên, "Cửu thúc, ngươi xuất quan. Ngươi đến ta nơi ở một chuyến, ta có việc hỏi ngươi." "Là?" Lý Trường Sinh thu hồi pháp bản, sau đó ở một bên dưới cây cổ thụ ngồi xuống. Không lâu sau đó, Lý Vân Phi liền từ bên ngoài đi vào. "Ngươi không đột phá?" Nhìn thấy Lý Vân Phi vẫn là hợp thể trung kỳ, Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Đại thừa lễ mừng thu không ít tài nguyên, Lý Vân Phi thân là gia chủ, cho hắn đương nhiên sẽ không thiếu. Dựa theo suy đoán của hắn, dùng nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ Lý Vân Phi đột phá hợp thể hậu kỳ. "Xin lỗi cửu thúc, ta tự nhận không có đại thừa chi tư, ta đem tài nguyên để cho phu nhân và Huyền Tông." Lý Trường Sinh nghe vậy bên trong bắt đầu lo lắng, hắn tự nhận đối với Lý Vân Tiêu, Lý Vân Phi, Lý Huyền Cương ba người bồi dưỡng không thấp hơn Lý Vân Thiên cùng Lý Vân Tốn. Bởi vì ba người đều là từ hắn nhất lúc nhỏ yếu, một đường cùng hắn đi đến hiện tại, hắn không muốn nhìn thấy bất luận người nào ngã xuống, đều là tận lực giúp trợ bọn họ. Cho nên mới sẽ nhường Lý Vân Tiêu đảm nhiệm Cổ Linh Đại Lục phân gia chi chủ, chính là nghĩ bồi dưỡng hắn. Trong tay quyền lực lớn một chút, tự nhiên có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Hắn không nghĩ tới Lý Vân Phi lại từ bỏ đại thừa con đường, này để trong lòng hắn có chút thất vọng. Có điều đây là cá nhân lựa chọn, hắn cũng không dễ làm dự, quá mức tốc độ tu luyện chậm một chút, dựa vào thời gian mài, luôn có thể mài đến hợp thể viên mãn. "Thôi, Tử Tiêu Tông tình huống thế nào?" 30 năm trước, Trúc Tâm Viêm đã thành công đột phá đại thừa, có điều Loan Phong Bình ngã xuống ở thiên kiếp bên dưới. Lý Vân Phi một mặt cung kính nói. Lý Trường Sinh nghe vậy cũng không có bất kỳ bất ngờ, đại thừa con đường, tâm ma kiếp là một cái khe, bát cửu lôi kiếp cũng là một cái khe. Hỏa Phượng Nguyên Quân đột phá đại thừa khẳng định đã tiêu hao một ít độ kiếp pháp bảo, bây giờ lại là hai người đồng thời đột phá, hai người nắm giữ độ kiếp pháp bảo khẳng định có chênh lệch. Loan Phong Bình sư tôn đã sớm ngã xuống, Trúc Tâm Viêm có Hỏa Phượng Nguyên Quân giúp đỡ, ai xác suất càng to lớn hơn vừa xem hiểu ngay. Dù sao đại thừa nhưng là một tầng một kiếp, đối với độ kiếp pháp bảo tiêu hao nhưng là to lớn. Hỏa Phượng Nguyên Quân coi như có càng mạnh hơn độ kiếp pháp bảo, có thể giúp đỡ Trúc Tâm Viêm đã không dễ dàng, Loan Phong Bình rất khó được hưởng ngang nhau đãi ngộ. Cổ Linh Đại Lục đây, Lý Trường Sinh hỏi lần nữa. Tạm thời không biết, có điều ta đã nhường Huyền Cương đi Cổ Linh Đại Lục, nếu là gặp nguy hiểm, bọn họ cũng có thể đúng lúc trở về. Cổ Linh Đại Lục khoảng cách quá xa, tạm thời không cần tiến kỵ, thời khắc chú ý diễm tộc hướng đi, đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Lý Trường Sinh một mặt nghiêm nghị dặn dò. Tử Tiêu Tông lại ra một cái đại thừa, diễm tộc cùng Thương Minh Long Côn khẳng định biết được tin tức, không thể không có chuẩn bị. Là, nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau, Lý Vân Phi liền rời đi. Cổ Linh Đại Lục, Thiên Đạo Tông. Thanh Nguyệt Tiên Tôn đang cùng đạo diễn nói gì đó. Đạo diễn thở dài một hơi, năm đó ta xác thực là kiếm lợi, mới dùng Phong Ma đại trận đem phong ấn, nếu không phải là như thế, Cổ Linh Đại Lục nhất định sinh linh đồ thán. Nếu như hắn lúc trước không đem Tu La Vương phong ấn, bây giờ phòng trường đều tiến vào đại thừa hậu kỳ, ai còn là đối thủ của hắn? Hắn lúc trước đã sớm ngờ tới Tu La Vương sẽ phá phong mà ra, cho nên mới lựa chọn đi dị giới du lịch, chính là vì chống đỡ Tu La Vương. Sư Tôn. Thanh Nguyệt Tiên Tôn mới vừa muốn nói chuyện, liền bị đạo diễn giơ tay ngăn cản. Ta đi ra ngoài một chút. A. Thanh Nguyệt Tiên Tôn sững sờ, có điều đạo diễn đã rời đi. Không lâu sau đó, đạo diễn đi tới vạn dặm trên hư không, một vị thân mang 7 màu tiên váy tuyệt mỹ nữ tử nên không mà đứng. Người rốt cục trở về. Nữ tử thổ khí Ulan, trong mắt mang theo một vẻ nhu tình. Thử Diên, ngươi như thế nào cùng Tu La Vương hợp tác? Đạo diễn âm thanh mang theo chất vấn. Người này không phải người khác, chính là bối tộc tộc trưởng, bối Tử Diên. Chương 1107, hai người qua lại, vây giết Tu La Vương. Chương 1107, hai người qua lại, vây giết Tu La Vương. Mộ Mộ đã ngã xuống. Ta hiện tại có thể chúa tể cuộc đời của chính mình, ta tới hỏi hỏi ngươi, hiện tại là ý tưởng gì? Bối Tử Diên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đạo diễn dưới con mắt ý thức né tránh một hồi, trầm mặc rất lâu, lẩm bẩm lên tiếng, tư tình nhìn nữ không phải ta nguyện, đại đạo tiên đồ mới ta tâm. Lẽ nào chúng ta từng ở đồng thời gian, ngươi không một chút nào quan tâm sao? Bối Tử Diên trong mắt tất cả đều là vẻ thất vọng. Nàng còn trẻ thời gian, từng bị đạo diễn cứu qua, đạo diễn còn dạy đạo nàng tu luyện, các nàng cùng nhau vượt qua rất nhiều sung sướng thời gian, đáng tiếc tất cả những thứ này đều bị nàng mộ mộ kết thúc. Sau đó đạo diễn đột phá đại thừa sáng tạo Thiên Đạo Tông, trở thành Cổ Linh Đại Lục hàng đầu thế lực lớn. Mộ Mộ không cam lòng nói diễn quật khởi, cũng tránh khỏi nàng tương lai cùng đạo diễn một lần nữa đi tới đồng thời, đơn giản trực tiếp đối địch với Thiên Đạo Tông, đoạn tuyệt hai người tương lai khả năng. Nàng khi đó bị cấm túc, tuy rằng biết được tất cả những thứ này, nhưng cũng vô lực thay đổi, chỉ có thể nỗ lực tu luyện. Chờ nàng Mộ Mộ chết rồi, nàng mới trở thành tộc trưởng, đáng tiếc đã cảnh còn người mất, đạo diễn thành lập Thiên Đạo Minh, bối tộc đã cùng nhân tộc trở thành tử thủ. Đạo diễn rời đi La Thiên giới những năm này, nàng vẫn ở cân bằng cùng nhân tộc quan hệ, tận lực không cùng nhân tộc bạo phát chiến tranh. Coi như viên tộc nhằm vào nhân tộc, nàng cũng sẽ phái người ngăn cản, vẫn duy trì thế ba chân bạc quan hệ, chính là hy vọng chờ đến đạo diễn trở lại La Thiên giới. Đáng tiếc sự cân bằng này vẫn bị Tu La Vương đánh vỡ, nàng khi đó chỉ là đại thừa ba tầng, căn bản không có sức chống cự. Vốn cho là đạo diễn trở về, bọn họ có thể chữa trị trước đây quan hệ, lại không nghĩ rằng là như vậy đáp án. Người Mô Mô mưu kế rất thành công, chúng ta đã không có thể trở lại lúc ban đầu. Đạo diễn khe khẽ thở dài, bọn họ hiện tại xác thực có thể chúa tể cuộc đời của chính mình, nhưng không cách nào chúa tể hàng tỷ sinh linh vận mệnh. Liền coi như bọn họ quên đi tất cả đi tới đồng thời, cũng rất khó sửa đổi hai tộc lẫn nhau vì là kẻ thù quan hệ. Thương Hải Chân Quân tuy rằng chết ở Tu La Vương trên tay, thế nhưng phần này cừu hận nhưng là tính ở bối tộc trên đầu. Nếu như hắn cùng bối tộc tộc trưởng đi tới đồng thời, lại nên làm gì đi đối mặt những kia chết trận ở bối tộc trong tay tông môn đệ tử? Tu La Vương muốn lấy ta làm vợ, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Đạo Diễn hơi thay đổi sắc mặt, lập tức trầm giọng nói, năm đó nhân quả do ta đến chung kết, ta nhất định sẽ chém giết hắn. Ta chờ ngươi. Dứt tiếng, bối tử Diên nhảy xuống trong mây, biến mất trong nháy mắt không còn hình bóng. Linh giới Tu La, U Minh giới A Tu La, thời kỳ viễn cổ đến cùng phát sinh cái gì? Đạo Diễn cho mày, hắn đi mười mấy cái giới, cũng biết không ít Tu La tộc tồn tại dấu vết. Thế nhưng hắn từng ở một cái di tích bên trong biết được, U Minh giới có một cái A Tu La tộc, hắn bây giờ hoài nghi linh giới Tu La tộc chính là U Minh giới A Tu La hậu duệ. Nhưng là nhường hắn nghi hoặc là, này Tu La tộc là làm sao xuất hiện ở linh giới? Bối tử Diên bản thể cũng là 7 màu bánh xe bê ấy, nếu là huyết thống đột phá đến 9 màu bánh xe bê ấy, đây chính là căn cơ không thua gì chân long thiên phượng thần thoại dị chủng. Rất nhiều nên xuất hiện ở tiên giới chân linh huyết thống, tiên thiên linh căn các loại, ở linh giới lại cũng có tồn tại tung tích. Biết được càng nhiều, liền càng là cảm giác sâu sắc vô lực, có điều hắn bây giờ cũng không có năng lực đi tìm hiểu quá nhiều, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Trở lại tông môn sau khi, Đạo Diễn lập tức triệu tập rất nhiều đại thừa thương thảo đối sách, chuẩn bị chu diệt Tu La Vương. Đạo Diễn huynh, viên tộc bên kia sẽ không xuất thủ sao? Thiên Huyễn Chân Quân nghi ngờ hỏi. Viên Thiên Cương không trở về trước, viên tộc không dám có bất luận động tác gì. Đạo Diễn một mặt tự tin nói. Do dự một lúc, Đạo Diễn mở miệng lần nữa, đối tộc lần này sẽ không động thủ, chúng ta chỉ đối phó Tu La Vương. Đạo huynh, nếu viên tộc không ra tay, chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội này diệt bối tộc, vì sao không đúng bối tộc ra tay? Mấy người còn lại cũng là mặt lộ vẻ không rõ. Bây giờ thêm vào Cuồng Phong Chân Quân cùng Xích Tất Liệt, bọn họ tổng cộng có 8 cái đại thừa. Hiếm thấy xoay sở đủ nhiều người như vậy, không nhân cơ hội diệt bối tộc, còn chờ khi nào? Mầm họa chính là Tu La Vương, đem chu diệt là được. Đạo huynh, bối tộc lần này sẽ không ra tay với chúng ta sao? Tuệ Giác nghe vậy sắc mặt hơi động, đột nhiên cảm giác thấy Đạo Diễn tựa hồ có ẩn tình khác. Không sai, ta cùng bối tộc tộc trưởng thương nghị qua, bọn họ cũng là được Tu La Vương bức bách, lần này sẽ không lại cùng Tu La Vương đứng chung một chỗ. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt khác nhau, có điều cũng không nói thêm cái gì, trước tiên chém giết Tu La Vương mới là quan trọng nhất. Thiên Hồ Đảo. Trong một gian mật thất, Tu La Vương toàn thân bị tinh khí lưu màu đỏ bao phủ, cả người xem ra rất là yêu dị. Trên người còn có nhàn nhạt xương máu cuộn, dường như thực chất như thế, đem Tu La Vương bao quanh bao lấy. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mật thất đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Tu La Vương mở tròn mắt, hai con mắt đỏ đậm như máu, như hai cái lợi kiếm, khí thế bi mãnh. Tu La Vương, lan ra đây nhận lấy cái chết. Thanh Nguyệt Thiên Tôn âm thanh quần quần mà tới. Hả? Tu La Vương hơi nhướng mày, hắn phát hiện trên đảo trừ hắn ra, không có sinh linh khác. Mở ra mật thất đi ra ngoài, Thanh Nguyệt Thiên Tôn các loại bảy người đứng chung một chỗ, chỉ có Đạo Diễn không có hiện thân. Tu La Vương thần sắc cứng lại, nhân tộc đại thừa toàn bộ tụ tập lại một chỗ, đối tộc cũng bỏ hắn mà đi, hắn không biết phát sinh cái gì. Tu La Vương, ngày hôm nay liền là giờ chết của ngươi. Thanh Nguyệt Thiên Tôn hung hăng nói. Dứt tiếng, Thanh Nguyệt Thiên Tôn ra tay chính là đẩy trời kiếm khí, hướng Tu La Vương đánh giết mà đi. Thiên Huyễn Chân Quân các loại đại thừa cũng là đồng loạt ra tay. Vai hề. Tu La Vương tay phải mở ra, một thanh dài hơn một xích lưỡi dao ra hiện tại trong tay. Lưỡi dao một bên vì là răng cơ hình, một bên khác che kín màu máu hoa văn. Một đao bổ ra, một đạo vạn trượng ánh đao ngang trời mà tới. Chen. Song phương hai nguồn sức mạnh mẽ chống đỡ, một cỗ khổng lồ gợn sóng bao phủ tứ phương. Thanh Nguyệt Thiên Tôn đám người dồn dập liên tiếp lui về phía sau. Huyền Thiên Bảo Đao. Thanh Nguyệt Thiên Tôn trong lòng ngơ ngác, hắn này mới phát hiện, trước cùng Tu La Vương chiến đấu, hắn không có sử dụng pháp bảo. Có điều giờ khắc này đã tên đã lắp vào cùng, giờ khắc này đã không có đường lui. Ầm ầm ầm. Tám cái đại thừa đại chiến, hư không đều ở rung động, dẫn được vô số người bây xem. Lý Vân Tiêu mọi người đứng ở một đóa đám mây lên, vẻ mặt căng thẳng nhìn hư không bên trong đại chiến. Tu La Vương thực lực quá mạnh mẽ. Lý Huyền Cương một mặt nghiêm nghị nói, lấy một địch bảy lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. A. Chỉ thấy Viễn Hải Chân Quân bị một đao đánh bay ra ngoài, máu tươi bay đầy trời. Tu La thần bực. Tu La Vương khí thế ngập trời, từng trận máu đỏ tươi sắc khí lưu tràn ngập ra. Theo màu máu sóng gợn quyết tán, trong hư không xuất hiện từng mảng hải dương màu đỏ ngòm. Gay go. Mọi người đều là vẻ mặt chìm xuống, bọn họ cảm giác bị áp chế lại, hơn nữa Tu La Vương sát ý vẫn ở ảnh hưởng tâm thần của bọn họ. Ở ta Tu La tộc đấu thiên hạ thời đại, đại thừa cũng có điều đồ ăn mà thôi. Thật không? Một tiếng hừ lạnh âm thanh vang lên, hư không lôi vân hội tụ, chỉ chốc lát sau, tràn màu thiên thanh thần lôi hướng về huyết hải đánh xuống, tiếng sấm nổ vang, giống như diệt thế thiên kiếp như thế. Chỉ chốc lát sau, huyết hải biến mất, mọi người toàn bộ thoát ly đi ra, mỗi người sắc mặt rất khó coi. Linh quang lóe lên, Đạo Diễn tự hư không bên trong hiện ra thân hình. Đạo Diễn. Tu La Vương nhìn thấy Đạo Diễn bóng người, trong mắt tinh quang bắn mạnh, sắc ý càng ngày càng tinh người, từng đạo hào quang đỏ ngầu tràn ngập ra, cùng Phong Chân Quân bọn người là liên tiếp lui về phía sau. Chương 1108, bối tử Diên ra tay, Tu La Vương bại trốn. Chương 1108, bối tử Diên ra tay, Tu La Vương bại trốn. Tu La Vương, ác giả ác báo, hôm nay liền là giờ chết của ngươi. Đạo Diễn khí thế toàn mở, cùng Tu La Vương lung lay chạm vào nhau, thình lình cũng là đại thừa 5 tầng. Hắn một thân minh mông pháp lực phảng phất biển rộng như thế, bàng bạc cực kỳ, theo hét lên từng tiếng, hư không chấn động, linh khí tứ tán bỡ. Nguyên lai ngươi cũng tới mức độ này. Tu La Vương vẻ mặt tâm u, đồng thời trong lòng càng thêm căm hận, nếu không là đạo diễn, hắn có lẽ đã sớm đột phá đại thừa hậu kỳ. Tu La Vương, làm cái kết thúc đi. Đạo diễn quát một tiếng, phi kiếm màu tím ra hiện tại trong tay. Đây là Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Chí Bảo Tử Dận kiếm, vẫn luôn ở trên người hắn. Một kiếm tùy ý, vô tận ánh kiếm dường như từng đạo lưu tinh, hướng về Tu La Vương công kích. Tu La Vương ánh mắt sắc liệt, trong tay Tu La nhận vùng về phía trước một cái, đầy trời ánh đao che ngập bầu trời. Ầm ầm. Hư không đang run rẩy, hai người giao chiến, chu vi mấy trăm dặm đều là kịch liệt chấn động, từng luồng dâng trào kình khí tàn phá tứ phương, trô đi qua hình thành từng vòng sóng khí. Thanh Nguyệt Thiên Tôn các loại tâm thần người sao động, nhìn thấy trận chiến này, bọn họ mới hiểu rõ đại thừa sơ kỳ cùng đại thừa trung kỳ chênh lệch. Trong hư không, hai người thân hình không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần va chạm đều chuyển ra đao kiếm tấn công âm thanh, hư không không ngừng nổ tung. Đạo diễn thân như giống như cá lội, một kiếm lại một kiếm quét sạch tứ phương, ánh kiếm ngang trời, lôi kéo khắp nơi, kiếm thế như cầu vồng, uy lực vô cùng. Tu La Vương nhưng là lấy bất biến ứng bất biến, bất luận đạo diễn làm sao công kích, hắn đều có thể chuẩn xác phá tan đạo diễn công kích. Liên tiếp chiến hơn trăm cái hiệp, đạo diễn hai tay áo rung lên, mấy bạn tấm phù lục đột nhiên nổi lên, từng cái như hoa tuyết giống như trải rộng hư không. Đạo diễn là một cái trận phụ sư, lấy phù bày trận là hắn trông cửa thủ đoạn. Vạn hóa quy nguyên. Theo đạo diễn một tiếng quát chói tai, mấy bạn cái phù lục đồng thời bạo phát, từng đạo trận văn nổi lên, đan dệt thành một tòa đại trận đem bao phủ. Tu La Vương nổi giận quát một tiếng, thể nội pháp lực phân tán, loại thủ đoạn thần thông như hồng thủy như thế nhằm phía đại trận. Nhiều người kinh ngạc là, Tu La Vương pháp lực mới vừa chạm được đại trận, liền dường như đã chìm đáy biển biến mất không còn tăm hơi. Đạo diễn hừ lạnh một tiếng, một tay kết ấn, trong miệng tự lẩm bẩm, hư không lôi vân lại lần nữa hội tụ đến. Một tay chỉ tay, một đạo thô to tia chớp màu xanh trực tiếp hướng về Tu La Vương bổ tới. Tu La Vương sắc mặt ngưng lại, một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm chặn ở trước mặt, đột nhiên truyền ra rên lên một tiếng, màn ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên ảm đạm đi. Giang giác. Ánh sáng màu xanh chớp qua, màu xanh sấm sét lại lần nữa hướng Tu La Vương chém đánh xuống. Tu La Vương rút đao vừa bổ, một vệt ánh đao nên không mà lên, trong nháy mắt đem màu xanh sấm sét bổ thành phấn vụn. Nhân cơ hội này, hắn lại lần nữa một đao bổ ra, chỉ thấy một đạo vạn trượng ánh đao phá toái hư không, trong nháy mắt bổ vào trên không lôi vân bên trên. Một tiếng vang thật lớn, lôi vân đột nhiên nổ nát ra, đạo diễn Đông Dương thân thể loáng một cái. Hắn một đao bổ về phía bao phủ đạo diễn trận pháp, ánh đao không vào trận pháp trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tu La Vương ý thức được, tòa trận pháp này có thể chuyển hóa pháp lực của hắn để bản thân sử dụng, bất luận hắn làm sao tấn công đều vô dụng, chỉ có thể bằng nhục thân phá trận. Cho rằng bằng một cái mai rùa là có thể ngăn trở ta. Chỉ thấy Tu La Vương hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng nét đùa chú ở trên người thoáng hiện. Trong khoảnh khắc, một cỗ mãnh liệt như nước thủy triều khí huyết xông thẳng tới chân trời, hắn thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, thân hình cũng dài đến cao hơn một trượng. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tu La Vương phía sau lưng đột nhiên mở rộng, máu thịt be bét trong lúc đó thêm ra bốn cánh tay, cầm trong tay các loại binh khí. Thực sự là A Tu La nhất mạch. Đạo diễn vẻ mặt nghiêm túc, A Tu La có bốn cánh tay Tu La, sáu tay Tu La, tám cánh tay Tu La các loại, cánh tay càng nhiều đại biểu thực lực càng mạnh. Thượng cổ truyền lưu một loại tên là ba đầu sáu tay đạo thuật, chính là căn cứ Tu La tộc sáng tạo ra đến. Chỉ thấy Tu La Vương hai tay cầm đao, tay trái tay phải nắm thương cùng trường mâu, thân hình hơi động liền như là ma xuất hiện ở đạo diễn trước người. Ầm ầm ầm, sáu con tay đồng thời công kích, đánh đến đại trận run rẩy không ngừng. Trong trận pháp đạo diễn ra mặt kéo căng, đối mặt giống như là thủy triều cuồng bạo thế tiến công, hắn cũng là biểu hiện nghiêm nghị. Chỉ thấy trong miệng tự lẩm bẩm, trận pháp đột nhiên linh quang đại thịnh. Tiếp theo, một cỗ bàng bạc cực kỳ pháp lực từ trong đại trận dâng lên mà ra, trực tiếp hóa thành một thanh to lớn cự kiếm bổ ra. Tu La Vương sầm mặt lại, sáu tay cùng xuất hiện, sáu món pháp bảo cùng nhau công kích, đao thương cùng văng lên, trong nháy mắt đem cự kiếm bổ thành phấn vụn. Nhân cơ hội này, Tu La Vương lại lần nữa một đòn, vạn ngàn phù lục nổ nát, đại trận phá thoái, đạo diễn trực tiếp một ngụm máu lớn phun ra ngoài, vẻ mặt lập tức vẻ vải hạ xuống. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đối địch với ta? Tu La Vương cười lạnh một tiếng. Thanh Nguyệt Thiên Tôn đám người vẻ mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới liền đạo diễn trở về đều không phải là đối thủ của Tu La Vương. Nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, một viên nguyệt bảo châu màu trắng đột nhiên xuất hiện ở Tu La Vương đỉnh đầu, một đạo hào quang đột nhiên bọc lại Tu La Vương. Bối thần châu, bối tử diên, ngươi muốn làm cái gì? Tu La Vương hơi nhướng mày. Bối tộc đã từng xuất hiện một vị đại thừa 9 tầng cường giả, được xưng bối thần, bối châu bảo tồn bối thần khi còn sống một phần pháp lực, là bối tộc truyền thừa chí bảo. Ngươi tiếp cận ta tộc, không phải là vì bối thần châu sao? Lời lạnh như băng âm hạ xuống, bối tử diên từ hư không hiện ra thân thể, còn chưa động thủ. Đạo diễn nghe vậy, tử giận kiếm hóa thành một tia sáng tím giữa trời long lánh, như một vòng tử hạ, hướng về Tu La Vương mạnh mẽ chém xuống. Vâng. Tu La Vương mạnh mẽ nổ tung, hóa thành vô số huyết quang bay về phía bốn phương tám hướng. Bối tử diên, ngươi sẽ hối hận. Đừng làm cho hắn chạy. Mọi người tiếp ngay cả ra tay chặn lại huyết quang, có điều vẫn có vài sợi huyết quang bay vào trong biển biến mất không còn tăm hơi. Này đều không chết. Thanh Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt khó coi, những người khác cũng là như thế, này Tu La Vương quá khó chơi. Các ngươi đi xuống trước đi. Đạo diễn phất phất tay, Thanh Nguyệt Thiên Tôn mấy người cũng chỉ có thể rời đi. Ngươi lần này đắc tội Tu La Vương, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạo diễn sắc mặt phức tạp nhìn về phía Bối Tử Diên, hắn cũng không ngờ rằng Bối Tử Diên sẽ xuất thủ. Nếu như hắn bất tử, này Bối Thần Châu ta cũng không giữ được. Bối Tử Diên lẩm bẩm nói. Tu La Vương cưới nàng, chính là vì trong tay nàng Bối Thần Châu. Này Bối Thần Châu nhưng là bọn họ Bối tộc chí bảo, nàng làm sao có khả năng nhường Tu La Vương thực hiện được? nàng hiện thân ra tay, cũng là hướng về nhân tộc cho thấy chính mình thái độ. Tu La Vương tuy rằng chạy trốn, thế nhưng khẳng định cần thời gian chữa thương, chúng ta nhất định phải trước ở thương thế hắn khôi phục trước tìm tới hắn. Đạo diễn một mặt nghiêm nghị nói, đáy biển giao cho ta bối tộc, lục địa liền giao cho các ngươi nhân tộc. Bối tử Diên sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Không lâu sau đó, Tu La Vương trọng thương đào tẩu tin tức truyền ra, Thiên Đạo Minh phát sinh lệnh truy nã tìm kiếm Tu La Vương, cung cấp Tu La Vương tin tức, hoặc là có thể đem chém giết người, có thưởng lớn, ẩn giấu hành tung, hoặc là bao che Tu La Vương người, di tộc diệt tông. Chương 1109, đại chiến bắt đầu, tạo hóa đạo tràng hiện thế. Chương 1109, đại chiến bắt đầu, tạo hóa đạo tràng hiện thế. Diễm tộc. Một gian yên lặng ngói xanh tiểu viện, Thái Thương Minh, Diễm Trinh, Ngư Dương ba người ở nói gì đó. Có Diễm tộc tài nguyên giúp đỡ, Thái Thương Minh thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi là nói Lý Trường Sinh dùng một cái trọng bảo đưa ngươi trọng thương. Diễm Trinh cùng Ngư Dương đều là biểu hiện nghiêm nghị. Thương Minh Long Côn nhục thân mạnh mẽ, tuy chỉ là đại thừa 2 tầng, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với đại thừa 3 tầng, cái gì trọng bảo có thể đem đả thương? Ta cũng không biết, chỉ có điều ta khi đó căn bản không còn chút nào sức đánh trả. Thái Thương Minh nhớ lại cảnh tượng lúc đó, hiện tại vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Diễm tộc trưởng khi nào trở về? Ngư Dương nhìn về phía Diễm Trinh hỏi. Nhân tộc đại thừa tuy nhiều, nhưng cơ bản đều là đại thừa 1 tầng, chỉ cần Diễm Tuyệt trở về, ngăn trở 2-3 người không thành vấn đề. Ta cũng không biết. Diễm Trinh mặt lộ vẻ cay đắng, ngoại giới chuyện gì cũng có thể xảy ra. Diễm Tuyệt ở La Thiên giới xác thực có thể xưng hùng một phương, thế nhưng ở dị giới nhưng là không nhất định. Ta cùng Lý gia đã kết thành tử thủ, chắc hẳn Lý Trường Sinh vợ chồng cũng sẽ không bỏ qua ta. Như vậy đi, ta về Thái Hư giới một chuyến, lại điều đi mấy người trợ giúp đến đây, nhất định diệt Lý gia. Thái Thương Minh hung hăng nói. Lấy Thái Hư tông danh nghĩa, hắn tìm 2 cái đại thừa đến hỗ trợ vẫn có niềm tin. Không được. Ngư Dương cùng Diễm Trinh vội vã nói từ chối. Vạn nhất Thái Thương Minh rời đi, nhân tộc đột kích, 2 người bọn họ tuyệt đối không ngăn được. Then chốt giả mị cũng không phải cùng bọn họ một đường. Ngư Dương phảng phất ý thức được cái gì, vội vã móc ra một viên linh quang lóng lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo thất kinh âm thanh vang lên. Lão tổ, không tốt, nhân tộc tấn công tới. Cái gì? Ngư Dương cấp tốc tỉnh táo lại, vội vã mở miệng nói rằng, triệu tập hết thể phụ thuộc thế lực chống lại, rằng có tản lời đồn hoặc là một mình bỏ chạy người, giống nhau giết chết không cần luận tội. Là. Đầu kia tiếng trả lời truyền đến. Mà cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng tự trong hư vô truyền đến, Thương Minh Long Côn, đi ra nhận lấy cái chết. Lý Trường Sinh. 3 người nhất thời đứng dậy, vẻ mặt khó coi. Ầm ầm. Đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền đến một đạo to lớn tiếng nổ vang rền, một đạo màn ánh sáng màu đỏ tự động hiện lên đỉnh đầu. Đi, đi gặp gỡ một lần bọn họ. 3 người bước ra tiểu viện, nhất thời tung người mà lên. Chỉ chốc lát sau, 3 người đi tới vạn dặm trên bầu trời. Lý Trường Sinh, Diệp Như Nguyên, Ngọc Âm Mộ Mộ, Thần Võ Chân Quân, Trúc Tâm Viêm, Hỏa Phượng Nguyên Quân 6 người xếp hàng ngang, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ. Như vậy xem ra, Diễm Tuyệt sẽ không có ở. 5 trong 2 người đột nhiên vang lên Lý Trường Sinh âm thanh. Nếu như Diễm Tuyệt ở trong tộc, đến loại này bước mà không thể không hiện thân, điều này cũng làm cho bọn họ áp lực lớn giảm. Ta chủ nhân nhưng là đại thừa trung kỳ trở lên nhân vật, các ngươi thật sự muốn cùng bản tọa là đi sao? Thương Minh Long Côn nhìn thấy 6 người, đông dương hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tùy tiện cực kỳ. Nghe thấy lời ấy, trừ Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên ở ngoài, Ngọc Âm Mộ Mộ 4 người đều là biến sắc. Bọn họ đều là đại thừa 1 tầng, nếu là thật sự trêu chọc cái trước đại thừa trung kỳ trở lên nhân vật, bọn họ sau này khả năng ngủ đều không yên ổn. Hừ, cháu của ta nhưng là tiên nhân đệ tử, các ngươi còn không mau lại đây chém đầu chịu trói, như vậy còn có luân hồi cơ hội. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nếu là so với đấu chỗ dựa liền hữu dụng, vậy bọn họ liền không cần tu luyện. Động thủ. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên trước tiên hướng về Thương Minh Long Côn đánh tới, Ngọc Âm Mộ Mộ 4 người nhưng là đối phó Diễm Trinh cùng Ngư Dương. Vâng. Một tiếng vang thật lớn nổ lên, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên trực tiếp biến thành chân linh pháp thân, Thương Minh Long Côn cũng hóa thành vạn trượng bản thể. Giang giác. Thương Minh Long Côn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Thanh Loan nuốt vào. Ầm ầm ầm. Thanh Loan cấp tốc tránh thoát, sau đó một đám lớn kim ô chân hỏa bay tới, đánh thẳng Thương Minh Long Côn bụng. Gào. Thương Minh Long Côn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, bụng bảy giáp trong nháy mắt trở nên linh quang rạng rỡ, kim ô chân hỏa bị cản lại. Rầm rầm. Thương Minh Long Côn phát sinh đinh thai nhức óc tiếng giống giận dữ, nước biển vô tận từ 4 phương 8 hướng hướng về hắn vọt tới. Hóa thành một vùng biển mênh mông biển rộng, sôi trào mãnh liệt, hướng về Lý Trường Sinh vợ chồng đè xuống. Nước biển trôi đi qua, hư không trực tiếp đổ nát, lộ ra từng cái khủng bố hố đen, không gian loạn lưu tuôn trào ra. Thanh Loan cùng Kim Ô trên không trung bay lượn, Thanh Loan chân hỏa cùng Kim Ô chân hỏa tụ hợp, hình thành một cái biển lửa đón nhận đại dương mênh mông. Hai cỗ năng lượng giao chiến, không gian vỡ vụn thành từng đạo khủng bố sóng trùng kích, không ngừng hướng 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi. Chu vi mấy trăm ngàn dặm đều bao trùm ở vì thế cỡ này phạm vi bên trong, khủng bố cực kỳ. Nhưng vào lúc này, Kim Ô cùng Thanh Loan một cái hoảng hốt, hóa thành Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên dáng vẻ. Diệp Như Nguyên lấy ra Thiên Âm Cầm, theo 10 ngón di động, nhất thời từng cái chữ bạn văn lóng lánh hư không. Theo chữ bạn văn càng ngày càng nhiều, nhất thời hư không rung động lên, ong ong âm thanh không dứt bên hai. Từng cái kim long hiện ra, ở trên hư không bơi lội gào thét, chấn động mấy vạn dặm hư không. Thương Minh Long Côn há mồm phun một cái, phản phất một cái sông lớn quần quần mà đến, trong nháy mắt đem hắn thân thể bao phủ, giống như phủ thêm một tầng lớp vảy màu xanh lam. Thương Minh Long Côn trực tiếp hướng về Diệp Như Nguyên mà tới, kim long phát sinh sóng âm phản phất đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Nhưng vào lúc này, kiếm ngân vang tiếng vang triệt hư không, vạn ngàn ánh kiếm ở trong hư không hội tụ, hình thành một cái mấy vạn trượng dài kiếm lớn màu vàng nóng, gào thét chém về phía Thương Minh Long Côn. Cùng lúc đó, tiếng đàn biến đổi, vô số kim long bắt đầu tụ hợp, chốc lát liền hình thành một cái vạn trượng kim long hướng về Thương Minh Long Côn bắt tới. Thương Minh Long Côn lập tức lấy ra Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng, tảng lớn tia chớp màu tím tuôn trào ra, trong nháy mắt liền cùng vạn trượng cự kiếm cùng vạn trượng kim long anh đụng vào nhau, phát sinh chói tai nổ vang. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đồng thời bị sóng trùng kích đẩy lui, Thương Minh Long Côn trên người màu xanh lam màn nước cũng triệt để muốn nổ tung lên, hơi nước đầy trời. Lý Trường Sinh ngồi yên rung lên, nguyên tử bảo sơn vượt tay mà ra, cấp tốc hướng về Thương Minh Long Côn bao phủ mà tới. Không được, Thương Minh Long Côn vẫn luôn có phòng bị, lập tức lắc mình liền chạy. Trong chớp mắt, hắn liền cảm giác thân thể chìm xuống, quay đầu nhìn lại, một tòa thần sơn tỏa ra hắc mông mông linh quang hướng về hắn chấn áp lại đây. Chủ nhân cứu ta! Theo Thương Minh Long Côn hét lên một tiếng, trên người hắn đột nhiên bay ra một đạo linh quang, linh chỉ một cái mơ hồ, hiện ra một vị tiên phong đạo cốt ông lão mặc áo trắng hư ảnh chặn ở hắn trên không. Dừng tay. Ông lão mặc áo trắng vẻ mặt nghiêm túc, pháp quyết vừa bấm, một đạo linh quang bay ra, nhất thời hóa thành một đầu chim diều hâu hư ảnh, bổ giữa không trung. Ầm. Chim diều hâu trong nháy mắt phá diệt hóa thành hư vô. Ầm ầm. Thần sơn đè xuống, lão giả hư ảnh trước tiên phá diệt. Thấy cảnh này Thương Minh Long Côn đầy mặt tuyệt vọng, nó giờ khắc này căn bản nhúc nhích không được. Ngay ở thần sơn sắp đập xuống thời điểm, xung quanh hư không linh quang đại thịnh, hắn đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, không dám có chút chần chờ, vội vã thoát ly thần sơn phạm vi bao phủ. Xảy ra chuyện gì? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, vừa nguyên tử bảo sơn tựa hồ bị một cỗ không tên sức mạnh ảnh hưởng. Phu quân. Lý Trường Sinh nghe tiếng xem về phía chân trời, sắc mặt chấn động. Phía chân trời bên trong có chân long bơi lội, thiên vượng bay lượn, kỳ lân các loại chân linh đều hiện, đủ mọi màu sắc linh quang lóng lánh chu vi vạn dặm. Hết thảy thấy cảnh này tu sĩ đều ngừng lại, trợn to hai mắt. Không lâu sau đó, một đạo cựu sắc cửa ánh sáng dần dần ở trên hư không ngưng tụ mà ra, môn hộ hai bên có các loại chân linh hư ảnh hiện lên. Tạo hóa thiên tôn đạo trưởng. Thấy cảnh này Ngọc Âm mô mô kinh hãi lên tiếng. Phiêu Miểu Tiên Tông đã từng có người tiến vào qua tạo hóa đạo tràng, vẫn luôn có liên quan với tạo hóa đạo tràng ghi chép. Chương 1110, tiến vào đạo trường, cơ duyên cùng nguy cơ. Chương 1110, tiến vào đạo trường, cơ duyên cùng nguy cơ. Tạo hóa thiên tôn đạo trưởng. Nghe được Ngọc Âm mô mô âm thanh, tất cả mọi người là chấn động không ngớt. Tạo hóa thiên tôn thân là La Thiên giới nhân vật huyền thoại, đạo trường của hắn vẫn ở La Thiên giới đều là lưu truyền rộng rãi. Đáng tiếc La Thiên giới phạm vi quá rộng rãi, ở nơi nào hiện thế căn bản là không có cách dự liệu, không nghĩ tới lần này lại xuất hiện ở Vô Tận Hải vực. Bèo bèo. Diễm Trinh cùng Ngư Dương lập tức hướng về trên không môn hộ bay đi, đạo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Dị tộc cũng có thể vào. Lý Trường Sinh không hiểu hỏi. Ngọc Âm mô mô nhẹ giọng mở miệng, tạo hóa đạo tràng là tạo hóa thiên tôn để cho La Thiên giới sinh linh tài phú, bất luận tu vi cùng chủng tộc, cũng có thể tiến vào đi tìm kiếm cơ duyên, đối xử bình đẳng. Nếu không phải là như thế, tạo hóa thiên tôn sớm đã đem dị tộc toàn bộ diệt, nơi nào sẽ lưu tới hôm nay. Diễm Trinh cùng Ngư Dương đi bảo, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể nhân cơ hội diệt diễm tộc? Diệp Như Huyên đôi mắt đẹp lấp lánh nói, không thể, chúng ta nếu là hiện tại ra tay diệt diễm tộc, Diễm Trinh cùng Ngư Dương đi ra sau khi, cũng có thể đối với đại thừa trở xuống tu sĩ ra tay, chớ nói chi là còn có một cái diễm tuyệt. Ngọc Âm Mỗ Mỗ lắc đầu phủ định đề nghị này, sau đó mở miệng lần nữa, lẽ nào các ngươi đồng ý bỏ qua cơ duyên này? Lời vừa nói ra, mấy người đều là trầm mặc, cơ duyên như thế này một đời đều khó mà đụng tới. Bọn họ làm sao có khả năng không đi bảo? Chư vị, thời cơ không thể mất, ta đi vào trước. Thần Võ Chân Quân thấy thế, lập tức tung người mà lên, trong nháy mắt tiến vào cựu sắc cửa ánh sáng bên trong. Hỏa Phượng Nguyên Quân, Trúc Tâm Viêm, Ngọc Âm Mô Mô cũng là liên tục đuổi kịp. Phu quân, ta lưu lại đi. Diệp Như Huyên thở dài một hơi. Thương Minh Long Côn đào tẩu, nếu như bọn họ đều đi bảo, Thương Minh Long Côn tuyệt đối sẽ trả thù bọn họ Lý ra. Bèo bèo bèo. Lý Vân Thiên, Lý Vân Tốn, Lý Huyền Tông, Côn Hoàng, Bạch Chỉ Tình, Phong Thiếu Cung sáu người đều nhất nhất đi tới bên cạnh hai người, mỗi người đều là thần sắc kích động, hiển nhiên đều muốn đi vào. Lần này bọn họ đều là mang đội tiến công đại tướng, những người còn lại đều là lưu thủ gia tộc. Thương Minh Long Côn đi vào. Mọi người dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy Thương Minh Long Côn tiến vào cựu sắc cửa ánh sáng bóng người. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liếc mắt nhìn nhau, đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có điều cũng cảm thấy đương nhiên. Ở loại này tạo hóa trước mặt, rất ít người có thể đỡ được loại này mê hoặc. Các ngươi đi vào. Lý Trường Sinh lấy ra Thiên Lý Giang Sơn Đồ, mọi người nghe vậy, một vừa tiến vào trong. Lý Trường Sinh thân hóa kim quang, trong nháy mắt đi tới cựu sắc cửa ánh sáng trước mặt. Cảm nhận được cánh cửa này tỏa ra khí thế, Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn một cước bước vào trong đó, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tâm thần hoảng hốt. Lại mở mắt ra thời điểm, một cỗ linh khí nồng nặc chui vào trong mũi, nhường hắn tinh thần chấn động. Dương mắt nhìn lên, xa xa là một mảnh liên miên không dứt thúy lục sơn mạch, đỉnh đầu bầu trời xanh vạn đạm, hào quang buông xuống phía chân trời, chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Lý Trường Sinh liếc nhìn bốn phía một chút, sau đó lấy ra Thiên Lý Giang Sơn Đồ đem mọi người phóng ra. Đây là tiên giới sao? Lý Huyền Tông hút một hơi linh khí, trong lòng khiếp sợ. Những người khác cũng giống như thế, trong này linh khí không chỉ nồng nặc, hơn nữa tinh khiết. Coi như không đi tầm bảo, ở trong này tu luyện một quãng thời gian cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Hy vọng có thể gặp phải Thương Minh Long Côn. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài, không đem Thương Minh Long Côn chém giết, trong lòng hắn bất an. Hơn nữa Côn Hoàng nếu là dùng Thương Minh Long Côn huyết đục cùng nội đan, như vậy lên cấp đại thừa nắm liền lớn. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền biến mất ở mênh mông bên trong ngọn núi lớn. Âm u khắp trốn ở mức màu đen rừng rậm, mặt đất lá rụng có mấy thước dày. Dừng dậm nơi sâu xa chuyển đến một trận vang dội tiếng nổ đùng đoàng, bụi mù tràn ngập. một đạo linh quang từ rừng rậm nơi sâu xa bay ra, hiện ra thần võ chân quân bóng người. Hắn bên ngoài thân máu me đầm địa, vẻ mặt sợ hãi cực kỳ. Một đạo quái dị hót vang âm thanh vang lên, thần võ chân quân đột nhiên hét thảm một tiếng. Một đạo hắc quang rừng rậm nơi sâu xa bay ra, một con số trăm trượng lớn nhỏ màu đen loài chim xuất hiện ở thần võ chân quân trước mặt. Màu đen loài chim xuề hai cánh như cùng một toàn núi lớn, mọc ra một tấm nữ nhân khuôn mặt, răng nanh dường như hai cây cương đao, tiếng thét chói tai phảng phất địa ngục đến quỷ ma. Bản tọa đã lâu không nhìn thấy nhân tộc, ngày hôm nay liền bắt người đến khai trương đi. Ương mặt người phát sinh một trận tiếng cười âm lãnh, há mồm phun một cái, một cỗ nồng nặc hắc khí hướng về thần võ chân quân tràn ngập mà tới. Thần võ chân quân tay phải rung lên, một viên hạt châu màu vàng nóng ra hiện tại trong tay. Một cái pháp quyết đánh vào trong đó, hạt châu màu vàng nóng long lánh, đột nhiên tỏa ra một đạo rực rỡ màn ánh sáng màu vàng che ở trước người. Hắc khí rơi vào màn ánh sáng bên trên, chỉ là nhẹ nhàng rung động một hồi, liền bị kim quang hấp thu hầu như không còn. Ương mặt người cười lạnh một tiếng, hai vũ cánh vai đột nhiên một tấm, thân hình lập tức xuất hiện ở màn ánh sáng màu vàng trên không, hai chảo đột nhiên chụp vào màn ánh sáng màu vàng. Giang giác. Màn ánh sáng màu vàng lộ ra một vết nứt, trên tay kim châu cũng ánh sáng ảm đạm xuống. Thần võ chân quân hét lớn một tiếng, pháp lực tràn vào kim châu, lập tức đem kim châu ném về Ương mặt người. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ cực lớn vang lên, hạt châu màu vàng nóng triệt để nổ tung, một đóa đám mây hình nấm bốc lên, ánh lửa ngút trời. Chờ đến tất cả khôi phục lại yên lặng, xung quanh rừng rậm đã bị san thành bình địa, lộ ra một mảnh rộng lớn khu vực, mà thần võ chân quân đã biến mất không còn tăm hơi. Nhận ra được thần võ chân quân khí tức biến mất, Ương mặt người bỗng dưng nổi giận gầm lên một tiếng, có điều cũng không có truy đuổi. Trong hư không, một con to lớn màu vàng loài chim đang phi hành cực nhanh. Màu vàng loài chim bên ngoài thân máu me đầm địa, cánh trái mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Một đạo chói hai cầm âm vang lên, một đạo sóng âm giống như thật hắc quang ở trên hư không lan tràn, đem màu vàng loài chim bao phủ ở bên trong. Màu vàng loài chim kêu to, bên ngoài thân kim quang phun trào, đem xung quanh hắc quang đánh tan, nhưng là thân thể nhưng khẽ run lên. Xèo. Một thanh phi kiếm màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện ở màu vàng loài chim đỉnh đầu, kim quang lấp lóe bên trong, trực tiếp xuyên qua màu vàng loài chim đỉnh đầu. Một tiếng gào thét, màu vàng loài chim nhất thời thi thể tách rời, một con đẹp đẽ loài chim vừa mới ly thể, liền bị một cỗ màu đen hào quang bọc lại, cuốn vào một cái màu đen trong bình ngọc không gặp. Một vệt kim quang bay lượn mà qua, Lý Vân Thiên đưa tay đem màu đen bình ngọc nắm ở trong tay. Hắn đi tới màu vàng loài chim trước mặt, đưa tay một trận tìm đòi, lấy ra hai viên máu me đầm địa màu vàng biên châu. Hấp lôi châu. Lý Vân Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ gặp phải vài con lôi thuộc tính yêu thú, này vẫn là lần thứ nhất phát hiện hấp lôi châu. Có điều nếu không là Diệp Như Huyên ra tay giúp đỡ, có thể này con kim lôi ưng liền chạy. Hắn thu hồi màu vàng loài chim thi thể cùng màu đen bình ngọc, sau đó hướng về trên không bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền rơi xuống một cái to lớn bên trong thung lũng, Diệp Như Huyên đám người đều ở nơi này. Vân Thiên, thế nào? Nương, được một viên hấp lôi châu. Lý Vân Thiên đem hấp lôi châu lấy ra, một mặt hưng phấn. Không sai, trong này lôi thuộc tính yêu thú không ít, các ngươi nên có thể tích lũy đến độ kiếp của lương. Cha đây. Lý Vân Thiên nghi hoặc, hắn không nhìn thấy Lý Trường Sinh. Cha ngươi dò đường đi, chúng ta ở đây chờ hắn là được. Chương 1111, Lý Long Nguyên bế quan xung kích đại thừa, giết chết Diễm Trinh. Chương 1111, Lý Long Nguyên bế quan xung kích đại thừa, giết chết Diễm Trinh huyền nguyệt đạo. Một gian vắng vẻ trong mật thất, Lý Long Nguyên ngồi khoanh chân, một đạo nồng nặc hàn băng lồng ánh sáng lồng che chở hắn. Mật thất trên vách tường treo đầy băng truy, mặt đất cũng thành khắp nơi óng ánh, chỉ mật thất phảng phất chính là một cái kẽ băng nước. Chỉ thấy Lý Long Nguyên pháp quyết biến đổi, một khí thế khổng lồ từ thể nội tuôn ra, chấn động mật thất kịch liệt lay động lên. Lý Long Nguyên mở mắt ra, chỉ thấy cặp mắt kia bên trong phảng phất chảy xuôi sông băng như thế. Hô, rốt cục đột phá. Lý Long Nguyên sắc mặt hưng phấn, từ xương triều cua lãnh địa trở về sau khi, Lý Trường Sinh liền đem xương triều cua nội đan cho hắn. Hắn vẫn đang bế quan luyện hóa nội đan, hôm nay cuối cùng cũng coi như luyện hóa thành công, đồng thời thành công đột phá hợp thể viên mãn, cảnh giới không có một tia phù phiếm. Xương triều cua dù sao cũng là đại thừa hai tầng, hắn nội đan nhường Lý Long Nguyên tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Là thời điểm đột phá đại thừa. Lý Long Nguyên lấy ra đưa tin trận bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, đáng tiếc đợi một lát không có bất kỳ đáp lại. Chẳng lẽ lão đại đang bế quan? Lý Long Nguyên hơi nhướng mày, hắn chuẩn bị hướng về Lý Trường Sinh đòi hỏi một đóa cửu u tinh thần sen, đáng tiếc liên lạc không được. Hắn do dự một lúc, ngược lại liên hệ Diệp Như Huyên, đáng tiếc vẫn không có chờ đến đáp lại. Chẳng lẽ lão đại bọn họ ra ngoài du lịch? Lý Long Nguyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ có vượt qua đưa tin trận bản phạm vi cảm ứng mới có thể liên lạc không được. Hắn đứng dậy mở ra mật thất đi ra ngoài, thần thức tứ tán ra, hắn xoay người lại đến một tòa đại điện ở ngoài. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Thủy Tiên mang theo Hoắc Ngọc Lan từ điện bên trong đi ra. Hoắc Ngọc Lan hiện tại là luyện hư viên mãn, đã giải nhiệm Huyền Quy Phường thị người bán đấu giá trước, chính đang vì là hợp thể làm chuẩn bị. Bái kiến Long Nguyên lão tổ. Cảm nhận được Lý Long Nguyên khí tức trên người, hai người đầy mặt vẻ cung kính. Làm sao chỉ có hai người các ngươi, Côn Hoàng đây? Khởi bẩm Long Nguyên lão tổ, chủng tộc đại chiến bạo phát, Côn Hoàng dẫn người đi tham chiến, gia chủ ra lệnh cho chúng ta vì là lão tổ hộ pháp. Cái gì? Lý Long Nguyên biến sắc mặt, thân hóa giao long thân nhảy vào trong mây. Long Nguyên lão tổ, đáng tiếc đã không nhìn thấy Lý Long Nguyên thân hình. Chừng nửa canh giờ, Lý Long Nguyên đi tới Thanh Vân đảo tìm tới Lý Vân Phi, nhưng biết được tạo hóa đạo tràng như thế, Lý Trường Sinh bọn họ cũng đã đi vào. Tạo hóa đạo tràng. Lý Long Nguyên sắc mặt khiếp sợ, đồng thời trong lòng lại nổi lên một trận tiếc nuối. Nếu là hắn không có bế quan, phòng trường liền có thể vào. Lý Vân Phi lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho hắn, đây là cửu thúc giao cho ngươi, nhân dị tộc đại thừa đều không ở, ngươi nhân cơ hội đột phá đại thừa đi. Lý Long Nguyên tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, một cái trong đó trong hộp ngọc chính là Cửu Vũ Tinh Thần Sen, một cái khác trong hộp ngọc nhưng là Bộ Thiên Châu. Nếu là xảy ra chuyện gì, lập tức phái người thông báo ta. Lý Long Nguyên cầm hai cái hộp ngọc liền đi. Tạo Hóa Đạo Tràng. Một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm nơi sâu xa truyền đến một trận vang dội tiếng nổ đùng đoảng, mặt đất nhẹ nhàng lay động. Một đoàn to lớn ánh lửa ngút trời mà lên, một cỗ hủy diệt gợn sóng phóng xạ bốn phương tám hướng. Chỗ đi qua, từng cây tráng kiện cổ thụ trực tiếp nổ tung, mặt đất càng bị nhiệt độ cao rung ra một cái chu vi mấy ngàn trượng to lớn hố, xung quanh khói đặc cuồn cuộn. Chỉ chốc lát sau, khói đặc tan đi, hiện ra Diễm Trinh thân hình, hắn áo bào có chút tàn tạ, hố lớn bên trong nằm một con cháy đen như yêu thi thể, đã không còn khí tức. Hô. Diễm Trinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cấp tốc đem như yêu thi thể thu hồi, sau đó liền tới đến một cái to lớn bên trong thung lũng. Bên trong thung lũng đống đá vụn tích, mặt đất rạn nứt, một vài chỗ còn có hỏa diễm thiêu đốt, hiển nhiên mới vừa đã xảy ra đại chiến. Diễm Trinh không có để ý những này, trực tiếp đi tới một gốc cây cao to cổ thụ trước. Cổ thụ cao đến hơn 10 trượng, cành cây như hình rắn như thế, và mẹo, cầu kết cùng nhau, tỏa ra mở mịt ánh sáng màu xanh, hình như có một cái bóng rồng ẩn giấu trong đó. Thanh Long Thần Mục, chỉ ít có 10 vạn năm cây linh, luyện chế mấy bộ thượng phẩm thông tiên linh bảo cũng không thành vấn đề. Diễm Trinh sắc mặt kích động. Hắn mặc dù là cùng Ngư Dương đồng thời đi bảo, thế nhưng hai người tính toán một phen, vẫn là quyết định tách ra hành động. Hắn sau khi đi bảo, gặp phải hai con cấp 8 yêu thú, một con có thể so với đại thừa 3 tầng, một con chính là vừa ngưu yêu, mới là đại thừa 1 tầng. Hắn dựa vào Huyền Thiên Chí Bảo Hồng Loan Lưu Kim Thiến, đối phó đại thừa 1 tầng yêu thú vẫn là không sợ. Diễm Tuyệt Nghệ tình hắn tu vi thấp, vì lẽ đó đem Hồng Loan Lưu Kim Thiến để cho hắn, nếu không phải là như thế, hắn đối mặt nhân tộc căn bản không có phần thắng. Hắn đang muốn động thủ rút ra Thanh Long Thần Mục, đỉnh đầu hư không chập chờn đồng thời, một con vàng chói lọi bàn tay lớn đón đầu hướng hắn đập xuống. Mà cùng lúc đó, một cái trắng mịt mở vòng sáng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Vòng sáng do vô số âm phù bệnh mà thành, tỏa ra một trận quỷ dị tiếng đàn. Diễm Trinh biến sắc, trước ngực một cái màu đen ngọc bội tỏa ra một đạo lóa mắt hắc quang, ở hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành một đạo màn ánh sáng màu đen. Bàn tay lớn màu vàng nóng vô vào màn ánh sáng màu đen mặt trên, phát sinh một tiếng to lớn vang trầm, màn ánh sáng màu đen lập tức cảm đạm đi, Diễm Trinh nhất thời bị đẩy lui mấy chục bước. Một cái to lớn kim long hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn không, một tiếng giống to, cuồn cuộn sóng âm bao phủ tứ phương, màu đen ngọc bội đột nhiên chia năm xẻ bảy. Kim long xé rách hư không, hai con vuốt rồng hướng về Diễm Trinh phóng tới. Diễm Trinh chân đạp hư không, trong tay Hồng Loan Lưu Kim Phiến mạnh mẽ một tấm, theo một tiếng to lớn hấp vang, một con Hồng Loan hư ảnh nhào hướng về Kim Long, cùng Kim Long đụng vào nhau. Hồng Loan chân hỏa đốt cháy hư không, cấp tốc đem Kim Long bọc, chỉ chốc lát sau, Kim Long liền tiêu tan không còn hình bóng. Nhưng vào lúc này, một tòa màu đen núi lớn từ trên trời giáng xuống, Hồng Loan hư ảnh phát sinh một tiếng gào thét, trong nháy mắt khôi phục trong bụi, Hồng Loan Lưu Kim Phiến nhất thời ảm đạm đi. Màu đen núi lớn thế đi không ngừng, trực tiếp hướng về Diễm Trinh đập tới. Diễm Trinh sắc mặt sợ hãi, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màu đen núi lớn hạ xuống, sơn cốc một trận run rẩy, bụi mù nổi lên bốn phía. Hai đạo linh quang chớp qua, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên rơi xuống màu đen núi lớn trước mặt. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu đen núi lớn bay lơ lửng lên trời, mà cùng lúc đó, một con đẹp đẽ nguyên anh cấp tốc hướng về trên không bay đi. Diệp Như Huyên ngón tay di động dây đàn, một cỗ trắng mịt mở sóng âm đã qua, đẹp đẽ nguyên anh hét thảm một tiếng, tốc độ đột nhiên chậm lại. Diệp Như Huyên ngồi yên rung lên, một tấm màu đen phủ lục từ trong ống tay áo bay ra, cấp tốc dán ở đẹp đẽ nguyên anh trên người, đẹp đẽ nguyên anh biểu hiện lập tức dại ra hạ xuống. Diệp Như Huyên lại lần nữa lấy ra một cái màu đen bình ngọc, pháp quyết vừa bấm, màu đen bình ngọc phun ra một đạo màu đen hào quang đem đẹp đẽ nguyên anh bao phủ, sau đó đem thu vào trong bình. Lý Trường Sinh từ trong máu thịt tìm tới Diễm Trinh nhận chứa đồ, sau đó đem cất đi. Dựa vào côn hoàng, bọn họ rất dễ dàng nhận biết được yêu thú khí tức, truy kích mà đến, lại phát hiện Diễm Trinh chính đang đối phó yêu thú. Bọn họ vẫn liền trốn trong bóng tối tùy thời mà động. Thương Minh Long Côn đều chịu đựng không được tiên tiên chí bảo ai, huống chi Diễm Trinh.